Chương 1, Cố tu, Tà tu tu chương 1, Cố tu, Tà tu tu đêm khuya. Một đầu ra khỏi thành sơn lộ bên trên, màu đen Việt dã phát ra hoành minh gào thét, dường như muốn xông ra cái này nguy hiểm lồng giam. Trong xe Hoa Anh đảo tịch nữ tử xuyên đảo hành tử, giờ phút này vẻ mặt lo lắng, nàng hận không thể đem bàn chân đều dẫm vào bình xăng bên trong. Làm xe Việt dã đi tới nơi nào đó, phía trước ngoài trăm thước một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi đến mặt đất kích thích đầy trời bụi đất. Tại xe Việt dã xa quang đèn chiếu rọi, trong bụi đất bóng đen là như thế dễ thấy. Xuyên đảo hành tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen, một đoạn thời khắc nàng cắn môi dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không giảm chút nào nhanh khống chế xe Việt dã hướng bóng đen phi tốc đánh tới. Phanh! Tiếng liệt tiếng va đập tại yên tĩnh trong đêm tối là như thế chói tai. Nhưng mà xuyên đảo hành tử trong tưởng tượng bóng đen bị đụng bay hình tượng cũng không xuất hiện, ngược lại là xe Việt dã chấn động mạnh một cái, trong xe an toàn khí năng đều bắn ra ngoài. Ngay tại xuyên đảo hành tử đầu góc ông tắc hưởng lúc, giẫm lên chân ga chân dần dần bung ra, xe Việt dã dưới tác dụng của quán tính hướng về sau thối lui một chút. Việt dã đèn lớn thẳng chiếu vào bóng người phía trước trên thân, cẩn thận một nhìn, đứng tại kia lại căn bản không phải người. Y phục rách dưới rất là tùy ý treo ở trên thân, trên trán dán một trường tử sắc phù chú, nặng nghề bờ môi bị phù chú che khuất hơn phân nửa, khóe miệng hai cây bén nhọn răng nanh theo miệng bên trong dọc theo người ra ngoài. Bộ dáng này rõ ràng chính là trong phim ảnh cương thi. Xuyên đảo hạnh tử tại ngắn ngủi hôn mê sau tỉnh lại, nàng mở dây an toàn, đẩy ra an toàn khí năng, nếm thử mấy lần cuối cùng đem cửa xe mở ra, kéo lấy thấy đau thân thể lay động nhoáng một cái đi xuống xe đi. Nhìn xem chiếc xe lặng lặng đứng đấy cương thi, xuyên đảo hạnh tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên bản bởi vì tai nạn xe cộ hơi trắng bệnh sắc mặt, lúc này càng là liền cuối cùng một tia huyết sắc đều theo trên mặt rút đi. Vẫn là đuổi tới sao? Xuyên đảo hạnh tử hai mắt hướng bốn phía qua lại liếc nhìn, xem ra chân chính nhường nàng sợ hãi cũng không phải là trước mắt tôn này liền xe Việt dã đều đụng không bay cương thi. Lúc này, mặt đất chợt xuất hiện một đạo hình tròn bóng ma. Xuyên đảo hạnh tử vội ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại, chỉ thấy một người chống đỡ một thanh du chỉ tán đang từ không trung rơi xuống. Rất nhanh, nam tử hai chân rơi trên mặt đất, không nhanh không chậm đem du chỉ tán thu hồi. Nam tử nhìn qua bất quá chừng 20 bộ dáng, anh tuấn khuôn mặt giống như các vị khán quan lão gia. Nhưng mà xuyên đảo hạnh tử nhìn qua tấm kia mặt đẹp trai, con người đột nhiên co vào, ánh mắt so trước đó nhìn thấy cương thi còn muốn tới khủng hoảng. Nam tử tên là Cố Tu, văn phòng số không trưởng quỹ, cục 749 lập hồ sơ nộp thuế hợp pháp tà tu. Huyền môn bên trong người nể tình kêu một tiếng tiên tà đạo nhân, không nể mặt mũi trước khi chết đều sẽ thân thiết xưng hô hắn là Cố Lão Ma. Hai người bốn mắt đối lập, trầm mặc một lát sau xuyên đảo hạnh tử dẫn đầu nhịn không được mở miệng, thì ra lâu như vậy đến nay ngươi chưa hề tin tưởng qua ta. Cố Tu nhún vai, từ chối cho ý kiến cười một tiếng, theo ngươi lần thứ nhất tiếp cận ta thời điểm, ta liền biết ngươi là mang theo mục đích tới. Xuyên đảo hạnh tử quỳnh lông mày một đám, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vậy ngươi vì sao còn muốn giữ lại ta ở bên người? Cố Tu ánh mắt tại xuyên đảo hạnh tử trên thân qua lại quét mắt một lần, trong mắt tràn đầy mê luyến nói, ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, còn chủ động đưa tới cửa một xu tiền không cần bỏ ra, ta thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Xuyên đảo hạnh tử bộ mặt mất tự nhiên rung động mấy cái, đáy mắt tức giận vừa dâng lên, nhưng lại bởi vì kiềm kỵ Cố Tu thủ đoạn cưỡng ép đem tức giận ép xuống. Lúc này Cố Tu hơi chút tiếc hận than nhẹ một tiếng, hướng về phía xuyên đảo hạnh tử lắc đầu, nguyên bản còn muốn nhiều thể nghiệm một đoạn thời gian, đáng tiếc chính ngươi tìm đường chết, các ngươi Anh Hoa quốc không phải phái ngươi đến đánh ta văn phòng số không tà vật chủ ý sao? Vậy liền để ngươi tự mình cảm thụ một chút. Làm Cố Tu một chữ cuối cùng theo miệng bên trong phun ra, chỉ thấy hắn chân phải nâng lên tại mặt đất giẫm một cái. Một đoàn bóng đen từ hắn cái bóng bên trong tách ra, sau đó lấy hắn chô đứng chi địa làm nguyên điểm cấp tốc hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chỉ thời gian trong nháy mắt, đoàn kia bóng đen liền tại Cố Tu dưới chân tạo thành một cái đường kính siêu 20 mét vực sâu miệng rộng. Xuyên đảo hạnh tử gương mặt xinh đẹp lập tức thất sắc. Nhưng mà kia vực sâu miệng rộng căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội mở miệng, theo mặt đất nhảy lên một cái, màu đen âm khí ngưng tụ mà thành miệng rộng đem xuyên đảo hạnh tử một ngụm nuốt vào. Theo vực sâu miệng rộng lần nữa trở về mặt đất hóa thành bóng đen, xuyên đảo hạnh tử biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe trong bóng đen truyền đến một đạo ợ hơi tiếng vang, có chút lúc nhích một chút sau càng đem xuyên đảo hạnh tử linh hồn phun ra. Cố Tu đưa tay từ bên hông lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay, mang theo huyết sắc hồn chữ tiểu kỳ. Tại Cố Tu đem tiểu kỳ ném đi sau khi rời khỏi đây, tiểu kỳ trên không trung xoay tròn lấy cũng nhanh chóng biến lớn. Xuyên đảo hạnh tử kia có chút hư ảo linh hồn tại nhìn thấy hồn chữ huyết kỳ sau, đội vàng xoay người mong muốn thoát đi. Cố Tu mắt nhìn đối phương cuống quýt chạy trốn bóng lưng, đáy mắt lướt qua một vệt lạnh ý, đưa tay ôm đồn tại lệnh kỳ cầm trên tay. Lệnh kỳ có chút lay động, một cỗ âm phong tản ra, hóa thành hấp lực cưỡng ép đem bay đến trên không xuyên đảo hạnh tử cho hút vào tới huyết sắc lệnh kỳ bên trong. Cố Tu thu hồi lệnh kỳ, đem biến trở về lớn chừng bàn tay lệnh kỳ lần nữa dắt vào hông, sau đó trở lại cương thi bên người, nhảy lên ngồi xuống cương thi trên bờ bay. Một giây sau, cương thi nhảy lên không trung, hướng phía thành nội bay đi. Trở lại văn phòng số không, Cố Tu trước đem tà vật thu xếp tốt, đi theo liền đi tắm rửa một cái. Tẩy xong đi ra, Cố Tu một bên lau sạch lấy tóc, một bên bất mãn lẩm bẩm lên, quả nhiên trong nhà không có Hoa Anh đảo đàn bà thật là có chút không quen. Nên nói không nói, Hoa Anh đảo đàn bà tại hầu hạ người phương diện này xác thực không thể bắt bẻ, cũng khó trách trên mạng luôn có ngựa đạp Hoa Anh đảo lời giải thích. Cố Tu vừa bán trách một tiếng, điện thoại bỗng nhiên vang lên, đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại lên kết nối, đầu kia lập tức chuyển đến một đạo nóng nảy thanh âm, tổ tông của ta ải, đến làm ăn lớn, ngươi ở đâu, ta lập tức lái xe tới đón ngươi. Vừa đem kia Hoa Anh đảo đàn bà giải quyết hết trở về, ngươi giải quyết vụ chỗ a. Nói xong Cố Tu cúp điện thoại, về trên lầu thay quần áo. Làm Cố Tu thu thập xong, đi ra sự vụ sở biệt thự đại môn, một chiếc thương vụ đại buôn sớm đã dừng ở cổng, một gã bụng phệ nam tử trung niên đi tới cho Cố Tu mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Người này tên là Trương Phú Quý, vốn là cổ ngoạn phố một gã tiểu lão bản, bởi vì Cố Tu văn phòng số không mở tại sát vách hai người trở thành hàng xóm chỗ quen biết. Về sau Trương Phú Quý kiến thức đến Cố Tu có bản lĩnh thật sự, làm sao tại làm chuyện làm ăn phương diện này không có chút tiên phú nào, mấy chục vạn chuyện làm ăn bị hắn làm thành mấy ngàn khối, nhìn không được Trương Phú Quý chủ động giúp Cố Tu nói chuyện mấy bút chuyện làm ăn. Tại Trương Phú Quý giúp đỡ hạ, Cố Tu cũng theo thu nhập một tháng hơn bạn trực tiếp nhảy đến thu nhập một tháng trăm vạn. Thường xuyên qua lại, hai người cũng liền đạt thành quan hệ hợp tác, Trương Phú Quý thành Cố Tu trải qua mấy người, ngay cả Cố Tu đi cục 749 lập hồ sơ chuyện này cũng là Trương Phú Quý đề nghị, xem như người làm ăn, Trương Phú Quý thật là rất rõ ràng thân phận hợp pháp trọng yếu bao nhiêu. Tại xe khởi động sau, Trương Phú Quý thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn hàng sau Cố Tu, vẻ mặt cười xấu xa trêu chọc nói, "Lão bản, anh Hoa Quốc Thiên Hoàng sẽ không phải là ngươi con riêng a? Nếu không thế nào sẽ hàng năm đều phái một cái mỹ nữ cho ngươi miễn phí tới cửa phục vụ?" Gần nhất liên tiếp 3 năm, anh Hoa Quốc hàng năm đều sẽ phái một gã mỹ nữ tiếp cận Cố Tu. Đương nhiên, đối phương vì ám sát Cố Tu, cũng đạt được văn phòng số không bên trong tạp vật. Bất quá kết quả sau cùng lại là, Cố Tu chuyện gì không có, còn không công thể nghiệm ba người nhật thức phục vụ, cũng khó trách Trương Phú Quý sẽ có này nói chuyện. Cố Tu nghe xong nhíu môi một cái, đám kia cháu trai nếu là ta sinh, ta còn không bằng đem bọn hắn đánh trên tường, tốt, nói một chút lần này chuyện làm ăn. Trương Phú Quý cũng không còn ba hoa, vừa lái xe một bên cho Cố Tu làm lên nghiệp vụ giới thiệu. Chương 2, tạo xúc phương pháp chương 2. Tạo xúc phương pháp theo Trương Phú Quý trong miệng biết được, lần này khách hàng là một vị địa sản đại lao, tên là Phùng Thiên Luân. Phùng Thiên Luân đối cái này con gái nuôi cũng là cực kỳ sủng ái, trực tiếp đầu hơn 100 triệu mời lớn đạo diễn cho nàng đo thân mà làm một bộ phim. Nguyên bản mọi thứ đều rất tốt, lớn đạo mời nổi danh diễn viên cho Băng Băng làm phối hợp diễn, phim chiếu lên sau phòng bán vé danh tiếng cũng đều không tệ. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại hôm qua Băng Băng đi theo đoàn làm phim tuyên truyền phim qua đi, ban đêm trở lại khách sạn liền đột phát khó chịu, cả người đã hôn mê cho tới hôm nay đều không có tỉnh lại. Đương nhiên, muốn chỉ là thân thể khó chịu, vậy khẳng định tìm bác sĩ, đã đối phương tìm tới Cố Tu, vậy cũng đại biểu Băng Băng tình huống cũng không phải là sinh bệnh. Căn cứ Phùng Thiên Luân nói tới, Băng Băng hơn phân nửa là chúng ta, ngay cả nàng mang theo người một khối Phật môn khai quang ngọc bội tối hôm qua đều xuất hiện rạn nứt vết tích, lúc này mới thông qua người quen giới thiệu tìm tới Cố Tu. Nghe xong Trương Phú Quý lời nói, Cố Tu bình thản trả lời, hiện tại còn không cách nào phán đoán, chỉ có gặp được Băng Băng khả năng biết là chuyện gì xảy ra. Trương Phú Quý cười một tiếng, Phùng Thiên Luân đã đem người mang đến, chúng ta bây giờ liền đi hắn nghỉ phép biệt thự. Ước chừng nửa giờ sau, Cố Tu hai người tới Phùng Thiên Luân biệt thự. Chẳng qua là khi hai người tiến vào trong biệt thự đi sau hiện, trong đại sảnh ngoại trừ ngồi trên ghế salon manh hút thuốc Phùng Thiên Luân bên ngoài, còn có một gã trên cổ treo đại hào Phật châu, nhìn qua thai to mặt lớn hòa thượng, cùng một gã mặc trường bào màu xám, tóc lông mày đều là hoa râm, hơi có chút đạo cốt tiền phong láo giả. Cố Tu hai người đến tự nhiên cũng đưa tới trong đại sảnh mấy người chú ý, khi nhìn thấy đi mà quay lại Trương Phú Quý mang tới Cố Tu trẻ tuổi như vậy lúc, kia trường bào lão giả mặt lộ vẻ khinh thường mở ra miệng niệm mai lên, coi là thật người nào cũng dám đến làm giả, Phùng tiên sinh nhưng phải coi chừng. Vừa đi vào đại sảnh Cố Tu hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt rơi vào trường bào trên người lão giả. Trương Phú Quý tại Cố Tu bên cạnh nhẹ giọng giới thiệu hai người khác thân phận, lời mới vừa nói người này tự xưng Thiên Vân đạo nhân, bên cạnh hòa thượng kia là đến từ Tường Vân tự Chí Hải đại sư. Cố Tu đang đánh giá hai người đồng thời, đối phương cũng là đánh giá hắn. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau, Chí Hải đại sư chắp tay trước ngực, song Cố Tu mở miệng hỏi, không biết tiểu hữu sư thừa nơi nào. Hiển nhiên, Chí Hải hòa thượng cũng đúng Cố Tu có chỗ hoài nghi, chỉ là không có Thiên Vân đạo nhân biểu hiện được rõ ràng như vậy. Về phần vừa đứng dậy Phùng Thiên Luân, vốn định mở miệng điều giải một hai, nhưng lời đến khỏe miệng hắn dường như nghĩ tới điều gì, lại lựa chọn trầm mặc. Cố Tu trong lòng cười lạnh một tiếng. Cố chủ hoài nghi, sau đó thêm tiền chính là. Hai người các ngươi tính là thứ gì, cũng dám chất vấn ta. Cố Tu ngữ khí đạm mạc mở ra miệng nói một câu, thiên tà, Cố Tu. Chí Hải hòa thượng nghe vậy con ngươi co rụt lại, liên quan khỏe mắt cũng nhịn không được kịch liệt khẽ nhăn một cái. Người có tên, cây có bóng, thiên tà đạo nhân Cố Tu cái tên này, đối huyền môn bên trong có thân phận địa vị người mà nói, kia là không muốn nhất đề cập, nhưng lại không thể không nhớ tồn tại. Dù sao trong vòng có câu đối Cố Tu đánh giá, gây ai cũng không thể gây Cố Tu, gia hỏa này báo thủ chưa từng cách đêm, động thủ chạm thảo trừ căn. Làm Chí Hải đại sư theo trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng bồi lên khuôn mặt tươi cười, A Di Đà Phật, hóa ra là Cố một tiếng Cố ma suýt nữa thốt ra, cũng may Chí Hải đại sư đội vàng ngậm miệng, dừng một giây lại mới tiếp lấy cười nói, hóa ra là thiên tà đạo nhân, cửu ngưỡng đại danh. Cố Tu cũng không có cho Chí Hải đại sư sắc mặt tốt. Hắn không phải biết sai, chỉ là biết mình chọc phiền phải lớn. Một bên Thiên Vân đạo nhân lại là lần nữa chào phúng lên, cái gì thiên tà đạo nhân, chưa từng nghe nói qua. Cố Tu cũng không nói chuyện, khoe miệng vẫn như cũ mỉm cười, tay phải nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ người giấy. Chí Hải đại sư thấy thế song mi ngưng tụ, chân phải nhịn không được lùi lại một bước, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Một giây sau, Cố Tu tay trái dán tại bàn tay phải bên trên, làm tay trái kéo ra lúc, đúng là kéo theo nguyên một đám người giấy giữa không trung bay múa, tựa như là trong phim ảnh lạc bại như thế. Thiên Vân đạo nhân cùng Chí Hải đại sư gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tu động tác trong tay, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ có đứng tại hai người sau lưng Phùng Thiên Luân, hắn kinh dị phát hiện, chẳng biết lúc nào Thiên Vân đạo nhân cùng Chí Hải đại sư sau lưng lại dán lên nguyên bản nên tại Cố Tu trong tay người giấy. Rất nhanh Cố Tu trong tay phải người giấy toàn bộ bay đến lòng bàn tay trái. Ngay tại bay múa người giấy toàn bộ trùng điệp cùng một chỗ một phút này, Cố Tu ánh mắt lạnh lẽo quét qua Thiên Vân đạo nhân cùng Chí Hải đại sư. Lan ra ngoài. Đương theo Cố Tu một chữ cuối cùng từ trong miệng phun ra, Thiên Vân đạo nhân cùng Chí Hải đại sư thân thể không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất, sau đó lại thật là hướng biệt thự ngoài cửa lớn lan đi. Phùng Thiên Luân nhìn thấy hai người buồn cười một màn khỏe miệng co giật, làm thế nào cũng cười không nổi, sắc mặt biến hóa hắn, lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này kiệt ngạo bất tuần tuổi trẻ nam từ lúc, trong mắt không còn có ngay từ đầu chất vấn. Không bao lâu công phu, hai người đã lăn ra biệt thự đại môn, cũng tại lúc này, hai người phía sau người giấy theo đầu vai chốc ra. Hạ Lạc người giấy tại rơi đến bọn hắn bên hông vị trí lúc, người giấy đúng là giống sống tới như thế, phát ra làm người sợ hai tiếng cười, tiệt tiệt tiệt. Đi theo người giấy song song giơ chân đá tại hai người phần eo. Thiên Vân đạo nhân cùng Chí Hải đại sư vừa mới ổn định thân thể không bị khống chế bay về phía trước ra, lấy một chiêu ngã gục tư thế cùng mặt đất tới tiếp xúc thân mật. Rơi xuống đất người giấy giấy lên hai đạo hỏa diễm, trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Kịp phản ứng hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng sợ vẻ mặt, chật vật nuốt nước miếng một cái, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, liền đồ vật đều không có cầm cuốn quýt hướng bên ngoài biệt thự thoát đi. Trong biệt thự, giờ phút này Cố Tu đã thay đổi một cái khác bộ cười mỉm khuôn mặt mở miệng nói, "Phùng lão bản, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao?" Phùng Thiên Luân đến cùng cũng là thấy qua việc đời người, rất nhanh chấn định lại, từ trong ngực tay lấy ra chi phiếu soát soát viết xuống một loạt số lượng đưa tới Cố Tu trước người, "Cố trưởng quỹ, đêm khuya để ngươi tự mình đi một chuyến mong được tha thứ, đây là một chút tiền đi lại, về phần cái khác, chờ Cố trưởng quỹ xem hết băng băng tình huống chúng ta bàn lại." Cố Tu tùy ý liếc mắt chi phiếu, một đằng sau mang theo 6 cái số 0, có thể nhìn ra Phùng Thiên Luân thành ý khi nhìn đến Cố Tu khẽ gật đầu sau, Chư Phú Quý lúc này mới tiến lên đem chi phiếu tiếp nhận. Đi theo Phùng Thiên Luân đem hai người mang đến băng băng gian phòng. Trên giường lớn, băng băng lặng lặng nằm, nhìn qua tựa như đơn giản ngủ thiếp đi như thế. Nhưng Cố Tu một cái liền nhìn thấy băng băng hai đầu lông mày có một đoàn âm trầm hắc khí tại qua lại chuyển động, lại trên người đối phương ba ngọn dương đăng đã biến 10 phần yếu ớt. Nếu không phải cổ nàng bên trên treo ngọc bội phát ra yếu ớt Phật lực ngay tại ngăn cản hắc khí xâm nhập, giờ phút này chỉ sợ người trên giường sớm đã gặp nói. Cố Tu tiến lên một bước đi vào bên giường, ánh đèn chiếu dọi xuống, Cố Tu dưới chân cái bóng chẳng biết lúc nào biến thành hai cái. Chỉ là ngoại trừ hắn nguyên bản cái bóng bên ngoài, một đạo khác bóng đen đang bất quy tắc dãy rủa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tại Phùng Thiên Luân kinh dị ánh mắt hạ, kia bất quy tắc vặn mèo bóng đen đột nhiên theo Cố Tu lòng bàn chân chui vào tới hắn thân thể. Bóng đen tiến vào Cố Tu thân thể, tại hắn hai mắt trước tạo thành hai đạo hắc khí. Lúc này Cố Tu vừa rồi cúi đầu quan sát băng băng. Vài giây sau, bao phủ tại Cố Tu trước mắt hắc khí tối lui, một lần nữa trở về mặt đất cùng cái bóng chồng chất vào nhau. Thấy Cố Tu thu hồi ánh mắt, Phùng Thiên Luân vội vàng mở miệng hỏi, "Cố trưởng quỹ, thế nào?" Cố Tu khoát tay áo, "Không có gì đáng ngại, đối phương cũng không phải là muốn lấy tính mạng của nàng, chỉ là muốn đi kia tạo xúc chi pháp." Chương 3, nhà ta lão bản lương tâm rất lớn chương 3, nhà ta lão bản lương tâm rất lớn. Phùng Thiên Luân trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, "Tạo xúc chi pháp?" Cố Tu đơn giản giải thích một chút, cái gọi là tạo xúc chi pháp có hai loại, một loại là đem người biến thành xúc vật bộ dáng, loại thứ hai càng cao cấp hơn, là tại lấy được băng băng tóc, móng tay, huyết dịch cùng ngày sinh tháng đẻ sau, bố trí xuống pháp trận, có thể dùng xúc vật đem băng băng thân thể tiến hành đổi vị, bất quá thuật hậu bất luận là người hay là xúc vật đều sẽ toàn thân khô cạn mà chết. Dừng một chút sau Cố Tu lại mới nói bổ sung, nếu như ta đoán không sai, hơn phân nửa là có người coi trọng băng băng mỹ mạo mới được cái này tạo xúc chi pháp, chắc hẳn tối hôm qua là có băng băng đeo khối ngọc bội kia, còn có Tường Vân tự chí hải hòa thượng tại, này mới khiến băng băng trốn qua một kiếp. Phùng Thiên Luân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đối phương dám đánh băng băng chủ ý, cái kia chính là đang đánh mặt của hắn. Về phần Cố Tu phán đoán, Phùng Thiên Luân một chút cũng không có hoài nghi. Tối hôm qua đúng là bởi vì ngọc bội cùng chí hải hòa thượng, đối phương mới không đã thủ. Đáng tiếc Phật pháp có hạn, cũng không nhìn ra thủ đoạn của đối phương, liều đến thổ huyết mới miễn cưỡng bảo trụ băng băng. Phùng Thiên Luân vội mở miệng hỏi, "Cố trưởng quỹ, không biết ngươi nhưng có biện pháp giải quyết việc này?" Cố Tu cũng không đáp lại, lúc này Trương Phú Quý đi lên phía trước cười ha hả nói, "Phùng lão bản, nhà ta trưởng quỹ đã có thể nhìn ra, tự nhiên cũng có thể giải quyết." Trương Phú Quý chỉ làm trả lời, khác một câu cũng không nhiều lời. Phùng Thiên Luân ngầm hiểu, ngược lại hỏi, "Nhiều ít có thể mời Cố trưởng quỹ ra tay, nói cái giá đi." Trương Phú Quý lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, "Phùng lão bản, có thể làm cái này cao thâm tạo xúc chi pháp, đối phương tuyệt không phải tán tu, tất nhiên có sư môn truyền thừa, nhà ta trưởng quỹ đón lấy việc này, cũng liền đại biểu muốn đón lấy đoạn nhân quả này." Phùng Thiên Luân nhẹ gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên minh bạch, hắn cũng tin tưởng Trương Phú Quý sở dĩ cố ý giải thích rõ, không có gì hơn là muốn nâng lên giá tiền. Đối Phùng Thiên Luân dạng này bất động sản đại lão mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình vậy thì không phải là sự tình. Tại Phùng Thiên Luân sau khi gật đầu, Trương Phú Quý híp mắt cười một tiếng, "Vậy phải xem Phùng lão bản muốn như thế nào giải quyết chuyện này, chỉ là giúp băng băng hiểu cái này tạo xúc chi pháp, 1000 vạn liền có thể, như muốn tìm ra người giật dây, 3000 vạn. Như đổi những người khác, Trương Phú Quý chào giá sợ rằng sẽ trực tiếp thiếu số 0. Nhưng đối tiền đi lại đều tiện tay cho ra nhất bách vạn Phùng Thiên Luân mà nói, ngươi chừng 100 vạn giải quyết vấn đề, có phải hay không nhìn có chút không dậy nổi người." Không ngờ Phùng Thiên Luân nghe xong lại là lắc đầu. Trương Phú Quý sững sờ, thầm nghĩ chút tiền ấy đối Phùng Thiên Luân mà nói không nên a, không chờ Trương Phú Quý mở miệng hỏi thăm, Phùng Thiên Luân hàn mang trong mắt lóe lên, há mồm lúc gần như phun ra tính thực chất hàn khí, nếu như ta muốn đối phương mệnh đâu. Nghe xong Phùng Thiên Luân lời nói, Cố Tu đôi mắt buông xuống, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Xem ra đối phương cùng hắn là cùng một loại người. Bị người nhớ thương, nếu không chạm thảo trừ căn, ban đêm thế nào ngủ được. Trương Phú Quý càng lại ám buông lòng một hơi, sắc mặt hòa hoãn một chút.
Kỳ thật không cần Phùng Thiên Luân tận lực yêu cầu, chỉ cần hắn bằng lòng 3000 vạn điều kiện kia, đối phương khẳng định liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn dò la xem tới lai lịch của đối phương, Cố Tu cũng thế tất sẽ bại lộ chính mình. Lấy Trương Phú Quý đối Cố Tu hiểu rõ, Cố Tu tuyệt không phải loại kia bọn người tới cửa người báo thủ. Đã kết xuống cửu oán, còn bại lộ chính mình, Cố Tu 100% sẽ tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại nếu là Phùng Thiên Luân chủ động đưa ra, vậy bọn hắn còn có thể kiếm lại một khoản, xem như thương nhân làm sao lại cùng tiền không qua được. Trương Phú Quý ra vẻ khó xử, "Phùng lão bản, tại Long Quốc giết người thật là phạm pháp, ngươi dạng này sẽ để cho nhà ta trưởng quỹ lương tâm khó có thể bình an." Phùng Thiên Luân không nói gì, trực tiếp xuất ra chi phiếu soát soát lấp bên trên một chuỗi số lượng đưa cho Trương Phú Quý. Tiếp nhận chi phiếu, Trương Phú Quý tỉ mỉ đến một chút chi phiếu bên trên số lượng, một đằng sau chọn vẹn 8 số 0. Trương Phú Quý cười, cười đến rất chân thành. Cái này một chuỗi số lượng, đủ để đem Cố Tu cùng lương tâm của hắn che lấp đến. Thu Phùng Thiên Luân tiền, khẳng định là muốn làm người ta làm việc. Phùng Thiên Luân coi là Cố Tu cũng biết giống Chí Hải Hòa Thượng cùng cái đạo sĩ kia như thế cần chuẩn bị một đống lớn đồ vật. Vừa định hỏi thăm có cần hay không ra ngoài mua sắm thứ gì, chỉ thấy Cố Tu vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế salon, cúi đầu loay hoay trong tay điện thoại. "Đạo trưởng, không cần chuẩn bị thứ gì sao?" Phùng Thiên Luân hỏi dò. Cố Tu không có lên tiếng, vẫn như cũ chuyên chú vạch lên màn hình điện thoại di động. Lúc này Trương Phú Quý đã theo trên xe đem Cố Tu cần dùng đồ vật thu hồi lại đặt lên bàn. "Lão bản tốt." Trương Phú Quý đem đồ vật cất kỹ, hô Cố Tu một tiếng. "Kia là bao chỉ so với bình thường nữ sĩ bánh dứa lớn một chút." Phùng Thiên Luân xem xét cái kia bọc nhỏ, lông mày co quắp, trong lòng mang theo điểm điểm hoài nghi. Cố Tu ngẩng đầu nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy Phùng Thiên Luân trên mặt biểu lộ, đứng dậy, phủi phủi trên thân cũng không tồn tại xám, lạnh nhạt mở miệng nói: "Thế nào Phùng lão bản đối ta còn là không có lòng tin?" Cố Tu lời nói la, mấy người ánh mắt rơi vào Phùng Thiên Luân trên thân, chơi hắn nhóm nghề này kiêng kỵ nhất chính là chủ gia không tín nhiệm, nếu là hắn không tín nhiệm rất có thể mang cho ngươi điểm tới phiền toái, thậm chí muốn mạng. Đối mặt Cố Tu chất vấn, Phùng lão bản rời ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Thấy tình cảnh này Cố Tu còn có cái gì không rõ ràng? Mắt thấy Cố Tu nhấc chân đi ra ngoài, Phùng Thiên Luân lập tức trợn tròn mắt, dưới mắt cái này mấu chốt, ngoại trừ Cố Tu, hắn thật không biết còn có thể đi tìm ai, coi như hắn tuổi trẻ, coi như hắn không theo lẽ thường ra bài, trước mắt cũng chỉ có tin tưởng hắn. "Đại sư, chớ đi, chớ đi, là ta không nên nhìn ngài còn trẻ như vậy liền hoài nghi ngài. Còn mời ngài không cần cùng ta so đo, cứu người quan trọng." Nghe đối phương đã nói như vậy, Cố Tu nguyên bản ra bên ngoài bước chân, trên không trung mạnh mẽ ngoặt một cái, dù sao hắn đi ra cũng là vì kiếm tiền, hào phóng như vậy lão bản cũng không nhiều thấy, có thể kiếm tự nhiên là tốt. Cố Tu cầm lấy bọc nhỏ, từ bên trong rút ra một chương lấy chu sa cùng đạo huyết viết thành trà chữ, trực tiếp dán tại băng băng cái chán. Cũng chớ xem thường cái này trà chữ, bàn cổ bổ ra hỗn độn sau, bởi vì bất mãn yêu ma tập kích quấy rối phát ra cái này trà chữ. Một tiếng này không chỉ có chấn nhiếp yêu ma, còn bị cho rằng là giữa thiên địa âm thanh thứ nhất, kèm theo hạo nhiên chính khí, hậu nhân đem xưng là khu tà tự. Lại thêm chu sa cùng đạo nhân máu tươi viết thành này chữ uy lực càng lớn, đối tất cả tà tuệ đều có không tầm thường trấn áp tác dụng. Về phần biết chữ sử dụng đạo huyết, không cần nghĩ, khẳng định không phải Cố Tu, hắn thời điểm lo liệu lấy từ đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, cũng lấy này làm ngạo. Huống chi ba cái chân có khó tìm, hai cái đùi chính đạo pháp sư vậy nhưng khắp nơi đều có. Ngay sau đó Cố Tu tại cuối giường trưng bày một chậu thanh thủy, lại tại trong chậu nước thả một đầu cá chép, lại dùng giấy vàng viết lên băng băng ngày sinh tháng đẻ, cuối cùng lấy dây nhỏ đem giấy vàng nhờ vào chậu nước bên ngoài cột vào cá chép trên đầu. Làm xong những này, Cố Tu theo trong ba lô lấy ra một thanh đen nhánh du chỉ tán trống lên, đem một bên Phùng Thiên Luân thấy là vẻ mặt hoảng sợ, hắn nhìn một chút Cố Tu trong lược bao, lại nhìn một chút, trôi này mở ra đường kính chừng 2 mét bung dù, không thể tin được, thanh dù này chính là theo nhỏ như vậy trong bọc lấy ra. Chuẩn bị xong những này, Cố Tu trực tiếp nhường Phùng Thiên Luân cho hắn cùng Trương Phú Quý an bài chỗ ở, ăn ngon uống sướng ăn một bữa, sau đó ngủ mở giấc. Ba ngày, cả ngày đều không có phát hiện vấn đề gì, băng băng vẫn như cũ nằm ở trên giường, Phùng Thiên Luân đến hỏi hai lần, Cố Tu nói cho hắn biết phải chờ tới nửa đêm 12 giờ, đối phương mới có thể ra tay, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể một mẹ hút gọn. Tới gần trong đêm 12 giờ, khoảng cách Phùng Thiên Luân chỗ biệt thự không đủ ngoài 10 dặm một chỗ đỉnh núi. Một gã mặc bạch tây trang nam tử trẻ tuổi cùng một gã áo bào đen lão giả hành vi lén lút tới chỗ này. Âu Phục Nam là Hương Giang một vị nào đó con trai của đại lão, tên là Đỗ Lãng, thỏa thỏa phòng đời thứ hai, gần đây bởi vì Hương Giang bất động sản phát triển nhận hạn chế lúc này mới bị cha của hắn sớm gọi vào nội địa đến dò xét thị trường. Áo bào đen lão giả là huyết âm môn hộ pháp chú lỗi, những năm này tại Hương Giang đi theo Đỗ gia lăn lộn, giúp bọn hắn dùng tà thuật giải quyết đối thủ, có thể nói cho Đỗ gia âm thầm đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Lần này Đỗ Lãng dựa theo cha hắn phân phó mang theo Trung Lỗi đi vào nội địa, nguyên bản gia tộc là để bọn hắn trước dựa vào Trung Lỗi tà thuật trước làm một hai khối địa bàn thử nghiệm. Không muốn Trung Lỗi trong lúc vô tình tại một lần tuyên truyền sẽ lên gặp Băng Băng, đối phương mỹ mạo nhường hắn lập tức hứng thú. Có thể Băng Băng có Phùng Thiên Luân làm như vậy cha, nơi nào sẽ chim Trung Lỗi. Bắt chuyện không có kết quả Đỗ Lãng, kết quả là nghĩ đến nhường Trung Lỗi dùng tạo xúc chi thuật qua đem nghiện. Chuyện này hai người tại Hương Giang thời điểm liền làm qua không ít, lại chưa hề thất thủ. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là đêm qua gặp Chí Hải đại sư. Một trận đấu pháp sau Chí Hải đại sư mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng chặn Trung Lỗi tà thuật. Đi vào đỉnh núi sau, Đỗ Lãng bất mãn hướng về phía đang bày ra pháp đàn Trung Lỗi hỏi: "Trung thúc, lần này không có vấn đề à?" Trung Lỗi lạnh lùng cười một tiếng: "Yên tâm, tối hôm qua cùng ta đấu pháp người kia thực lực cũng không thế nào, chỉ là trên thân mang theo hai kiện không tệ pháp bảo lại thêm ta chuẩn bị không đủ, lúc này mới chặn công kích của ta, đêm nay cũng không đồng dạng. Đang khi nói chuyện, Trung Lỗi nhanh chóng theo tùy thân trong ba lô lấy ra một đống đồ vật bày ra trên mặt đất. Những này thật là hắn tung hoành huyền môn nhiều năm lớn nhất lực lượng. Trung Lỗi nguyên bản dự định là chờ Chí Hải đại sư lại ra tay, đêm nay liền giải quyết triệt để đối phương. Tại đem công cụ gây án sau khi chuẩn bị xong, Trung Lỗi trở lại đi vào phía sau rừng cây chỗ tối tăm, không bao lâu công phu mang theo một cái chứa lão mẫu kê lồng gà đi trở về. Trung Lỗi đem lão mẫu kê theo lồng gà bên trong cầm ra, tiện tay ném xuống đất, bị trói chặt hai chân lão mẫu kê cũng không sợ nó sẽ tới chỗ nhảy nhót. Lập tức không người theo mặt đất miếng vải đen bên trên cầm lấy một cái người bù nhìn, lại từ trong túi tay lấy ra viết băng băng ngày sinh tháng đẻ, lại có kèm theo băng băng vết máu, tóc, móng tay bừa vàng dán tại người bù nhìn trên thân. Nhìn thấy cái này, Đỗ Lãng dường như biết Trung Lỗi sau đó phải làm cái gì, ánh mắt lóe lên một vẻ mong đợi u quang. Chương 4, lão bản, đến thêm tiền chương 4, lão bản, đến thêm tiền. Trung Lỗi tay trái cầm người bù nhìn, ngón trỏ tay phải ngón cái rối ra, nhắm ngay người bù nhìn dừng lại bức họa, trong miệng nói lẩm bẩm hô, vốn là hình người thành nghiệt xúc, bây giờ nghiệt xúc còn hình người một hồi nhắc tới qua đi. Trung Lỗi cách không một tay lấy bùa vàng đánh vào lão mẫu kê trên thân. Chuyện quái dị đã xảy ra, tại bùa vàng rơi vào lão mẫu kê trên thân một phút này, có sát na công phu lão mẫu kê vị trí mơ hồ lóe ra băng băng thân ảnh, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Thế này, Trung Lỗi sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy không thể tin được, chẳng lẽ tối hôm qua tên kia mời giúp đỡ? Nếu không bằng hắn tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế ngăn trở ta tạo xúc pháp. Một bên sớm đã vội vã không nhịn nổi, cũng bắt đầu xoa chìm Đỗ Lãng hai mắt trợn trừng một cái, chất vấn, thất bại. Trung Lỗi hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, coi như mời giúp đỡ lại như thế nào, đêm nay ta cũng không phải tối hôm qua ta. Một bên khác, Phùng Thiên Luân chỗ biệt thự. Đang lúc băng băng trong phòng lo lắng chờ đợi mấy người, chợt phát hiện nằm băng băng thân thể có một cái chớp mắt biến hư ảo, lại xuất hiện một cái lão mẫu kê thân ảnh. Nhưng ở băng băng trên đầu khu tà tự phát ra một đạo huyết quang đem nó bao phủ sau, hư ảo thân thể lần nữa biến ngưng thực. Tới. Cố Tu nhắc nhở một tiếng, trong tay chống ra màu đen du chỉ tán hướng lên trên phương ném đi ra ngoài. Du chỉ tán đi vào chậu nước phía trên lơ lửng chuyển động, nguyên bản đen nhánh mặt dù tại chuyển động bên trong nhanh chóng hướng phía huyết hồng sắc chuyển hóa. Cố Tu hai tay nâng lên, hai tay đều là ngón trỏ ngón giữa khép lại, còn lại ba ngón túi xuống, đối đã biến thành huyết hồng sắc du chỉ tán cách không chỉ đi. Cửu U dẫn đường, chăm chú nghe mở mắt. Cố Tu dứt lời, một đạo huyết sắc quang mang theo mặt dù phía dưới rơi vào tới chậu nước ở trong. Lần nữa hướng trong chậu nước nhìn lại, bên trong đúng là xuất hiện ở trên đỉnh núi Trung Lỗi hai người hình tượng. Mà tại Cố Tu sau lưng, khi thấy trong chậu nước hình tượng, hai âm thanh gần như không phân tuần tự vang lên. Lại là Hương Giang Đỗ gia tiểu tử kia. Đây không phải trước đó cùng băng băng bắt chuyện người kia sao? Nói chuyện chính là Phùng Thiên Luân cùng băng băng trải qua mấy người Mai tỷ. Phùng Thiên Luân ánh mắt cấp tốc rơi vào Mai tỷ trên thân, ngươi nói là băng băng gặp qua tiểu tử này. Mai tỷ gật gật đầu, băng băng tại tham gia tuyên truyền biết thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia chủ động cùng băng băng hàn huyên hai câu, nhưng băng băng cũng không để ý tới đối phương. Phùng Thiên Luân trầm mặt xuống, trong mắt quay tròn chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cố Tu quay đầu nhìn hắn một cái, xét thấy theo Phùng Thiên Luân lời nói mới rồi không khó đánh giá ra hai người hơn phân nửa nhận biết. Cố Tu mở miệng xác nhận nói, Phùng lão bản, còn động thủ không? Phùng Thiên Luân nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, hừ. Hắn Đỗ gia tại Hương Giang thế lực là không nhỏ, nhưng nơi này là nội địa, ta Phùng Thiên Luân cũng không phải ăn chay. Cố trưởng quỹ, cái kia tiểu tử trẻ tuổi ta muốn sống. Cố Tu híp mắt cười một tiếng, Phùng lão bản, theo vừa rồi thăm dò bên trong đến xem, đối diện kia áo bào đen pháp sư thực lực không kém, cùng hắn đấu pháp còn phải cam đoan mặt khác người kia còn sống cũng không dễ dàng dừng một chút. Cố Tu ngạo mạn bĩu môi một cái, đến thêm tiền. Phùng Thiên Luân xoát xoát lần nữa lấp bên trên một trương chi phiếu đưa tới Cố Tu trước người. Cố Tu cúi đầu quét mắt, khi thấy 5.000 vạn số lượng gật đầu cười. Trương Phú Quý tại Cố Tu ánh mắt ra hiệu hạ đi lên phía trước tiếp nhận chi phiếu. Cố Tu cũng là đối Phùng Thiên Luân đưa ra hứa hẹn, Phùng lão bản yên tâm, yêu cầu của ngươi ta khẳng định cam đoan. Phùng Thiên Luân vừa cho Cố Tu thêm xong tiền, phía sau băng băng trên người khu tả tự lần nữa hồng mang đại phóng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều lóe lên ánh sáng màu đỏ, lộ ra có chút quỷ dị. Biết là đối phương pháp sư bắt đầu tăng lớn cường độ, Cố Tu cũng không dám lãnh đạo. Cố Tu xoay người lại, đem dùng dây nhỏ liên tiếp cá chép đùa vàng nắm lên, ném ra ngoài rơi vào băng băng trên thân. Ngay tại băng băng thân ảnh lại bắt đầu biến hư ảo đồng thời, Cố Tu tay trái nắm lên trong chậu nước cá chép, đang muốn cắn nát chính mình ngón trỏ tay phải Cố Tu, đột nhiên dừng lại động tác mu bàn tay xoay chuyển hướng xuống, dùng ngón tay trỏ nhắm ngay Trương Phú Quý ngoắc ngoắc. Trương Phú Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi lên phía trước, Cố Tu thì là nhanh chóng nâng tay phải lên đập tại Trương Phú Quý trên cánh tay, khiến cho không tự chủ làm đưa tay động tác. Đi theo Cố Tu dùng độc giữ lại ngón út móng tay vạch phá Trương Phú Quý ngón giữa, nhanh chóng bắt hắn lại cánh tay đem một giọt ngón giữa huyết điểm tại cá chép trên đầu hướng lên trên ném đi. Phá! Cố Tu hét lớn một tiếng, không trung cá chép toàn bộ thân thể nổ tung, băng băng dần dần hư ảo thân ảnh trong nháy mắt khôi phục bình thường. Phúc! Cùng lúc đó, một mực hôn mê bất tỉnh băng băng đột nhiên ngồi dậy, miệng bên trong một ngụm máu đen phun ra, người cũng theo trạng thái hôn mê tỉnh lại. Cha nuôi, các ngươi đây là tại làm gì? Vừa tỉnh lại băng băng nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, vẻ mặt ngộng mà hỏi. Phùng Thiên Luân vừa muốn mở miệng, Cố Tu trước một bước hô, trên người nàng bị dưới tà thuật đã hiểu, kế tiếp nên thu thập hai người kia, trước tiên đem nàng từ trên giường lôi đi. Phùng Thiên Luân cũng minh bạch bây giờ không phải là giải thích thời cơ, bước lên phía trước đem băng băng chặn ngang ôm lấy, sau đó đặt vào phía sau trên ghế ngồi, lúc này mới cho băng băng giải thích. Tại phía trước, theo Phùng Thiên Luân đem băng băng ôm đi, không có lo lắng Cố Tu hai tay nhanh chóng biến hóa thủ ấn, chờ thủ ấn kết thành, hai tay của hắn đặt tại chậu nước hai bên. Phía sau mọi người vây xem đang tò mò Cố Tu muốn làm gì, Một giây sau Cố Tu càng đem trong chậu nước dùng hai tay kéo sau đó hướng phía trước hất lên. Trong chậu nước hình thành một đạo màn nước áp sát vào trên vách tường, tựa như trên tường trống rông xuất hiện một cái màn hình, trong tấm hình chính là trên đỉnh núi trung lối hai người. Cũng tại màn nước thành hình một phút này, tất cả mọi người đem ánh mắt ném đi lúc, không ai phát giác được Cố Tu lòng bàn chân cái bóng phân ra một đạo hắc ảnh, chui vào mặt đất một chút biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh núi. Ngay tại Cố Tu phá vỡ băng băng trên thân trồng dưới tà thuật một phút này, cầm trong tay một thanh vỡ vụn hắc kính trung lối, bởi vì nhận tà thuật phản vệ khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Thấy trung lối thổ huyết, Đỗ Lang có chút luống cuống, trung thúc, chẳng lẽ liền ngài cũng không phải đối thủ của người nọ? Trung lỗi cao mày, cũng không trả lời Đỗ Lãng, nhìn qua trong tay hư hao hắc kính, đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Tối hôm qua hắn cùng Chí Hải đại sư giao thủ qua, tin tưởng thực lực của đối phương. Ỷ vào pháp bảo cùng tay không chính mình đấu pháp, cũng còn rơi xuống trọng thương kết quả. Theo lý thuyết lấy đối phương kia hai lần, coi như có thể để người tới cũng không có khả năng quá mạnh. Đến mức Trung lỗi vừa mới bắt đầu căn bản không nhìn ra bên trên đối diện Cố Tu, nhưng khi hai người giao thủ sau, Cố Tu mang cho Trung lỗi cảm giác gáp bách có thể nói thẳng tắp lên cao. Trung lỗi vẫn còn đang suy tư đến cùng là chuyện gì xảy ra, lúc này tại hắn phía trước không trung xuất hiện một cái có chút lắc lư màn nước. Hình như có nhận thấy Trung lỗi vội vàng ngẩng đầu, một cái theo màn nước bên trong thấy được băng băng trong phòng hình tượng, đứng núi chịu xào chính là phía trước nhất Cố Tu. Cửu U xem thiên thuật. Trung lỗi sắc mặt hơi đổi một chút, dương mắt quan sát tỉ mỉ một chút màn nước bên trong hình tượng, cuối cùng đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Cố Tu trên thân. Trung lỗi một bên dò xét Cố Tu, một bên trong đầu không ngừng tìm kiếm liên quan tới Cố Tu thân phận tin tức. Lúc trước chưa từng nghe nói, đại lục cái nào môn phái ra như thế một vị có thể thi triển liền có xem thiên thuật người trẻ tuổi. Dù sao thuật pháp này, thật là Trung lỗi nhập môn vất vả tu tập 20 năm đều không thể học được. Chương 5, Bách Quỷ Ao chương 5, Bách Quỷ Ao cái này cửu đũ xem thiên thuật thi triển lúc cần dẫn động âm khí khả năng phát động thuật pháp, chính phái người chơi chén sử dụng âm khí, bị coi là bảng môn tà đạo phương pháp. Đã đều là tu luyện bảng môn tà đạo phương pháp, vậy đối phương cũng giống như mình cũng là tà tu. Cùng là tà tu, cậu thêm trải qua trước đó giao thủ Trung lỗi đã biết chính mình không phải Cố Tu đối thủ. Lập tức chỉ có thể tự giới thiệu muốn nhìn một chút có thể hay không cùng Cố Tu bộ gần như núi thây biển máu, lòng dạ hiểm độc thạch đúc lòng dạ hiểm độc quan tài. Mà nước bên trong Cố Tu thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, huyết âm môn ra hỏa, các ngươi vẫn là trước sau như một ưa thích làm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ta nhìn lấy đạo pháp của ngươi trình độ, hơn phân nửa bất quá là huyết âm môn hộ pháp cấp bậc mà thôi. Huyết âm môn, hơn 10 năm trước từ Hắc Tâm lão nhân sáng tạo, phát triển đến nay nghe đồn môn hạ đã có không dưới trăm đếm được tà tu quy thuận. Trong môn lấy môn chủ Hắc Tâm lão nhân cầm đầu, phía dưới thiết lập 3 tên đường chủ cùng 12 hộ pháp là quản lý, phân bố tại lưỡng quảng cùng hương giang một vùng hoạt động. Cố Tu lời nói nhường Trung lỗi sắc mặt có chút không dễ nhìn, trở ngại thực lực không đủ, hắn cũng chỉ có thể cố nén tức giận mở miệng hỏi, bằng hữu, có thể báo cổ tay nhi. Cố Tu có chút ngẩng đầu, thiên thanh minh quy hư không, bát phương một lệnh trưởng tàn khôn. Ngắn gọn 14 chữ, lại làm cho Trung lỗi cái chán toát ra tinh tế mồ hôi lạnh, bờ môi run rẩy nói ra Cố Tu lai lịch, hóa ra là văn phòng số không Cố trưởng quỹ, kính đã lâu. Đại danh. Trung lỗi tuy là lần thứ nhất nhìn thấy Cố Tu, nhưng những năm gần đây thật là thường thường nghe được Cố Tu cố sự. Vạn năm khó gặp tu đạo thiên tài, vừa nổi danh liền một người diệt một cái tông môn, còn nghe nói người này lòng nhỏ hẹp, có thù tất báo, chọc tất nhiên diệt môn, báo thù chưa từng cách đêm. Cái này cũng khó trách Trung lỗi tự giới thiệu, hắn lại kinh thường người đầu, lại không nghĩ rằng hắn chính là văn phòng số không Cố trưởng quỹ, người này thuộc về chính phái khinh thường, tà phái thống hận, xen vào chính tà ở giữa tồn tại. Nhưng mà Cố Tu hành vi càng là làm cho người suy nghĩ không thấu, có người nói hắn là người tốt, có người nói hắn so tà tu còn tà. Có thể hắn tu tập thuật pháp lại chỉ có thể coi là chính phái khinh thường bảng môn tà đạo, cùng những cái kia làm ác tà tu khác biệt. Trung lỗi đã nhận ra, tất nhiên là không còn dám tùy tiện ra tay. Hắn thận trọng làm lấy thăm dò, Cố trưởng quỹ, không biết có thể bán môn chủ nhà ta một bộ mặt, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ngày sau ta huyết âm môn tất có thâm tạng. Cố Tu đôi mắt trao lên, liếc xéo một cái, trong mắt hàn quang lóe sáng, ta văn phòng số không từ trước đến nay chú trọng tín dự, ngươi bây giờ nói như vậy là muốn đập chiêu bài của ta. Trung lỗi sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, liên quan ngự khí cũng không còn khách khí, Cố ma, nếu ngươi thật muốn đem chuyện làm tuyệt, tương lai đối mặt thật là ta huyết âm môn vĩnh viễn trả thù, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. A, vậy sao? Không muốn Cố Tu đúng là vẻ mặt không quan trọng dáng vẻ, một đôi lạnh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trung lỗi dưới chân. Theo màn nước nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một đạo hắc ảnh theo Trung lỗi dưới chân mặt đất toát ra. Một màn này Phùng Thiên Luân mấy người cũng chú ý tới, đối kia trước đó tại Cố Tu dưới chân xuất hiện qua bóng đen bọn hắn một cái nhận ra. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, Cố Tu một mực kéo dài thời gian, chính là đang chờ bóng đen chạy tới Trung lỗi bọn hắn chỗ đỉnh núi. Đồng nhiên, bóng đen đột nhiên bên trên gọn, trong chớp mắt liền từ Trung lỗi lòng bàn chân chui vào tới hắn thân thể. Cảm nhận được âm khí nhập thể, Trung lỗi sắc mặt đống nhiên đại biến, vừa muốn đưa tay thi pháp, nhưng tại đưa tay lúc Trung lỗi thình lình phát hiện, bàn tay của mình đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cạn xuống dưới. Không, không cần Trung lỗi cuồng loạn hô to, lại không cầu sử dụng. Huyết nhục của hắn, tinh khí đang bị bóng đen điên cuồng thôn phệ lấy, tới cuối cùng ngay cả linh hồn đều bị bóng đen một ngụm nuốt vào. Ngay tại Trung lỗi toàn thân bị hút khô, tấm kia da tùy thân áo vật cùng nhau bay xuống đồng thời, bóng đen tại da bên trong phát ra khặc khặc tiếng cười, sau đó đột nhiên đâm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một bên Đỗ Lãng nhìn thấy trước mắt quỷ dị đáng sợ một màn, sớm đã dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, liền chạy trốn cũng bị mất khí lực, một đoạn thời khắc thân thể mềm nhũn ngã đầu hôn mê bất tỉnh. Mà nước đối diện Cố Tu sau khi thấy nhún vai tán dương một câu, vẫn là tuổi trẻ tốt, ngã đầu liền ngủ. Trung Lỗi bị Cố Tu thả ra bóng đen miểu sát, Đỗ Lăng cũng tại hôn mê sau bị Phùng Thiên Luân sau đó phái đi người tóm lấy. Nhiệm vụ hoàn thành, Cố Tu liền cùng Trương Phú Quý trở về văn phòng số 0. Trước kia sự vụ sở mở tại cổ mặt phố, hai người cũng ở đó quen biết. Về sau chuyện làm ăn càng làm càng lớn, bề ngoài tự nhiên cũng biến thành cực kỳ trọng yếu. Tại Trương Phú Quý theo đề nghị, Cố Tu tốn hao 2 ước mua nhà này giá trị 800 triệu lương chừng núi biệt thự, làm sơ cải biến sau thành mới văn phòng số 0. Về phần nguyên chủ nhân biệt thự vì sao như thế khẳng khái, 2 ước liền bán cho Cố Tu. Thử hỏi một tòa hàng ngày nháo quỷ biệt thự, mời không ít đại sư đạo trưởng cái gì đều đến xem qua, người ta mới vừa vào cửa mắt nhìn liền vẻ mặt khủng hoảng chạy trốn, nói không thể chơi vào. Khu khu. Là năng lực không đủ, không giải quyết được. Phía sau cùng đối nhà này không người dám tiếp nhận quỷ biệt thự, thật vất vả tới Cố Tu, dù là thua lô 600 triệu, nguyên chủ nhân lúc ấy đều là đối Cố Tu thiên ân vạn tạ rời đi. Trở lại biệt thự, Cố Tu tại cửa chính xuống xe, Trương Phú Quý thì đi nhà để xe dừng xe. Cố Tu biệt thự này, cấu tạo hình thức 10 phần thú vị, đầu đôi ngược xây. Cửa chính chỗ dựa, quang dương tụ âm. Đẩy ra bên ngoài biệt thự vây cửa sắt lớn, mới vừa vào cửa có thể nhìn thấy một tòa hồ sen. Tương đối quái dị chính là, tại hồ sen bốn phía gieo bốn khỏa cành lá rậm rạp lớn cây liễu, gần như đem hồ sen phía trên toàn bộ che lại. Phong thủy bàn luận bên trong có ghi chép, hoa sen biểu tượng cao khiết, tinh khiết cùng mỹ hảo, cần trồng trọt tại dương quang sung túc địa phương. Như trưởng kỳ không cách nào tiếp xúc dương quang, dẫn đến hoa sen sinh trưởng không tốt, dễ chiêu âm khí. Mà cây liễu bốn là tứ đại quỷ cây một trong, thêm nữa biệt thự cong dương hút nguyệt thiết kế, tại cây liễu bao trùm dưới hồ sen, hoàn toàn chính là một cái âm khí tụ tập âm tà chỗ. Cố Tu đi đến hồ sen bên cạnh, cúi đầu mắt nhìn mặt đất cái bóng kêu lên, ra đi a đầu to. Cái bóng bên trong bóng đen lần nữa phân ra, nhảy lên một cái lướt tới giữa không trung, lơ lửng tại Cố Tu trước người hồ sen phía trên. Lúc này mới thấy rõ, bóng đen đúng là từ một con đầu lớn thân nhỏ, mọc ra miệng lớn, trong miệng trải rộng bén nhọn mảnh răng ác linh biến thành. Cố Tu vung lên sau lưng vào áo, tại hắn trên quần cài lấy một mặt lớn chừng bàn tay màu đỏ lệnh kỳ. Gỡ xuống lệnh kỳ hướng lên trên không ném đi, lệnh kỳ xoay tròn lấy không ngừng biến lớn, vài giây sau đỉnh chỉ xoay tròn lệnh kỳ lại quyết trương không chỉ gấp 10 lần. Cố Tu một phát bắt được lệnh kỳ nắm tay, mắt nhìn mặt cờ bên trên viết cực đại hồn chữ mỉm cười. Làm Cố Tu lần nữa hướng trước người đầu to ác linh nhìn lại, đối phương 10 phần hiểu chuyện mở ra miệng rộng, đem Trung Lỗi trước khi chết bị hắn nuốt vào sinh hồn phun ra. Cố Tu lung lay trong tay chiêu hồn phiền, một cỗ cường đại hấp lực theo cờ bên trong tuôn ra, trong nháy mắt đem Trung Lỗi sinh hồn cưỡng ép hút vào trong đó. Hoàn thành nhiệm vụ, đầu to ác linh một đầu đâm vào hồ sen bên trong, vừa tiến vào hồ sen liền hóa thành một đầu hắc ngư bãi động đuôi cá bơi vào hồ sen chỗ sâu. Cố Tu tay phải qua lại đong đưa, lắc lư mấy lần chiêu hồn phiền sau pháp bảo cấp tốc thu nhỏ. Một hai hô hấp công phu liền trở về ngay từ đầu lớn chừng bàn tay, Cố Tu lần nữa đem cắm trở về phía sau dây lưng quần bên trên. Làm xong những này, Cố Tu mới vượt qua Bách Quỷ Trì, tiếp tục hướng trong biệt thự đi đến. Bách Quỷ Trì, tên như ý nghĩa, trong ao tồn tại quỷ quái vượt qua trăm số, đây cũng là Cố Tu vì sao đem hồ sen biến thành tụ âm trận nguyên nhân chủ yếu, lấy âm sát chi khí không ngừng nhuận hồn, có thể dưỡng ác linh ngày càng cường đại. Trong ao hơn trăm quỷ quái, đây chính là Cố Tu nhiều năm chân tảng, đồng dạng cũng là hắn đòn sát thủ một trong. Về phần nói cứ như vậy đem như thế đông đảo lại còn lợi hại hơn vô cùng quỷ quái ác linh để vào hồ sen, không sợ bọn chúng thoát đi. Ha ha. Trong ao nhưng có như thế đối quỷ quái có tuyệt đối áp chế bảo vật để lấy, mà lại còn là huyền môn bên trong tất cả mọi người đỏ mắt, nhưng lại ai cũng không dám nhúng chàm bảo vật. Chương 6, số không sự vụ sở tam đại sát chiêu chương 6, số không sự vụ sở tam đại sát chiêu Cố Tu theo Bách Quỷ Trì đi qua, tiếp tục hướng phía trước xuyên qua một đầu nếp xưa hành lang. Mơ hồ có thể nhìn thấy hành lang hai bên đều có 8 quái dị dài hình vật thể dựng nên trên đồng cỏ. Nếu có huyền môn bên trong người ở đây sẽ còn phát hiện, trong biệt thự vẩy xuống ánh trăng lại bị những cái kia dài hình vật thể tất cả đều hút vào trong đó. Mượn nhờ yếu ớt ánh trăng nhìn kỹ sẽ phát hiện, những cái kia dài hình vật thể chính là nửa bên chôn ở mặt đất, nửa bên lộ ra ngoài quan tài. Cái này 16 cỗ quan tài cũng là có lai lịch lớn, bên trong đựng tất cả đều là từng tại giang hồ hiện hách một thời nhân vật. Đáng tiếc bọn hắn đem chủ ý đánh tới Cố Tu trên đầu, tiến vào văn phòng số không sau lại cũng không thể đi ra ngoài, bây giờ đều bị Cố Tu luyện thành cương thi. Từ tu sĩ luyện thành cương thi, tại huyền môn được xưng đạo thi, uy lực có thể so sánh bình thường cương thi lợi hại quá nhiều. Phối hợp Cố Tu tỉ mỉ chế tạo truy hồn quan luận dưỡng, nuôi ra cương thi càng là cực phẩm trong cực phẩm. Đương nhiên, việc này Cố Tu thật là đối 749 cục lập hồ sơ, lại thông qua xét duyệt phê chuẩn. Sở dĩ có thể khiến cho cục 749 đối Cố Tu như thế rộng rãi, đương nhiên sẽ không là bởi vì hắn giao nạp điểm này thuế, việc này sau này tự sẽ biết được. Dọc theo hành lang đi tới cuối cùng, đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng 5 tầng biệt thự. Cố Tu vừa tới biệt thự dưới lầu, một bên bỗng nhiên truyền đến một đạo ríu rít thanh âm. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cách đó không xa một cái toàn thân đen nhanh chó con đang nện bước nhỏ chân ngắn vui sướng hướng Cố Tu chạy tới. Nhìn kỹ phía dưới, chó con chạy ở giữa phun ra đầu lưỡi đều là màu đen. Lần đầu tiên phán đoán, chó con cùng dân gian tương truyền ngũ hắc quyển cực kỳ tương tự. Nhưng khi Cố Tu không người đem chó con ôm lấy lúc, cách rất gần sẽ phát hiện, tại chó con chỗ cổ có nhỏ túm lông trắng, hình dạng cùng cậu hùng trên người Mai Tiêu rất giống. Chó con là Cố Tu trước kia tại dọc đường một sơn thôn lúc ngoài ý muốn phát hiện, đặt tên Nhất Bách. Nhắc tới cũng đúng dịp, tại gặp phải Nhất Bách trước đó không lâu, Cố Tu bởi vì nhiệm vụ cùng một gã đại sư tiến hành thuật pháp nghiên cứu thảo luận. Làm sao đại sư Phật pháp tạo nghệ không địch lại Cố Tu tà đạo chi thuật, tại bị Cố Tu điểm hóa sau, 10 phần nhiệt tình đem chính mình thu sạch giấu cho Cố Tu, chính mình cởi chuồng trứng chạy. Về sau Cố Tu đang kiểm tra đại sư cất giữ bên trong phát hiện có một bản cổ tịch, trong đó có một bản Phật môn giả sử ghi chép. Mọi người đều biết, chính sử khả năng ngươi nhìn không tiến một chút, giả sử tuyệt đối có thể để ngươi đọc trăm lần cũng không chán. Phật môn giả sử bên trong có một đoạn ghi chép, tương truyền Quan Âm đại sĩ mang Hắc Hùng Tinh đi địa phủ bái phòng Địa Tạng Vương. Tại hai người thảo luận Phật pháp lúc, nhàm chán Hắc Hùng Tinh tại địa phủ du lịch, trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp một đầu là Minh phụ chấp hành nhiệm vụ mẫu quyển. Có thể là Hắc Hùng Tinh Phật tâm bất ổn, lại không cẩn thận cùng mẫu quyển tiến hành xâm nhập giao lưu. Sau đó không lâu địa phủ nhiều hơn một loại tân sinh vật, Phật Hùng Minh quyển, đây chính là kế thừa Phật quỷ song pháp thần thú. Bên ngoài hình đặc điểm chính là tại ngũ hắc quyển ngoại hình hạng, gây có một tún cùng loại cầu hùng lông trắng. Cho nên Cố Tu ban đầu ở phát hiện nhất bách thời điểm, lập tức động tâm tư, cuối cùng cùng thôn dân trải qua có kẻ mặc cả, lấy nhất bách khối thành dao, cho nên cho tiểu gia hỏa này đặt tên nhất bách. Đừng nhìn nhất bách bề ngoài manh manh đát, tiếng kêu dịu dít manh hóa tâm tư người, nhưng này chỉ là gia hỏa này cầu hùng âm u một mặt nguy trang. Tại Cố Tu cho nó cho ăn không ít sơn tinh giá quái thi thể sau, nhất bách sớm đã tiến hóa tới thành thục kỳ, một khi biến thân, đây chính là Cố Tu trong tay lớn nhất vương bài. Lúc trước bị Cố Tu giết chết xuyên đảo hải tử, anh hoa quốc phái nàng đến đây tiếp cận Cố Tu, vì chính là trộm lấy văn phòng số không bên trong những vật này. Có thể khiến cho tháng ngày như thế trông mà thèm, đủ để chứng minh Cố Tu trong tay đồ vật cường đại cỡ nào. Cố Tu ôm nhất bách vào phòng, tại theo kho lạnh bên trong lấy ra một khối sơn tinh thi thể, đun sôi đặt ở tiểu gia hỏa trong chén sau, lúc này mới kéo lấy có chút thân thể mệt mỏi trở về phòng đi ngủ. Về phần Trương Phú Quý, tuy nói biệt thự cũng có gian phòng của hắn, nhưng hắn đối biệt thự ẩm trầm hoàn cảnh cũng không thích, chính mình tại chân núi mua một tòa độc môn biệt thự ở lại. Đối với cái này Cố Tu cũng không thuyết phục, chính hắn là thể chất đặc thù, loại này âm khí quấn địa phương có thể khiến cho hắn tốt hơn tu luyện. Giống Trương Phú Quý dạng này người bình thường, dù là có Cố Tu cho hắn hộ thân bảo vật, tốt nhất cũng không cần trường kỳ chờ tại loại hoàn cảnh này, nhiều ít đối thân thể vẫn sẽ có ảnh hưởng. Hôm sau trời vừa sáng, Cố Tu tỉnh lại thời điểm, Trương Phú Quý đã đi cục thuế vụ làm tốt nộp thuế thủ tục quay trở về sự vụ sở. Trừ bỏ hơn 3000 vạn nộp thuế, Trương Phú Quý cầm 3 thành, còn lại hơn 7000 vạn thì là đánh vào Cố Tu tài khoản. Đừng nhìn nộp thuế không ít, số tiền kia Cố Tu là một chút không cảm thấy oan. Hắn mặc dù bị những cái kia chính phái người coi là tà tu, nhưng lại tại cục 749 lập hồ sơ thành công, bây giờ hắn nhưng là cả nước một cái duy nhất được thừa nhận những này nhân khẩu bên trong tà tu. Lúc đến giữa trưa, Cố Tu vừa cơm nước xong xuôi, vốn định mang theo nhất bách tại phụ cận tản bộ. Xa xa liền thấy Trương Phú Quý dựa vào thân xe hút thuốc, hắn cau mày, trên mặt đất đã có vài chục tàn thuốc, hiển nhiên hắn đã sớm tới. Cố Tu còn là lần đầu tiên thấy Trương Phú Quý như thế, lông mày nhẹ tần, mơ hồ cảm thấy có việc xảy ra. Không có qua một phút, Trương Phú Quý điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, cuốn quýt nghe. Không biết bên đầu điện thoại kia người nói với hắn cái gì, Trương Phú Quý vẻ mặt khẩn trương lên, hắn một bên gọi điện thoại, một bên đi qua đi lại. Chuyển hai vòng, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy nắm nhất bách đi ra Cố Tu. Nhìn thấy Cố Tu một phút này, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, dường như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, liền điện thoại đều không có treo, lộn nhào chạy đến Cố Tu bên người. Chầm một chút, thế nào như thế bối rối? Đừng nhìn Cố Tu tuổi trẻ, tiếng nói lại mang theo một cô không thuộc về hắn tuổi tác này trầm ổn. Trương Phú Quý ngẩng đầu, một đôi tinh hồng ánh mắt xúc lấy nước mắt, lập tức đem Cố Tu kinh tới, hắn còn là lần đầu tiên thấy Trương Phú Quý như thế hình tượng. Ngoại trừ ban đầu vừa tiếp xúc lúc, hắn nhìn mình ánh mắt bên trong mang theo một chút sợ hãi, về sau ở chung thời gian dài, gia hỏa này chính là một cái điển hình khẩu Phật tâm xà, hắn thường nói gặp người ba phần cười, khách nhân chạy không thoát. Không đợi hắn đi đến Cố Tu bên người, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lần này, trực tiếp đem Cố Tu làm ngộng, hắn chau mày. Trương Phú Quý thanh âm nước nở nói, "Lão bản, van cầu ngươi giúp ta một chút, giúp ta tìm xem ta đại ca hải tử." Buổi sáng Trương Phú Quý theo cục thuế vụ sau khi ra ngoài, liền tiếp vào trong nhà điện thoại. Đại ca hắn con độc nhất, đêm qua sau khi tan học không thấy. Lúc ấy là cha hắn đi đón, lão gia tử bởi vì trên đường chậm trễ một chút, tới trường học thời điểm, trường học đã không có học sinh. Hỏi lão sư nói là hải tử ba ba đón đi. Lão nhân ra gọi điện thoại cho đại ca hắn lúc ấy ngay tại bận điệu, nói không có thời gian tiếp hải tử. Cứ như vậy hải tử không biết rõ bị ai đón đi. Đại ca hắn báo cảnh sát, tra xét giám sát, nhìn thấy giám sát bên trong đúng là một cái cùng hắn giống nhau như lúc người đem hải tử tiếp đi. Lúc ấy cảnh sát cho là bọn họ báo giả cảnh, đại ca hắn trực tiếp xuất ra làm lúc không ở tại chỗ chứng minh, mới thoát khỏi hiểm nghi. Cha giám sát lúc phát hiện, bọn hắn tại một cái góc rẽ lặng yên biến mất không thấy. Khi bọn hắn tìm tới cái kia chỗ ngoặt lại phát hiện, nơi đó chính là một cái ngõ cụt. Cảnh sát loại bỏ phụ cận người ta, đều không có phát hiện hải tử tung tích. Lão gia tử chịu không được đả kích, lập tức té xỉu, đến bây giờ còn tại nằm bệnh viện. Đại ca hắn cũng không có tại một cái thành thị, cho nên tối hôm qua cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Vẫn là nay thiên nhất cảnh sát huyện chuyển nói cho bọn hắn, chuyện này khả năng không phải bình thường lừa bán, hy vọng bọn họ tìm người nhìn xem. Hắn nhớ tới đệ đệ mình lão bản là người tài ba, lúc này mới gọi điện thoại tới. Trương Phú Quý một bên thúc thiết, vừa nói, đứa nhỏ này đánh ra vốn liền không có mẹ, ta đại ca một người lại làm cha lại làm mẹ nó nuôi lớn, thật vất vả đem hài tử kéo xuống 10 tuổi, từ nhỏ cha ta coi như mệnh căn tử như thế mang theo, hiện tại không thấy hài tử, lão gia tử tại bệnh viện cũng là hôn mê bất tỉnh. Cố Tu không phải một cái lanh huyết lạnh tình người, đối mặt Trương Phú Quý thỉnh cầu hắn không có lý do cự tuyệt, huống chi đây cũng không phải là một cái chuyện rất khó, lúc này liền đáp ứng. Chương 7, Tà thần dẫn đường chương 7, Tà thần dẫn đường. Cố Tu ngón tay bóp mấy lần, ánh mắt nhắm lại, xem ra đây không phải đơn giản lừa bán. Yên tâm, hai tử hiện tại vẫn còn sống, trước đưa ta đi đại ca ngươi nhà một chuyến, có một số việc muốn tới chỗ nào khả năng xác định. Nói xong, Cố Tu trực tiếp ôm lấy trên đất Ha Ha Nhi, đi đến Bách Quỷ Trì bên cạnh. Phanh! Chỉ thấy Cố Tu nhấc chân giẫm một cái, theo phía sau hắn mặt đất cái bóng bên trong phân ra ba đạo bóng đen. Đây là Cố Tu rời đi văn phòng số không lúc, theo Bách Quỷ Chỉ bên trong mang đi ba đạo ác linh. Túi đầu quét qua kia ba đạo bóng đen, Cố Tu ánh mắt ở trong đó một đạo lộ ra mập mạp bóng đen bên trên dừng lại ánh mắt. Ha ha nhi, ra đi a. Đạt được Cố Tu mệnh lệnh, mập mạp bóng đen dương nhanh múa vút theo mặt đất dâng lên, trong chớp mắt hóa thành hoàng bì tử linh thể, hai chân quỳ xuống đất hướng phía Cố Tu thành kính cúi đầu. Chỉ là gia hỏa này béo ị, bụng đều gần như có thể nắm tới mặt đất, quỳ xuống đất tứ chi nhìn qua hiển nhiên nhỏ chân ngắn, quả thực có chút buồn cười. Ha ha nhi vốn là cái nào đó trong sơn thôn chịu cung phụng tà thần, bởi vì Cố Tu xuất hiện lúc tham niệm hắn thể chất đặc thù, cổ động thôn dân muốn giết chết Cố Tu, cuối cùng bị Cố Tu hủy cung phụng kim thân, liên quan bản thể đều bị Cố Tu nướng, chỉ còn linh hồn được thu vào chiêu hồn phiên mang về Bách Quỷ Chỉ. Phàm là được thu vào chiêu hồn phiên linh hồn, không ra 7 ngày liền sẽ bị hoàn toàn luyện hóa trở thành Cố Tu trung thành nhất nô bộc, sau đó Cố Tu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt đối phương linh hồn, có thể nói hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề độ trung thành. Đi, lái xe 3 giờ, rốt cục đi vào Trương Phú Quý đại ca chỗ thành thị. Trực tiếp đi hắn nhà của anh mày. Làm cửa từ bên trong mở ra một phút này, một cỗ âm khí bật ra, Cố Tu đứng tại Trương Phú Quý sau lưng, ghét bỏ phẩy phẩy. Dù là Trương Phú Quý không có thiên phú tu luyện, vì gối Cố Tu bên người nhiều năm như vậy cũng coi như kiến thức rộng rãi, lập tức liền cảm giác ra không đúng. Trong phòng đen như mực, Trương Phú Quý đi tới trước cửa sổ, trực tiếp kéo màn cửa sổ ra, dương quang chiếu vào, lúc này mới thấy rõ trong phòng dơ giấy bẩn thỉu cảnh tượng. Đây là có chuyện gì? Đối mặt trước mắt cảnh tượng, Trương Phú Quý có chút giật mình. Bộ phòng này hay là hắn đi theo Cố Tu về sau kiếm khoản tiền thứ nhất mua? Lúc ấy mua cái phòng này thời điểm, cũng là nhường Cố Tu hỗ trợ nhìn qua, nhà vị trí phong thủy đều là tuyệt hảo. Lần trước hắn trở về phòng ở vẫn là sạch sẽ, hiện tại thế nào thành bãi rác? Đều là nữ nhân kia làm. Nửa năm trước, Trương Phú Quý hắn thông qua một cái người trung gian giới thiệu, quen biết hiện tại bạn gái. Mới quen thời điểm, hắn liền đem chính mình có hài tử chuyện nói cho nhà gái, lúc ấy nhà gái cũng biểu thị mình có thể tiếp nhận hài tử. Cứ như vậy hai người bắt đầu kết giao, vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ nhân cuối cùng sẽ thỉnh thoảng cho hài tử mua quần áo mới, mua đồ chơi, thời gian dần qua hài tử cũng bắt đầu tiếp nhận nàng. Đoạn thời gian kia bọn hắn chung đụng tựa như người một nhà như thế. Hắn cảm thấy nữ nhân là chân tâm đối tốt với hắn, thế là hai người liền ở tại cùng một chỗ. Cũng là theo nữ nhân chính thức tiến vào cái nhà này bắt đầu, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì, mỗi ngày hắn ra ngoài đi làm, nữ nhân ở nhà nấu cơm đưa hài tử đến trường. Dần dần hắn phát hiện, hài tử mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân. Lúc ấy hắn cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến nửa tháng trước, hài tử bỗng nhiên có lúc trời tối ngủ sau la to, cao nhượng lấy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, buông tha ta sai rồi. Sau đó hắn tại hài tử trên thân phát hiện vết roi, có đã mọc ra thì mới, có vừa mới kết vảy, còn có thậm chí là mới. Nhìn xem hài tử vết thương chồng chất thân thể, giờ phút này hắn mới biết được, nữ nhân này lại con hắn vậy mà ngược đãi hắn hài tử. Một phút này hắn nổi điên như thế, đem nữ nhân đuổi ra khỏi nhà, từ đây không cho phép nàng lại xuất hiện trong nhà hắn. Nữ nhân kia không cam tâm cứ như vậy bị người quăng, từng buông lời, để bọn hắn nhà đoạn tử tuyệt tôn. Lúc trước đuổi nữ nhân thời điểm ra đi, cũng không có phát hiện nàng vậy mà vụng trộm ẩn giấu trong nhà chìa khóa. Coi như hài tử mất tích là, hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là nữ nhân. Không đợi hắn đi tìm nữ nhân, buổi trưa hôm nay nữ nhân lại dẫn người trực tiếp tiến đến đánh đệm một trận. Hắn cũng là mới vừa từ cục cảnh sát trở về. Cố Tu chỉ là chịu Trương Phú Quý nhờ và hỗ trợ tìm kiếm hài tử, bất quá nhìn xem một nhà dáng vẻ, nếu là đoạn nhân quả này xử lý không tốt, hài tử tìm trở về, sau này cũng sẽ có vấn đề khác. Bất quá đây cũng không phải là hắn cai quản sự tình nhiều lắm là đến lúc đó nhắc nhở Trương Phú Quý một câu. Phiên thoái cầm một cái hài tử mặc qua quần áo cho ta. Không bao lâu, Trương Phú Quý ca ca từ trong phòng xuất ra một cái đồng phục. Cố Tu cầm quần áo đặt ở Ha Ha Nhi chóp mũi, nhường hắn hỏi một chút, như thế nào có thể tìm tới sao? Ngồi dưới đất giống 3 tháng lớn nhỏ cho bộ dáng Ha Ha Nhi ngoắc ngoắc cái đuôi, chăm chú gật đầu. Thấy đệ đệ mang tới người, dự định nhường một cái nhỏ sữa cho tìm người, ngồi ở một bên Trương Phú Quý ca ca nghi ngờ đối Trương Phú Quý nói, chỉ có ngần ấy cho con, hắn có thể làm gì? Trương Phú Quý nghe nói như thế vội vàng che nhà mình đại ca miệng, thầm nghĩ, đây chính là tổ tông, ngươi cho rằng nó nhỏ à? Đây chẳng qua là nó mini bản, nếu là hắn đứng lên, so ngươi cũng lớn, cũng đừng làm cho cái kia tổ tông nghe được, muốn chết người. Cứ việc Trương Phú Quý tay rất nhanh, bất quá hắn lời nói vẫn là bị Cố Tu cùng Ha Ha Nhi nghe được, ngồi dưới đất Ha Ha Nhi hướng về phía hắn thử lấy răng, một đôi mắt phát ra màu đu lam quang. Cố Tu vươn tay đập vào Ha Ha Nhi trên đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, tốt, làm việc quan trọng. Hắn lại bàn giao Trương Phú Quý một số việc, mang theo Ha Ha Nhi cùng món kia đồng phục ra cửa. Ai cũng không biết, Cố Tu cùng Ha Ha Nhi sau khi ra cửa, tại trong hành lang đưa tay hỏa một cái phủ, đánh vào trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất sáng lên một đạo màu lam vòng sáng, đem Cố Tu cùng Ha Ha Nhi bao vây lại. Thời gian nháy mắt nguyên bản đứng ở nơi đó Cố Tu cùng Ha Ha Nhi theo tia sáng kia cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào, lần sau thật ít dùng kỹ năng này, quá đốt tiền. Chân tiếp xúc mặt đất, Cố Tu ghét bỏ phủi phủi trên người xám, ngẩng đầu một cái phát hiện bọn hắn đi vào trong núi lớn. Xem ra bắt đi hải tử người hẳn là trốn ở trong núi lớn này nào đó một chỗ. Ha Ha Nhi, ngửi một chút bộ y phục này, đem người tìm ra. Cố Tu đem Trương Tiểu Hổ quần áo đưa tới Ha Ha Nhi trước mũi dặn dò nói. Ha Ha Nhi nhận được mệnh lệnh sau, hai cái chân trước bắt lấy Trương Tiểu Hổ quần áo một góc, đầu tại quần áo trước một hồi lắc lư. Trong miệng nỉ nó nói, thiên địa vô cực, vạn lý truy tung. Rất nhanh, Ha Ha Nhi cái mũi có chút run run, hình như có phát hiện, nhỏ chân ngắn lần nữa rơi trên mặt đất, đi theo liền hướng về một phương hướng vung ra chân chạy đi, phía sau Cố Tu đội vàng đuổi theo. Đang chạy ra 7-8 dặm sau, Ha Ha Nhi lúc này mới dừng lại. Cố Tu hướng phía trước nhìn lướt qua, theo dưới chân đại lộ nhìn lại, vài trăm mét ngoài có một thôn làng. Cố Tu cúi đầu hỏi, là ở phía trước trong thôn. Ha Ha Nhi lắc đầu, khí vị tới cái này gãy mất. Cố Tu lông mày trầm xuống. Ha Ha Nhi đối khí vị truy tung khoảng cách, đây chính là có thể đạt tới vạn dặm chi địa. Hiện tại mới chạy ra 7-8 dặm địa khí vị liền gãy mất, đây chỉ có một loại giải thích, có người không biết dùng cái gì biện pháp che đậy kín trường tiểu hổ khí vị. Lấy Cố Tu đối Ha Ha Nhi năng lực lý giải, mong muốn làm được như thế, liền xem như huyết âm môn hộ pháp trung lối đều không có bản sự kia. Giờ phút này Cố Tu đạt được hai cái tin tức. Thứ nhất, thực lực của đối phương chỉ sợ không kém. Lại có đi. Khí vị tại cái này cắt ra, phía trước vừa vặn lại có thôn, vậy coi như người thật ở bên trong, đối phương khẳng định cũng là bố trí xong cạm bẫy đang đợi mình tới nhảy vào. Về phần cảnh sát cùng quân đội tại phương viên 20 dặm đều tìm kiếm qua, chẳng lẽ không có phát hiện nơi này? Phải biết huyền môn bên trong người như muốn ẩn nấp, người bình thường coi như đứng ở trước mặt hắn đều không thể nhìn thấy đối phương. Tới cái này cũng nên Cố Tu làm ra lựa chọn, là vượt khó tiến lên, vẫn là biết khó mà lui. Cố Tu là ai? Đây chính là nhà sĩ đi vệ sinh mặt hướng ra ngoài hắn tử, cũng không phải nên nam mà lên, cái này có thể sợ. Cố Tu lật tay lấy ra người giấy, bàn tay trước người nhoáng một cái, ba cái người giấy cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt hắn. Lấy ra bút lông, chu sa, Cố Tu đầu tiên là tại người giấy trên thân viết xuống chính mình ngày sinh tháng đẻ. Đi theo lại từ đầu đỉnh giật xuống ba cây tóc, theo thứ tự cột vào người giấy trên thân. Làm xong những này, Cố Tu cuối cùng theo trong ba lô lấy ra một cái bịt kín bình, bên trong đựng là đạo huyết. Dường như bởi vì miệng bình bận quá gấp, mở ra lúc Cố Tu động tác quá lớn không cẩn thận đổ đi ra. Mắt nhìn mặt đất đổ 1/3 đạo huyết, Cố Tu cũng là không đau lòng, ngược lại máu không phải là của mình. Chương 8, tử mẫu quỷ sát chương 8, tử mẫu quỷ sát Cố Tu mặt khác theo trong ba lô lấy ra một chi sạch sẽ bút lông, dùng đầu bút dính đạo huyết sau tại người giấy cái chán điểm một cái. Sợi tóc dẫn ngươi đường, máu tươi phú ngươi linh, chưa khai quang chính là giấy, mở quang biến thần thông. Mở ngươi thai nghe âm dương, mở ngươi nhãn quan vật vật, mở miệng ngươi lưỡi niệm thần phù. Cố Tu trong tay nhuốm máu bút lông không ngừng tại người giấy thất hiếu, xương ống chân điểm qua, đến lúc cuối cùng một khoảng lòng bàn chân điểm đỏ rơi xuống, người giấy chống rông biến lớn, trên không trung một hồi chuyển động sau, xuất hiện lần nữa biến thành ba cái cùng Cố Tu giống nhau như lúc người giấy. Nhìn từ đằng xa đi, ba cái người giấy cùng Cố Tu cũng giống như nhau, chỉ có cách rất gần mới có thể nhìn ra chỉ là bành trướng người giấy. Cố Tu đầu tiên là tại người giấy trên thân lấp mấy chương bùa vàng, sau đó mới khống chế người giấy phân biệt theo thôn chính giữa cùng trái phải ba phương hướng lặng lẽ sờ lên. Mấy trăm mét khoảng cách, người giấy rất nhanh liền tới ngoài thôn. Cố Tu cũng không lựa chọn ba cái người giấy đồng thời vào thôn, tại trái phải hai bên người giấy bị Cố Tu giấu ở âm thầm, hắn khống chế chính giữa người giấy chậm rãi tiến vào thôn. Vài trăm mét bên ngoài, Cố Tu hai mắt nhắm nghiền, hắn đang thông qua chính giữa người giấy đang quan sát trong thôn tình huống. Người giấy từng bước một đi lên phía trước lấy, trong thôn dường như cũng không có cái gì dị thường. Tàn phá kiến trúc nhìn qua đã hồi lâu không người ở lại, trong đêm tối liền một chiếc đèn đuốc đều không có, duy nhất để cho người ta cảm thấy bất an có lẽ chính là trong thôn quá mức yên tĩnh. Trong đêm yên tĩnh vốn không phải cái gì hiếm lạ sự tình, có thể yên tĩnh tới liền côn trùng kêu vang đều không có, vậy thì không khỏi quá mức kỳ quái. Quả nhiên Cố Tu híp mắt cười một tiếng, may mắn chính mình không có tùy tiện đi vào. Cười thầm một tiếng sau, Cố Tu khống chế người giấy từ phía sau tay lấy ra bùa vàng, hướng phía trên không ném đi ra ngoài. Theo người giấy đưa tay cách không một chút, bùa vàng giữa không trung tự đốt lên. Thiêu đốt bùa vàng giữa không trung hóa thành một đầu hỏa diễm phi hạt, bắt đầu không ngừng tại trên sơn thôn không xoay quanh bay múa. Mượn nhờ ngọn lửa kia qua mang, Cố Tu có thể thấy rõ ràng, trên sơn thôn không bị một đoàn nồng đậm âm khí bao phủ, nhưng lại tại cái nào đó khu vực bị ngăn cách. Khó trách tại cái này không cảm giác được âm khí, tựa như phía trước tất cả bình thường, hóa ra là bị trận pháp ngăn cách. Cố Tu vừa nói thầm một tiếng, trong thôn chợt chuyển đến dị biến. Kia bao phủ tại thôn phía trên âm khí đột nhiên ngưng tụ thành một đầu quạ đen, nhắm ngay bay múa lửa hạc một ngụm đem nuốt vào. Lửa hạc bị âm khí thôn vệ, không có ánh lửa chiếu rọi, trong thôn lần nữa biến một mảnh đen kịt. Đồng nhiên, chính giữa người giấy trong tầm mắt, tại phía trước xuất hiện một vệt màu đỏ. Yếu ớt dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một màn kia màu đỏ không ngừng tiếp cận chính giữa người giấy. Mười mấy hô hấp công phu qua đi, một gã mặc huyết hồng sắc váy dài nữ tử thình lình xuất hiện. Chính giữa người giấy cùng váy đỏ nữ tử cách xa nhau phải có hơn 10 mét, mờ tối tia sáng thấy không rõ đối phương ngay mặt. Nhưng váy dài chỗ cổ áo sung mãn, cùng dưới làn váy tuyết trắng chân dài, vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy. Hình tượng mặc dù lộ ra mông lung, nhưng hết lần này tới lần khác chính là dạng này thị giác hiệu quả mới khiến cho người càng có không gian tưởng tượng. Cố Tu đang thông qua chính giữa người giấy ánh mắt đánh giá kia tuyết trắng. Khu khu, là muốn đánh lượng tinh tưởng đối phương hình dáng. Váy đỏ nữ tử tại lúc này tay giơ lên, nhắm ngay chính giữa người giấy dẫn ra ngón tay, "Khách quan, tới chơi nhà, nô gia thật là đợi người rất lâu." Thanh âm quyến rũ trực kích linh hồn, cho dù thanh âm này chỉ là thông qua người giấy truyền vào Cố Tu trong tai, vẫn như cũng nhường hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Vẹn vẹn chính là cái này sát na thất thần, làm Cố Tu tỉnh táo lại, đúng là phát hiện chính mình cùng chính giữa người giấy liên hệ biến mất. Trong thôn, chính giữa người giấy trên thân chẳng biết lúc nào bò lên trên một gã anh hải. Kia anh hải đang mở ra miệng nhỏ, dùng kia bén nhọn dày đặc răng nhắm ngay người giấy cắn xé. Tại anh hải xé rách hạ người giấy lỗ hai chỗ trang giấy quay đầu tới một phút này, xuất hiện là một trường không có chút huyết sắc nào, lại âm trầm đáng sợ mặt. Gương mặt kia nơi nào có anh hải nên có thiên chân khả ái, tương phản còn lộ ra mười phần dữ tợn. Váy đỏ nữ tử dường như phát hiện không thích hợp, nhanh chóng đi vào người giấy trước người, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nàng căn bản không phải dựa vào hai chân hành động, trực tiếp là theo trên mặt đất thổi qua tới. Váy đỏ nữ tử bị mái tóc che lại nửa bên mặt, mặc dù xinh đẹp, nhưng trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy oán giận, toàn thân đều bị một tầng âm khí quay trung quanh, căn bản chính là nữ quỷ. Đang hồng y nữ quỷ đi vào người giấy trước người, đưa tay một tay lấy người giấy đầu bắt lại xuống tới. Giả, ghê tởm. Áo đỏ nữ quỷ phẫn nộ gào thét một tiếng, tức giận bốc lên ở giữa âm khí lan lộn, đưa nàng che lại má trái mái tóc thổi lên. T. Không giống với má phải xinh đẹp, áo đỏ nữ quỷ má trái huyết đục hoàn toàn không có, chỉ là nhìn một chút đều sẽ để cho người ta cảm thấy sờn hết cả gai úc. Phẫn nộ hạ, huyết y liễu nữ quỷ cùng quỷ anh bắt đầu đối chính giữa người giấy triển khai điên cuồng phá hư. Thừa dịp hai cái tạp vật đối chính giữa người giấy cho hạ giận thời điểm, Cố Tu khống chế bên trái người giấy cùng bên phải người giấy trộm đạo tiến vào trong thôn. Tuy nói thôn có trận pháp, nhưng người giấy không hồn, lại có thể lớn có thể nhỏ, trận pháp căn bản không thể nhận ra cảm giác. Hai cái người giấy nhập phía sau thôn, theo mặt đất bò, một chút xíu hướng phía hai cái tạp vật lặng yên tiếp cận. Cố Tu cũng theo người giấy kia lần nữa đạt được tạp vật thị giác. Hai cái tạp vật tại đem chính giữa người giấy xé thành mảnh nhỏ sau, quỷ anh lại nhảy lên đi tới huyết y lìa nữ quỷ đầu bay, cưỡi tại trên cổ của nàng khoa tay múa chân hô lên mụ mụ. Nhìn thấy trước mắt hình tượng, Cố Tu lại đối hai cái tạp vật đánh giá một phen, sắc mặt biến có chút tâm trầm. Hắn đã đại khái nhìn ra cái này hai cái tạp vật lai lịch. Huyết y dưỡng hồn, mẹ con một thể. Đây là một loại cực kỳ âm tàn tàn nhẫn nuôi quỷ thủ đoạn, tên là tử mẫu quỷ sát. Mong muốn dưỡng thành loại này quỷ sát, trước muốn tìm một nữ tử, nhường khác biệt nam nhân đối với nó dày xéo, cũng đem những nam nhân này tinh hoa lấy bí pháp tỏa ở, cuối cùng đem dung hợp tinh hoa hầu gái có thai. Phương pháp này chính là bách gia nạp hồn. Ban đầu bách gia nạp hồn tồn tại là vì trị liệu không cách nào sinh dục nam tử, ngưng tụ trăm tên nam tử nguyên dương, chữa trị không dục nam tử tinh phách, khiến cho lần nữa nắm giữ sinh sôi năng lực. Đương nhiên, khi đó sử dụng bách gia nạp hồn chỉ cần những nam nhân này chính mình động động tay, cũng không cần nữ tử là vật chứa. Về sau bị tà phái bên trong người cầm lấy đi nuôi quỷ, phương pháp này cũng bị đổi đến hoàn toàn thay đổi. Mà tập bách gia tinh hoa chỉ là vừa mới bắt đầu, làm trong bụng thai nhi bắt đầu thành hình, sẽ cho nữ tử mặc vào áo trắng, cũng đối với nó tiến hành các loại không phải người tra tấn. Dạng này tra tấn có hai cái mục đích, đến một lần làm sâu thêm nữ tử đối thế gian này oán hận, tiếp theo là vì mỗi ngày nhường nữ tử máu tươi cầm quần áo nhuộm dần một lần. Chờ bị mẫu thân này toàn thân áo trắng tại vô tận tra tấn hạ bị máu tươi nhiễm đỏ 7749 lần, coi là huyết ý đi, có thể tụ âm hồn, khóa bán nghiệm. Lại lấy phương thức tàn nhẫn nhất sống sờ sờ đem mẫu thân cùng bảo thai trong bụng ngược sát đến chết. Kể từ đó, tại huyết ý tụ hồn tỏa bán hạ, bất luận là mẫu thân vẫn là trong bụng thai nhi đều sẽ mang theo cường đại bán nghiệm tại sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Dùng phương pháp này nuôi ra tử mẫu quỷ sát, vừa thành hình liền nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh, chỉ là nuôi quỷ quá trình quả thực làm cho người giận sôi. Chương 9, đứa bé lanh lợi bị chương 9, đứa bé lanh lợi bị Cố Tu thông qua người giấy ánh mắt nhìn xem tử mẫu quỷ sát, hai đầu lông mày lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Dựa theo tình huống hiện tại phân tích, Trương Tiểu Hổ hơn phân nửa là đã rơi vào thôn này bên trong tà tu chi thủ. Nghĩ đến đối phương luyện chế tử mẫu quỷ sát tàn nhẫn thủ đoạn, Cố Tu quả thực không dám suy nghĩ Trương Tiểu Hổ thật rơi xuống trong tay đối phương, lại sẽ kinh nghiệm như thế nào tra tấn. Minh bạch việc này không nên chậm trễ, chính mình kéo dài thêm một phút, Trương Tiểu Hổ liền nhiều một phần nguy hiểm, Cố Tu cũng là không còn dám trì hoãn. Tại Cố Tu khống chế hạ, hai cái người giấy phân biệt từ bên hông lấy ra bùa vàng, sau đó theo mặt đất bỏ hướng tử mẫu quỷ sát tiếp cận. Loại này tà vật đối với người bình thường cùng mới vừa vào làm được đạo nhân mà nói có lẽ rất khó xử lý, tại Cố Tu trong mắt lại tính không được cái gì. Nhưng bây giờ còn không phải Cố Tu xuất thủ thời điểm. Trong thôn đã xuất hiện tử mẫu quỷ sát, ai biết còn có hay không cái khác cẩn giấu nguy hiểm. Hai cái người giấy phân biệt từ hai bên trái phải hai bên một chút xíu tiếp cận tử mẫu quỷ sát, người giấy trong tay bùa vàng cũng đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đối huyết ý liễu nữ quỷ cùng quỷ anh đánh tới. 50m, 30m, 10m. Người giấy cùng hai cái tà vật khoảng cách càng ngày càng gần, ngay tại đạt tới công kích khoảng cách thời điểm, Cố Tu không chút do dự thao túng người giấy đồng thời theo mặt đất bật lên, nâng lên nắm đuốt bùa vàng bàn tay liền nhắm ngay tà vật đánh tới. Thần quân sắc lệnh, hỏa thần tà pháp. Hai cái người giấy gần như đồng thời há mồm, đem trong tay bùa vàng phân biệt đánh về phía hai cái tà vật. Bùa vàng bay ra sau hóa thành hai đám lửa, lao thẳng tới tà vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, chói mắt huyết sắc quang mang trong nháy mắt theo mặt đất toát ra, đem người giấy cùng kia thiêu đốt bùa vàng đồng thời bao phủ trong đó. Vẹn vẹn sát na công phu, bùa vàng hỏa diễm bị diệt, cho tàn rơi xuống mặt đất. Hai cái người giấy quay người hướng về sau chạy tới, mong muốn thoát đi, lại tại tiếp xúc đến huyết quang biên giới vị trí lúc bị gãy trở về ngã xuống đất. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là tới hai cái không sợ chết. Các ngươi cũng coi như rất cẩn thận, thế mà trước làm người giấy tiến đến thăm dò. Bất quá các ngươi không có tính tới, ta ngoại trừ cái này tử mẫu quỷ sát bên ngoài, còn tại trong thôn bảy già thôn linh huyết trận a. Một đạo tiếng cười to vang lên, theo sát lấy một người theo khoảng cách hai cái người giấy cách đó không xa phá trong miệng đi ra. Có thể theo người kia đi vào đại trận biên giới vị trí hướng bên trong dương mắt như vậy một nhìn, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Lại là người giấy. Đối phương đưa tay rủi rủi con mắt, khoảng cách gần như thế, lại thêm huyết quang chiếu rọi, người giấy bộ dáng vô cùng tốt phân biệt, nhưng hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Ngầm người tại phái một cái người giấy thăm dò sau, lại phái hai cái người giấy tới, cái này không khỏi cẩn thận phải có chút quá mức à. Thật tình không biết Cố Tu đời người cách luôn chính là cẩn thận, cẩn thận cẩn thận hơn. Huyền môn bên trong lật thuyền trong mương ví dụ chỗ nào cũng có, cho là mình đủ mạnh liền không sợ hãi, người loại này 18 năm một cái mộ phần cũng không phải không có khả năng. Cố Tu cũng không muốn làm loại kia mộ phần khắp thế giới ngu xuẩn. Vừa phát dục hoàn toàn lại đi đầu thai, cũng không sợ kiếp sau chim nhỏ cũng không nguyện ý đi theo ngươi. Người kia còn tại vẻ mặt mộng đánh giá trong trận pháp đang tan rã người giấy. Cửa thôn chỗ, Cố Tu đã nhanh chân chạy tới. Đang đến gần thôn lúc, Cố Tu tay phải lắc một cái, trong tay cầm màu đen du chỉ tán bị mở ra. Này dù tên là Thiên La, có mở âm đường, trấn tà tuệ, phá hư vọng tác dụng. Thiên La tán bị Cố Tu ném đi ra ngoài, xoay tròn lấy đi tới thôn phía trên. Tại xoay tròn bước lên lúc, Thiên La tán mặc dù từ màu đen biến thành huyết hồng. Đây là Cố Tu tại chế tạo Thiên La tán lúc nhường chế tạo sư chuyên môn làm cho một cái cơ quan. Dù đen trạng thái, Thiên La tán chỉ là một thanh bình thường du chỉ tán, chỉ có chuyển động cơ quan nhường mặt dù biến thành huyết hồng sắc, mới là nó sát khí chân chính hình thái. Làm như thế, coi như người khác cầm tới Thiên La tán, không biết cơ quan ở đâu dưới tình huống, cũng chỉ có thể cầm Thiên La tán cản che mưa. Thiên La tán đi tới không trung, xoay tròn ở giữa một cỗ to lớn hấp lực phát ra, kia lượn lờ ở trong thôn âm khí bị Thiên La tán điên cuồng hút vào trong đó. Theo âm khí sói mòn, cửa thôn trận pháp cũng bởi vì không cách nào duy trì tự động phá vỡ. Cố Tu nhanh chân đi vào trong thôn, Tử Mẫu Quỷ Sắt dẫn đầu vẻ mặt dữ tợn hướng hắn đánh tới. Cố Tu chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, bì bì, lại con nhân, ra đi a. Lần này Cố Tu hết thảy theo Bách Quỷ Chỉ lộ ra ba cái tà vật, trừ ra đã bị hắn thu hồi nhất bách bên ngoài, bì bì cùng đại quan nhân chính là mặt khác hai cái tà vật. Trên mặt đất, Cố Tu cái bóng bên trong phân ra hai đạo bóng đen, sau đó theo mặt đất dâng lên biến thành hai đạo linh thể. Bì bì là một cái ghi viên thuốc đầu, mặc tiểu hào cá chép cái yếm, trong tay cầm một cái cũ nát búp bê, nhìn qua 3-4 tuổi, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, ngoại trừ sắc mặt hơi tái, bộ dáng mười phần đáng yêu quỷ đồng. Bì bì là Cố Tu trong một lần nhiệm vụ, theo sòng bạc tà tu trong tay cứu quỷ đồng. Tà tu đem bì bì đặt ở sòng bạc trong trận pháp, thông qua thôn phệ đổ khách nhóm tinh khí, từ đó nhường sòng bạc có thể không ngừng được tiền. Cố Tu cứu bì bì sau, bởi vì hắn đoán niệm sâu đậm, minh phủ đỏ ngang trở không động hắn, về sau bị Cố Tu mang theo trên người, nuôi dưỡng ở Bách Quỷ Trì bên trong. Đi theo Cố Tu bên người 3-4 năm, tại Cố Tu chăm sóc hạ, bì bì đoán niệm yếu bất không ít, còn khôi phục sinh tiền nghịch ngợm gây sự hoạt bát tính cách. Dựa theo tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, không cần mấy năm, bì bì đoán niệm biến mất, đến lúc đó Cố Tu liền có thể tiện hắn ngồi đưa đò thuyền, tiến về minh phủ đầu thai chuyển thế. Về phần một cái khác linh thể đại quan nhân, gia hỏa này mới vừa xuất hiện, Cố Tu liền nhịn không được một cước đá vào hắn cái mông bên trên, đem hắn đá bay ra ngoài. Chỉ vì gia hỏa này mới vừa ra tới, nhìn xem huyết y hẻ nữ quỷ liền bắt đầu vặn bèo eo nhỏ của mình, bừa khí tức nhường Cố Tu đều không đành lòng nhìn thẳng. Đại quan nhân là Cố Tu cho gia hỏa này cố ý lên xưng hô. Gia hỏa này 1m8 có hơn thân cao, chừng 20 bộ dáng, loẹ loẹt, mặc một thân bạch tấu phục, cổ áo bao có một đầu dùng khăn lụa gấp thành hoa hồng, nhìn một cái rất có loại kia hội sở thiếu gia khí chất. Trên thực tế đại quan nhân sinh tiền cũng đúng là làm thiếu gia. Người khác làm thiếu gia có lẽ là vì sinh kế, nhưng hắn là người hứng thú. Nếu không phải hắn chơi đến quá hoa, một lần cuối cùng lại đáp ứng 5 cái nữ lao bản cùng một chỗ. Khu khu. Kết quả có thể nghĩ, đại quan nhân mạnh mẽ bị 5 cái nữ lao bản cho giao tới kết thúc khí. Treo về sau, đại quan nhân chấp niệm không thiếu, đổi ngồi tại trong tự điếm, làm quỷ cũng không quên đối đến rừng chân nữ khách nhân làm điểm cái gì. Vừa vặn khi đó Cố Tu văn phòng số không mới mở không bao lâu, giá cả cũng thấp, khách sạn bên kia tìm tới Cố Tu, cuối cùng đem đại quan nhân cho thu. Kỳ thật lần này Cố Tu cũng không định mang đại quan nhân đi ra, là gia hỏa này chủ động xin, xem chừng là tại Bách Quỷ Trì đợi quá lâu không thấy được nữ nhân, lúc này mới muốn cùng Cố Tu đi ra no mây mẩy may mắn được thấy. Cái này không, vừa nhìn thấy huyết y hẻ nữ quỷ liền không nhịn được lắc lư lên eo nhỏ của mình, còn kém trực tiếp mở miệng nói cho nữ quỷ, mị nữ, ta sức eo ta tốt, muốn cảm thụ một chút không? Bì bì cùng đại quan nhân vừa ra tới, lập tức liền chọn tốt con mồi của mình. Bì bì hướng về phía quỷ anh lung lay trong tay búp bê, ha 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 cười nói, chúng ta tới chơi game à, ngươi bắt tới ta, búp bê sẽ là của ngươi. Một bên nói, bì bì một bên hướng lên trên phương bay đi. Quỷ anh đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm bì bì, một giây sau, quỷ anh theo huyết y hẻ nữ quỷ trên thân bay ra, thẳng đến bì bì bay đi. Rất nhanh quỷ anh bay đến bì bì trước người không đủ nửa mét địa phương, bì bì nâng lên nắm lấy búp bê tay đưa tới quỷ anh trước người, ngươi thích không? Thích ta đưa ngươi a. Quỷ anh mắt nhìn búp bê hoàn toàn không có hứng thú, ánh mắt rất nhanh lại xê dịch tới bì bì thịt đồ đồ tay nhỏ bên trên. Quỷ anh miệng nhỏ khẽ nhếch, dày đặc răng nhọn lóe lên tham lam hàn mang. Một giây sau, quỷ anh miệng nhỏ chợt biến lớn, làm bộ liền nhắm ngay bì bì bàn tay cắn đi. Bộ dáng kia rõ ràng là muốn đem bì bì toàn bộ cánh tay đều cho cắn một cái xuống dưới. Người không ngoan nha. Mụ mụ nói không ngoan hại tử muốn trừng phạt. Bì bì cười hì hì lắc lắc cái đầu nhỏ. Tại quỷ anh nhanh cắn được bút bê cùng tay nhỏ bé của hắn lúc một thanh rút về cánh tay, quỷ anh cắn tịch mịch vừa muốn nổi giận, bì bì trong tay âm khí ngưng tụ, bút bê biến thành một thanh bản chuyên, không hề có điểm báo trước liền hướng quỷ anh đầu vô xuống đi. Chỉ bố, quỷ anh đỉnh đầu trong khoảnh khắc bước lên một cái phình lên một nhỏ. Quỷ anh bị đau phát ra hoa hoa kêu thảm, đi theo dùng chính mình ngón tay nhỏ đem nổi một đè xuống, nhưng khi kia tay nhỏ dịch chuyển khỏi, nổi một lại lần nữa bước lên. Hoa hoa. Quỷ anh tức giận, dương nhanh múa vuốt đối với bì bì một hồi gào thét. Bì bì nết miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia còn chưa dài đủ răng, đáng yêu tiểu tử tử nhìn qua người vật vô hại. Quỷ anh hơi nghi hoặc một chút, trước kia mình làm ra dáng vẻ phẫn nộ, những người kia đều sẽ bị dọa đến chạy khắp nơi, thế nào trước mắt tiểu hài này tuyệt không sợ. Còn không đợi quỷ anh nghĩ rõ ràng, bì bì nắm nuốt cục gạch một góc tay nhỏ, lần nữa vung lên bản chuyên cấp tốc nhắm ngay quỷ anh đầu phủ đầu vô xuống. Cái vô này, quỷ anh đầu lần nữa toát ra một cái nổi mụn. Quỷ anh một cái tay đè lại một cái nổi mụn, dừng hai giây buông tay ra, tay nhỏ sờ qua đi, phát hiện nổi mụn vẫn như cũ còn tại, cái này nhưng làm hắn hoàn toàn tức đi lên, miệng nhỏ lần nữa dương thật to, rất có muốn đem bị một ngụm toàn bộ nuốt xuống ý tứ. Chương 10, huyết linh quỷ thủ chương 10, huyết linh quỷ thủ bị liên tiếp hai bản chuyên, trực tiếp đem quỷ anh đập thành hoàn toàn điên cuồng. Đối mặt há mồm cắn tới quỷ anh, bị vội vàng lui lại. Quỷ anh vội vàng đuổi theo, bị kết quả là một bên chạy một bên quay đầu không ngừng khiêu khích lấy quỷ anh. Thỉnh thoảng tại quỷ anh sắp tiếp cận thời điểm, bị lại là một bản chuyên vô tới. Không chung hai cái tiểu quỷ chơi đến thật quá mức. Phía dưới đại quan nhân cũng là đối huyết y liễu nữ quỷ triển khai thế công. Chỉ là bên này chiến cuộc, Cố Tu biểu thị không có mắt thấy, cũng không biết gia hỏa này đến cùng là đến đánh nhau, vẫn là đến chiếm tiện nghi. Đại quan nhân vừa vọt tới huyết y liễu nữ quỷ trước người ta đưa tay liền phải bóp cổ của hắn. Đại quan nhân vừa vặn rất tốt, một cái xoay chuyển né tránh huyết y liễu nữ quỷ công kích, trực tiếp đi tới phía sau của nàng. Huyết y liễu nữ quỷ đột nhiên trở lại không nghĩ một đôi long chảo thủ lập tức chạm mặt tới. Một chảo này, huyết y liễu nữ quỷ đều động. Khi phản ứng huyết y liễu nữ quỷ đưa tay nhắm ngay đại quan nhân đầu bố tới. Đại quan nhân cực tốc chấm xuống, đi theo một cái lư đả cột lật đến huyết y liễu nữ quỷ sau lưng, dáng nữ quỷ sợi tóc đột nhiên khẽ hấp, tới sóng sử thi cấp qua phổi. Huyết y liễu nữ quỷ lần nữa phất tay hướng sau lưng đánh tới, đại quan nhân kịp thời lui lại tránh đi công kích của đối phương. Cái này liên tiếp tao thao tác đem huyết y liễu nữ quỷ làm sẽ không, tức giận bốc lên nàng tại âm khí gợi lên hạ, bị mái tóc che khuất nửa gương mặt lộ ra. Nhìn thấy cái này, Cố Tu vốn cho là đại quan nhân nên không có hứng thú, lại không nghĩ đại quan nhân ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Cũng không biết gia hỏa này từ chỗ nào làm ra một trương mộ nữ tinh áp phích, hướng về phía huyết y liễu nữ quỷ tiện hề hề nói, xấu điểm không sợ, dáng người rất tốt, ngoan, dán lên trương này áp phích đều là giống nhau. Cố Tu, huyết y liễu nữ quỷ. Tay ánh mắt chiến đấu nhường Cố Tu không có hứng thú, ngược lại hướng phía trước kia Tả Tu phương hướng nhìn lại. Thôn linh huyết trận bên trong hai cái người giấy đã hoàn toàn tan rã. Cố Tu cũng theo huyết trận đã đoán được lai lịch của đối phương. Toàn bộ huyền môn Tả Tu hiểu được thôn linh huyết trận chỉ có một người, huyết linh quỷ thủ Triệu Vô Cực. Theo hắn ngoại hiệu này không khó phán đoán, thôn linh huyết trận chính là hắn sát chiêu. Trận này uy lực cũng xác thực không tầm thường, năm đó một vị Long Hổ Sơn lão đạo đều bị tan rã tại đại trận này bên trong. Dù là Cố Tu chính mình, như bị cuốn ở trong đại trận, hắn cũng không có nắm chắc có thể chạy ra. Bất quá cái này thôn linh huyết trận mặc dù lợi hại, nhưng điều kiện hạn chế cũng rất nhiều. Cần sớm bố trí, còn phải đối phương tiến vào trận pháp phạm vi khả năng khởi động, lại khởi động sau còn phải phụ cận có huyết đục phụng dưỡng khả năng duy trì đại trận. Dù sao cũng phải mà nói, ngươi muốn một cước dẫm vào trong đại trận, trên cơ bản có thể nói lành lạnh. Nhưng chỉ cần không dẫm vào đi, đồ chơi kia chính là bài trí, hoàn toàn không có uy hiếp. Cố Thêu mắt nhìn trong đại trận lưu lại kia một chút trang giấy, trong lòng âm thầm may mắn. Mắt thấy đối phương sát chiêu đều bị chính mình lừa gạt đi ra, Cố Tu cười lạnh nói, Triệu Vô Cực, cục 749 hiện nay treo thưởng 300 vạn đối cả nước huyền môn bên trong người truy nã ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám đi ra làm ác. Triệu Vô Cực là một gã qua tuổi 50 nam tử trung niên, làn da ngăm đen, ngũ quan thường thường không có gì lạ, như đặt ở nông thôn chỉ là một gã không đáng chú ý anh nông dân, chỉ nhìn từ bên ngoài căn bản không có địa phương gì đặc biệt. Nhưng làm người kiêng kỵ nhất chính là trông mặt mà bắt hình dong. Phải biết, trước mắt Triệu Vô Cực sở dĩ có thể khiến cho cục 749 treo thưởng 300 vạn, cũng là bởi vì gia hỏa này hậu quả xấu từng đống. Vừa học đạo pháp lúc, Triệu Vô Cực là kiếm tiền giúp giàu phu nhân lấy tà pháp chú nhan, giết trên trăm anh hải làm thành sủi cảo cho giàu đám bà lớn dùng ăn. Về sau coi trọng nhà mình sư phụ nữ nhi, không chỉ có đem sư phụ nữ nhi di giết, tại bị phát hiện sau càng đem sư phụ một nhà toàn bộ giết chết cũng luyện thành chính mình quỷ nô. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình một lần, Triệu Vô Cực huyết luyện tà vật, đem một thôn trang 384 người một đêm giết sạch. Những năm này huyền môn chính đạo cùng cục 749 một mực tại truy sát Triệu Vô Cực, nhưng giá hỏa này vô cùng cẩn thận, không chỉ có nhiều lần đào thoát đuổi bắt, còn phản sát không ít huyền môn bên trong người. Bị Cố Tu nói ra thân phận, Triệu Vô Cực cũng không có chút nào bối rối, nghiêng đầu mắt nhìn thôn linh huyết trận bên trong người giấy tan rã địa phương, đi theo lại nhìn về phía Cố Tu cười mỉm nói, có thể đem chát chỉ thuật bên trong vô hồn khôi lỗi sử dụng tới như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa, nghĩ đến cũng chỉ có văn phòng số không Cố trưởng quỹ mới có bản lĩnh như thế. Hừ, Cố Tu hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi biết thân phận ta lại như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn dùng cái này uy hiếp ta? Huyền môn bên trong có thăm dò thân phận đối phương, cùng sử dụng đối phương người nhà tiến hành uy hiếp trả thù. Có thể Cố Tu cô nhi một cái, còn không lão bà vô hậu đại, hắn sợ cái gì uy hiếp? Bằng hữu duy nhất cũng liền Trương Phú Quý một cái, năm đó Cố Tu cũng đã nói với hắn đi theo bên cạnh mình sẽ có nguy hiểm. Đối với cái này Trương Phú Quý lại không thèm để ý chút nào, theo hắn mà nói, nếu không có Cố Tu, hắn cả một đời đều tại cổ ngoạn phố kia địa phương lớn bằng bàn tay ra không được. Bây giờ đi theo Cố Tu, ngay cả những cái kia thường xuyên tại trên TV xuất hiện đại nhân vật đều phải cầu hắn, đời này đáng giá. Như thật có một ngày ai dùng tính mạng của mình uy hiếp Cố Tu, không cần làm phiền Cố Tu, chính hắn liền sẽ lựa chọn cái chết chi. Đối Cố Tu lời nói Triệu Vô Cực cũng không phản bác, hắn đã biết Cố Tu thân phận, tự nhiên cũng biết Cố Tu không có uy hiếp có thể tiến hành uy hiếp. Triệu Vô Cực khép cười một tiếng, mở miệng lần nữa, Cố trưởng quý đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch, cục 749 treo thưởng bất quá mấy trăm vạn, như hôm nay ngươi chịu rời đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, còn nguyện ý đem tử mẫu quỷ sát đưa ngươi, như thế nào? Triệu Vô Cực đúng là cái nhân tình, tại không có tuyệt đối nắm chắc đối phó Cố Tu tình huống hạ, thà rằng yếu thế. Ngay cả hắn mở ra điều kiện cũng mười phần mê người. Nhưng Triệu Vô Cực lời này cũng làm cho Cố Tu đoán được một số việc. Triệu chủ động đưa ra tử mẫu quỷ sát, vậy thì đại biểu hắn muốn đạt được mạnh hơn ác linh. Cái này Trương Tiểu Hổ bắt tự toàn âm, như lấy hắn luyện quỷ, uy lực so tử mẫu quỷ sát mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Cố Tu cười, chỉ là nụ cười trên mặt có vẻ hơi ý vị thâm trường. Triệu Vô Cực còn tưởng là Cố Tu đồng ý, vừa muốn mở miệng lại cùng Cố Tu tìm cách thân mật, không muốn Cố Tu lại một câu nói toạc ra nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Hôm nay buông tha ngươi, ngày sau chờ ngươi luyện thành cực âm quỷ tử, sau đó lại đến giết ta, cướp đi ta tất cả vậy sao? Triệu Vô Cực nghe vậy biểu hiện trên mặt cứng đờ, hiển nhiên Cố Tu đoán không sai, lão Vương bắt đản này chính là như vậy nghĩ. Thấy này Cố Tu trên mặt ý cười càng tăng lên, lại tiếp lấy bồi thêm một câu, không cần ngươi đưa, đem ngươi giết, tử mẫu quỷ sắt giống nhau là ta. Dứt lời, Cố Tu hướng phía không trung Thiên La Tán cách không vẫy tay một cái, Thiên La Tán cực tốc hạ xuống rơi vào Cố Tu trong tay. Lão lô đi, ở trước mặt ta chơi đầu óc, ngươi xứng sao? Cố Tu hét lớn một tiếng, Thiên La Tán trong tay hắn chuyển động đồng thời, âm khí nhấp nhô, hóa thành từng sợi sợi tóc theo mặt dù bay ra, hướng Triệu Vô Cực cuốn đã qua. Triệu Vô Cực thấy Cố Tu động thủ, đôi mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên, tới ngươi chó má thiên tà, thật coi lão tử sợ ngươi sao? Chương 11, gia hỏa này tối thiểu trị tam đẳng công a. Chương 11, gia hỏa này tối thiểu trị tam đẳng công a. Thiên La Tán bên trên âm khí ngưng tụ mà thành sợi tóc liên tục không ngừng tuôn ra, hướng Triệu Vô Cực bao khỏa mà đi. Đối mặt phô thiên cái địa vọt tới âm khí sợi tóc, Triệu Vô Cực nhanh chóng theo trong túi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, nhìn qua có chút cùng loại con lật đật như thế đồ vật. Hồ đung. Cố Tu một cái nhận ra Triệu Vô Cực trong tay đồ chơi, đó là một loại trải qua đặc thù chế tạo, dùng để trở quỷ hồn đồ vật. Triệu Vô Cực mở ra hồ đung, tại Cố Tu kinh dị ánh mắt hạ, hồ đung bên trong bay ra trên trăm con hình thái khác nhau, lại thân thể không chọn vẹn ác linh. Cố Tu quét mắt những này ác linh, nguyên một đám diện mục dữ tợn, có thiếu cánh tay thiếu chân, có liền đầu cũng bị mất, ngược lại không có một cái ác linh thân thể là hoàn chỉnh. Chỉ một cái Cố Tu liền đoán được Triệu Vô Cực mục đích. Đấu quỷ. Cái này đồng dạng là một loại tà ác nuôi quỷ phương pháp. Đem tính ra hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người giết chết sau, đem những này vong linh toàn bộ giam chung một chỗ, lấy tà pháp thôi động bọn hắn đoán nghiệm, làm những này vong linh không ngừng chém giết lẫn nhau cũng tiến hành thôn vệ. Giết chóc sẽ tăng cường ác linh đoán nghiệm, thôn vệ sẽ để cho ác linh không ngừng mạnh lên, đến lúc cuối cùng chỉ còn một cái ác linh, kia này ác linh cũng biết tiến hóa thành chỉ biết giết chóc lệ quỷ. Theo tử mẫu quỷ sát, đến bây giờ bách hồn đấu quỷ, mọi thứ hiện lộ rõ ràng Triệu Vô Cực phát rồ. Triệu Vô Cực tại thả ra những này không chọn vẹn bách quỷ sau, lập tức cách làm nhường bách quỷ đối Thiên La Tán bên trong bay ra sợi tóc gầm ăn lên. Đối mặt bách quỷ nuốt phát tốc độ, Thiên La Tán bên trên sợi tóc sinh trưởng tốc độ lại mơ hồ có chút rơi vào hạ phong. Bách quỷ tại gầm ăn sợi tóc đồng thời, cũng là không ngừng rút ngắn lấy cùng Thiên La Tán khoảng cách. Mắt thấy tiếp tục như vậy, bách quỷ cuối cùng không được đem chính mình Thiên La Tán đều cho gặm. Cố Tu nắm lấy Thiên La Tán tay đột nhiên nhoáng một cái, sợi tóc đình chỉ sinh trưởng, đã sinh ra sợi tóc theo mặt dù bị chấn đoạn, đang gặm ăn sợi tóc bách quỷ nhao nhao theo sợi tóc bị đánh bay ra ngoài. Giết hắn cho ta. Triệu Vô Cực chỉ hướng Cố Tu, đối bách quỷ ra lệnh. Bách quỷ vứt bỏ trong tay sợi tóc, nguyên một đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Cố Tu nhào đi. Cố Tu đem Thiên La Tán nhắm ngay bách quỷ, một nắm đấm lớn nhỏ quỷ nhãn tại Thiên La Tán bên trên xuất hiện. Quỷ nhãn bên trên u quang lóe lên, đang vọt tới bách quỷ bị u quang chiếu rọi tới sau, nguyên một đám tất cả đều duy trì sau cùng động tác lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Mau giết hắn. Triệu Vô Cực lần nữa nghiêm nghị vừa quát, có thể bách quỷ nhưng như cũng không hề có động tĩnh gì. Cố Tu chuyển động Thiên La Tán, quỷ nhãn bên trên u quang đại phóng. Nguyên bản đứng im bất động bách quỷ cùng nhau quay người đối Triệu Vô Cực nào tới. Triệu Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Cố Tu lại còn có thủ đoạn như thế. Đối mặt vẻ mặt hung tướng đánh tới bách quỷ, Triệu Vô Cực trong mắt xuất hiện một chút do dự, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Theo bách quỷ khoảng cách Triệu Vô Cực càng ngày càng gần, hắn dường như rốt cục làm ra quyết định, từ phía sau lấy ra một cây cánh tay dài ngắn, hóa đơn tạm quấn quanh cây gậy. Cố Tu khi nhìn đến Triệu Vô Cực xuất ra cây gậy lúc giật mình. Tăng hồn động. Triệu Vô Cực, ngươi điên rồi, lại dám đối quỷ sai ra tay. Xem như huyền môn bên trong người, không thể thiếu sẽ cùng quỷ sai liên hệ, đối với quỷ sai chuyên môn vũ khí tang hồn đồng, Cố Tu đương nhiên sẽ không nhận lầm. Bây giờ Triệu Vô Cực trong tay xuất hiện tang hồn đồng, giải thích duy nhất chính là gia hỏa này giết một gã quỷ sai. Giết quỷ sai, rất nhiều huyền môn bên trong người cũng có thể làm tới. Kỳ thật đại đa số quỷ sai cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ngoại trừ Hắc Bạch Vô Thường cái này chức vị chính quỷ sai bên ngoài, còn lại bình thường quỷ sai cơ hồ đều là cộng tác viên, là huyền môn bên trong người sau khi chết đi tới minh phủ, đang chờ đợi đầu thai trước đó tiếp nhận quỷ sai câu hồn nhiệm vụ. Dạng này cũng có thể để bọn hắn kiếp sau đầu thai lúc minh phủ cho một chút ưu đãi. Người sau khi chết trở thành quỷ hồn là không cách nào lại sử dụng đạo pháp, cho nên coi như huyền môn bên trong người trở thành quỷ sai, ngoại trừ trên người có minh phủ phát ra áp chế quỷ hồn vũ khí bên ngoài, bản thân liền là chiến năng tạt bã. Cho dù là trước đó bị Cố Tu giết chết chung lỗi loại kia mặt hàng, đều nắm giữ giết chết quỷ sai cộng tác viên bản sự. Nhưng có thể giết là một chuyện, thực có can đảm đối quỷ sai hạ thủ cũng không có mấy cái. Liền xem như cộng tác viên, đó cũng là đỉnh lấy minh phủ chiêu bài tại làm sự tình, giết quỷ sai, vậy thì tương đương với cùng minh phủ khiêu chiến. Không nói trước giết quỷ sai, lập tức sẽ khiến minh phủ điều tra, một khi bị tra được là ai ra tay, Hắc Bạch Vô Thường, như đầu mã diện những này trước vị chính quỷ sai liền sẽ ra tay tiến hành quét sạch. Lui một bước nói dù là tránh thoát minh phủ truy sát, được người chúng quy có chết ngày đó, chẳng lẽ lại ngươi không muốn đầu thai? Chính là bởi vì minh phủ tính đặc thù, cho dù là tà phái bên trong người cũng ít có sẽ đi trêu chọc quỷ sai tồn tại, chớ nói chi là giết quỷ sai. Đây cũng là Cố Tu sẽ ở nhìn thấy Triệu Vô Cực trong tay tang hồn đồng lúc, lộ ra chấn kinh biểu lộ nguyên nhân chủ yếu. Ta tu không có cái nào không phải bị điên, có thể điên tới giết quỷ sai. Cố Tu thật đúng là lần thứ nhất thấy. Đối mặt Cố Tu chất vấn, Triệu Vô Cực một bên dùng tang hồn đồng đánh giết lấy hướng hắn đánh tới bách quỷ, một bên cười lạnh nói, ai bảo tên kia bắt gặp ta luyện quỷ, còn nhất định phải xen vào việc của người khác. Nghe được Triệu Vô Cực thừa nhận, Cố Tu trên mặt chấn kinh rất nhanh chuyển biến thành thích thú, ngay cả nhìn về phía Triệu Vô Cực ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Giờ khắc này ở Cố Tu trong mắt, Triệu Vô Cực ở đâu là cái gì tà tu, căn bản chính là khả năng giúp đỡ chính mình tại Minh phủ nâng cao một bước người tốt. Chỉ cần có thể bắt lấy ra hỏa này, tại đem quỷ sai gọi tới, phần này công lao thỏa thỏa tới tay. Giết quỷ sai, lần này tối thiểu cũng phải là tam đẳng công a. Cố Tu một mặt ở trong lòng tính toán, một mặt khống chế Thiên La tán quỷ nhãn nhắm ngay Triệu Vô Cực. U quang tái khởi, hướng Triệu Vô Cực bắn thẳng đến đã qua. Đang dùng tang hồn động giết quỷ Triệu Vô Cực cũng phát hiện điểm này, có thể trên mặt hắn không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra một vẻ khinh thường. Mắt thấy u quang liền phải rơi vào Triệu Vô Cực trên thân. Triệu Vô Cực tay trái từ trong ngực sờ một cái, móc ra một khối lệnh bài màu đen. Này lệnh bài mặt sau có một cái đầu lâu, chính diện thì là khắc lấy một cái âm chữ. Triệu Vô Cực cầm trong tay lệnh bài màu đen, đem lệnh bài chính diện hướng phóng tới u quang. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. U quang sắp đụng chạm lấy lệnh bài thời điểm, kia âm chữ phát ra lạnh lẽo lục quang, lại đem quỷ nhãn phát ra u quang trực tiếp bắn bay ra ngoài. Quỷ sai lệnh. Cố Tu cách không nhìn qua Triệu Vô Cực trong tay lệnh bài màu đen, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nghĩ lại, Cố Tu rất nhanh thoải mái. Triệu Vô Cực đã đem quỷ sai giết, liền tăng hồn bổng đều loạn, quỷ sai lệnh bài rơi vào trong tay hắn không phải cũng là bình thường. Ngay tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, Triệu Vô Cực đã là dùng tang hồn đồng đem hắn thả ra bách quỷ toàn bộ đánh giết. Tùy theo nhìn về phía Cố Tu, không hổ là văn phòng số không trưởng quỹ, liền quỷ sai lệnh cũng có thể một cái nhận ra. Nguyên bản ta không muốn bại lộ những vật này, nhưng ngươi hùng hổ do người, hôm nay ta cũng chỉ có thể. Triệu Vô Cực còn tại nói, Cố Tu khinh thường tôi một tiếng, quỷ sai lệnh trong tay ngươi lại như thế nào, ngay cả dùng cũng sẽ không dùng, quả nhiên là hưởng công một cái bảo vật. Chương 12, không nghe tiểu nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt. Chương 12, không nghe tiểu nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt. Triệu Vô Cực nghe được Cố Tu lời nói không vui, ta sẽ không, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể sẽ dùng quỷ sai đồ vật. Nhìn thấy đối phương kia khinh bị biểu lộ, Cố Tu sù lông, gân cổ lên liền giống lên, xem thường ai đây, thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, cầm bảo vật làm tiêu hỏa có dùng. Triệu Vô Cực liếc mắt thoáng nhìn Cố Tu, vậy ngươi cũng là nói một chút, cái này quỷ sai lệnh làm như thế nào dùng. Cố Tu một bộ lên đầu biểu lộ, chỉ vào quỷ sai lệnh tùy tiện nói rằng, nhìn thấy quỷ sai lệnh biên giới ba cái điểm đỏ không có, chỉ cần rót vào âm khí liền có thể phát huy hiệu quả khác nhau. Bên trái điểm đỏ rót vào âm khí sau có thể thu quỷ, bên phải điểm đỏ rót vào âm khí có thể nhiếp hồn. Nghe được Cố Tu kiểu nói này, Triệu Vô Cực nửa tin nửa ngờ, hai mắt gắt gao đánh giá Cố Tu, dường như đang suy đoán đối phương có phải hay không đang tinh kế chính mình. Hết lần này tới lần khác, Cố Tu kia chừng 20 thanh niên bộ dáng, lại thêm một bộ tức hồn hệ biểu lộ, thấy thế nào đều không giống như là giả. Ngắn ngủi do dự sau, Triệu Vô Cực vẫn là quyết định thử một lần. Nuôi quỷ người, tự thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một chút âm khí. Triệu Vô Cực cũng là đem tự thân âm khí thử nghiệm rót vào quỷ sai lệnh bên trái cái kia điểm đỏ. Hô, làm âm khí rót vào điểm đỏ, một cỗ cùng bạo hấp lực theo quỷ sai lệnh trên tuân ra hướng bốn phía mở ra thôn tính cuốn hút hình thức, theo Triệu Vô Cực đỉnh chỉ rót vào âm khí, kia cô hấp lực lại là biến mất không thấy gì nữa. Lại là thật. Triệu Vô Cực đại hỉ, trong mắt đều biến có ánh sáng. Quỷ sai lệnh hắn lấy đến trong tay cũng không ít thời gian, có thể một mực không có nghiên cứu ra cái tên đường. Lại không nghĩ rằng hôm nay tại đánh bậy đánh bạo phía dưới, kích thích tới Cố Tu theo trong miệng của hắn biết được phương pháp sử dụng. Triệu Vô Cực lần nữa đem âm khí rót vào bên phải điểm đỏ, một đạo lục mang theo quỷ sai lệnh bên trên bắn ra. Thay vào đó ra hỏa là lần đầu tiên sử dụng, căn bản không liên chuẩn, lục mang lung tung bắn ra ngoài. Vừa vặn rất tốt, có khéo hay không chính là, lục mang tại bắn ra mấy chục mét sau, đúng là đánh vào đang cùng đại quan nhân chơi người truy ta đuổi trò chơi huyết y y hẻ nữ quỷ trên thân. Bị lục mang đánh trúng, huyết y y hẻ nữ quỷ trong nháy mắt đứng im ở giữa không trung, chỉ còn trong mắt bốn phía quét mắt, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không chờ huyết y y hẻ nữ quỷ tìm ra chân tướng, đại quan nhân đã đi tới nàng trước người, đưa tay dùng ngón tay trỏ nâng lên cằm của nàng, ngày hôm qua ta còn không có gặp phải ngươi, hôm nay ta đã hoàn toàn yêu ngươi. Loại này thổ vị lời tâm tình, thay cái nữ sinh khả năng sau khi nghe được đều phải lộ ra muốn nói biểu lộ. Nhưng mà rơi vào huyết y y hẻ nữ quỷ trong thai, nhường nàng lại xuất hiện ngắn ngủi mở mịt. Khó trách đều nói trong thành sáo lộ sâu, mong muốn về nông thôn, còn phải là trong thôn cô nương dạng gì, dạng này thổ vị lời tâm tình cũng có thể bị vậy. Chỉ sợ Triệu Vô Cực đều không nghĩ tới, chính mình cử chỉ vô tâm, thế mà còn giúp đại quan nhân một thanh. Giờ phút này còn đắm chìm trong hưng phấn Triệu Vô Cực, chỗ nào sẽ còn để ý huyết y y nữ quỷ tình huống bên kia. Nhìn thấy nhất hồn quả thật khống chế lại huyết y y nữ quỷ, nhường nàng không nhúc nhích sau, Triệu Vô Cực thật là vui vẻ hỏng. Trước hai cái điểm đỏ rót vào âm khí sau đều như bức như vậy, kia cái cuối cùng lại sẽ cho chính mình mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Triệu Vô Cực tràn đầy phấn khởi đem ánh mắt rơi vào quỷ sai lệnh trên cùng điểm đỏ phía trên. Không cần. Triệu Vô Cực, ngàn vạn không thể đem âm khí rót vào cuối cùng cái kia điểm đỏ. Cố Tu đỗng nhiên vẻ mặt khẩn trương quát to lên. Cố Tu không hô còn tốt, hắn cái này một tiếng nói kêu đi ra, Triệu Vô Cực hiện ra nụ cười trên mặt so kia nở rộ đóa hoa còn muốn sáng lạ. Vậy sao? Thì ra Thiên Tà đạo nhân cũng có sợ hai đồ vật. Vậy ta ngược lại muốn xem, cuối cùng này điểm đỏ lại sẽ mang đến cho ta như thế nào vui mừng. Triệu Vô Cực đem quỷ sai lệnh chính diện hướng Cố Tu, âm khí tùy theo quản chú đi vào. Ân. Có thể khiến Triệu Vô Cực kỳ quái là, âm khí chút vào cuối cùng cái này điểm đỏ, thế mà cái gì đều không có xảy ra. Chẳng lẽ lại là quỷ sai lệnh hỏng? Triệu Vô Cực trong đầu vừa toát ra ý nghĩ như vậy, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lúc, trong lúc lơ đãng phát hiện Cố Tu nhìn mình lúc, khóe miệng kia biểu tình tự tiếu phi tiếu có chút là lạ. Triệu Vô Cực đang muốn mở miệng hỏi thăm, đúng lúc này, hắn hai cái bả vai bỗng nhiên bị hai bàn tay to cho đè lại, cường đại lực đạo nhường hắn vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể tránh thoát mảy may. Một phen dãy rủa không có kết quả sau, Triệu Vô Cực mang theo khủng hoảng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Hướng nhìn trái, một đỉnh màu trắng dài mũ, trên đó viết thấy một lần phát tài. Hướng nhìn phải, một đỉnh màu đen dài mũ, trên đó viết thiên hạ thái bình. Ở đằng kia hai đỉnh dài mũ phía dưới, theo thứ tự là hai tấm lạnh lùng mặt. Lộc cộc. Triệu Vô Cực nuốt xuống từng ngụm nước. Xem như trà trộn huyền môn người, hắn há có thể không nhận ra cái này hai cái mũ đại biểu cho cái gì. Ai? Không nghe tiểu nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta đều để ngươi đừng hướng cái thứ ba điểm đỏ bên trong rót vào âm khí, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Cái kia điểm đỏ thật là một cái triệu hoán pháp trận, rót vào âm khí sau sẽ triệu hồi ra cùng ngày dương gian đang trực thập đại quỷ soái. Ngươi nói ngươi không có việc gì đem hai vị này triệu hoán tới làm gì? Cố Tu đầu tiên là hướng về phía Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài nói một trận, đi theo đưa tay đối Triệu Vô Cực sau lưng hai vị phất tay chào hỏi. Hắc ca, Bạch ca, hôm nay là các ngươi tại dương gian đang trực à? Không sai, Triệu Vô Cực triệu hoán đến chính là Hắc Bạch vô thường. Theo hắn xuất ra quỷ sai lệnh một phút này, Cố Tu liền bắt đầu tính toán lên cái này lao lô đi. Cái gì trẻ tuổi nóng tính dễ cấp trên, đều là cố ý diễn cho Triệu Vô Cực nhìn. Nếu không dạng này, đối phương có thể rơi vào bẫy dập của mình. Cố Tu tại cho Hắc Bạch vô thường đánh xong chào hỏi sau, Hắc vô thường chỉ là gật gật đầu không nói gì, cũng không phải hù người, quen thuộc vị này đều biết, Hắc vô thường lâu dài đều là lanh khốc đến cùng bộ dáng. Cũng là Bạch vô thường hướng về phía Cố Tu cười cười, Cố lao đệ, ngươi cái này lại gây là cái nào một màn. Cố Tu trực tiếp đem Triệu Vô Cực làm chuyện tốt một mạch toàn bộ nói ra. Hắc Bạch vô thường nghe xong Triệu Vô Cực giết qua quỷ sai, biểu lộ lập tức thay đổi. Bạch vô thường mắt nhìn còn bị Triệu Vô Cực nắm ở trong tay tang hồn đồng, cách không bung tay lên, cưỡng ép theo Triệu Vô Cực trong tay đoạt đến. Tại tang hồn đồng cuối cùng vị trí, có một chuỗi số lượng, Bạch vô thường kiểm tra xong số hiệu sau đối Hắc vô thường khẽ gật đầu, 9527 số hiệu, không sai, là trước kia cái kia bị giết cộng tác viên quỷ sai Triệu Lượng nhận lấy tang hồn đồng. Bạch vô thường vừa dứt lời, Hắc vô thường một thanh rút ra chính mình bên hông câu hồn tỏa liên liền hướng Triệu Vô Cực đập tới. Câu hồn tỏa liên theo Triệu Vô Cực đỉnh đầu rơi xuống, cái kia thể cốt tại xiển xích công kích đến cùng đầu hũ dường như, cứ như vậy một đập tại chỗ bị nện đến náo loạn. Làm xiềng xích theo Triệu Vô Cực kia một đống vỡ vụn huyết đục bên trong xuyên qua, một mực đem hắn linh hồn câu ở Hắc Vô Thường trở tay kéo một phát, Triệu Vô Cực quỷ hồn liền bị câu hồn tỏa liên lắc tại Hắc Vô Thường sau lưng mặt đất. Bạch Vô Thường đưa tay đem rớt xuống đất quỷ sai lệnh cách không mang tới, lại là nhìn về phía Triệu Vô Cực gần giọng nói rằng: "Tiểu Vương bất đản, quỷ sai ngươi cũng rằng giết, trở về Minh phủ ngươi Bạch gia gia mới hảo hảo chào hỏi ngươi." Chương 13, Cố Tu Minh phủ chỗ dựa chương 13, Cố Tu Minh phủ chỗ dựa Hắc Vô Thường tại hàng phục Triệu Vô Cực sau, Cố Tu an bài ăn hàng đi tìm kiếm Trương Tiểu Hổ, hắn hướng Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Theo trong túi móc ra một hộp hóa thiên hạ, Cố Tu cho Hắc Bạch vô thường cắt phái một chi. Nắm giữ thần chức quỷ sai là có thực thể, trùng hợp Hắc Bạch vô thường vẫn là hai cái kẻ nghiện thuốc. Nam nhân mà, một chén rượu, một điếu thuốc, anh em tốt thi đấu thần tiên. Ba người ngồi xổm trên mặt đất riêng phần mình đốt miếng lửa, Cố Tu hút miệng sau lúc này mới lên tiếng hỏi, hai vị lão ca, gần nhất Đỗ ca đang bận cái gì đâu, thế nào cảm giác có đoạn thời gian không có gặp hắn. Bạch vô thường cười hắc hắc, tiểu tử ngươi, là muốn hỏi Đỗ đại nhân lần trước đáp ứng ngươi sự tình à? Yên tâm, ngươi trung cấp quỷ sai sự tình Đỗ đại nhân đã cho ngươi xin xuống tới. Bạch vô thường trong miệng Đỗ đại nhân tên là Đỗ Bình, trung quỷ gà muội cố sự chắc hẳn đều nghe qua, Đỗ Bình chính là trung quỷ muội phu. Về phần nói liền Hắc Bạch vô thường đều phải xưng một tiếng Đỗ đại nhân Đỗ Bình, Cố Tu lại có thể trực tiếp gọi Đỗ ca, nói đến việc này còn phải theo Hồng Lãng Mạn Hộp Đêm nói lên. Hồng Lãng Mạn Hộp Đêm là một nhà chuyên môn chào hỏi huyền môn bên trong người hộp đêm, bên trong bao hàm vàng diện, có thể dùng tiền hưởng thụ, cũng có thể ở đằng kia mua bán tình báo cùng các loại huyền môn bảo vật. Tóm lại chỉ cần ngươi có tiền, Hồng Lãng Mạn cơ hồ có thể hài lòng huyền môn bên trong người tất cả nhu cầu. Mấy năm trước Đỗ Bình bởi vì Minh phủ công tác cần, tiến về Hồng Lãng Mạn mua sắm tình báo, đáng tiếc lúc ấy mang không đủ tiền, Cố Tu vừa lúc ở trận, không chỉ có giúp Đỗ Bình cho số tiền kia, còn mời hắn lên Hồng Lãng Mạn lầu 3 hưởng thụ một thanh. Muốn nói nam nhân so cùng một chỗ hút thuốc uống rượu còn sâu tình cảm là cái gì? Kia chỉ định là cùng một chỗ vượt qua thương, nếu không phải là cùng một chỗ phát nước hưng thịnh. Cái này không, Cố Tu bởi vậy cùng Đỗ Bình thành lập thâm hậu hữu nghị. Về sau tại Cố Tu tiền giấy năng lực hạ, hắn cùng Đỗ Bình quan hệ cũng là càng ngày càng gần, có lần hai người uống say rồi, càng là trực tiếp bái cẩm. Quan hệ này gọi ca chẳng phải thuận lý thành trương. Mà Cố Tu quỷ sai thân phận là tại 3 năm trước đây Tết Trung Nguyên, bởi vì hàng năm Tết Trung Nguyên đều sẽ quỷ môn mở rộng, Minh phủ bên trong một chút ác quỷ thì sẽ thừa cơ đào thoát. 3 năm trước đây một cái tên là Tàn Nguyện Quỷ Vương theo Minh phủ chạy trốn tới dương gian, vừa vặn đi tới Cố Tu chỗ thành thị. Cũng không biết có phải hay không cảm nhận được văn phòng số 0 bên trong âm khí nồng đậm, Tàn Nguyện Quỷ Vương thế mà chạy tới văn phòng số 0. Tuy nói Quỷ Vương thực lực sát thực lợi hại, có thể gia hỏa này đang chạy trốn quá trình bên trong liên tiếp bị quỷ sai truy sát, chờ chạy trốn tới văn phòng số 0 thời điểm đã là thân thể bị trọng thương. Cố Tu tới đại chiến một trận hàng phục Tàn Nguyện Quỷ Vương, cuối cùng liên hệ Đỗ Bình đem Tàn Nguyện Quỷ Vương giao cho quỷ sai mang về Minh phủ. Hàng phục Quỷ Vương công lao vốn cũng không nhỏ, lại thêm Tàn Nguyện Quỷ Vương giết không ít quỷ sai, càng là đem công lao nâng lên Minh phủ nhất đẳng công. Về sau tại Đỗ Bình thao tác hạ, Cố Tu cũng đã thành Minh phủ trên danh nghĩa quỷ sai, lại còn không phải cộng tác viên kiến tập quỷ sai, là chức vị chính sơ cấp quỷ sai. Cố Tu đặt ở Bách Quỷ Trì trấn áp Bách Quỷ pháp khí, chính là hắn sơ cấp quỷ sai lệnh bài. Đây cũng là Cố Tu vì sao biết được quỷ sai lệnh phương pháp sử dụng chân chính nguyên nhân. Bây giờ chỉ chờ Cố Tu tuổi thọ đến cùng, đi tới Minh phủ liền có thể tiếp nhận Diêm Vương sắc phong, chính thức trở thành quỷ sai. Lại nói Bạch Vô Thường mới vừa nói Cố Tu đã trở thành trung cấp quỷ sai chuyện này. Kia là mấy tháng trước Minh phủ xuất động âm binh tiêu diệt một tà phái, Cố Tu vừa lúc ở nơi đó chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy Minh phủ đối tà phái thực lực tính ra sai lầm, dẫn đến âm binh không được lại, suýt nữa bị bằng diệt. Cố Tu tiếp vào quỷ sai lệnh phát ra cầu viện sau cái thứ nhất đuổi tới hiện trường, phối hợp âm binh tiêu diệt tà phái, bởi vì Cố Tu từ đó ra không ít lực, Đỗ Bình cũng là nắm lấy cơ hội lại cho Cố Tu thành công, nguyên bản sơ cấp quỷ sai tại Đỗ Bình vận hành hạ liền biến thành trung cấp quỷ sai. Cũng chớ xem thường trung cấp quỷ sai, phải biết tại Minh phủ kiến tập quỷ sai là châu ngựa, khổ hoạt việc cực đều là bọn hắn làm. Chuyển chính thức trở thành sơ cấp quỷ sai, tốt xấu cũng coi như đội trưởng cấp bậc, thưởng thụ Minh phủ chính quy đãi ngộ. Một khi đạt tới trung cấp quỷ sai, càng là tương đương với bộ môn chủ quản cấp bậc, Minh phủ còn bao phân phối phòng ở, đừng tưởng rằng ngày bình thường dương gian người đốt tiền giấy, hào trạch cái gì, chết đi quỷ hồn thật có thể thu được, kia căn bản chính là nói nhảm. Minh phủ có kinh tế của mình chế độ, cùng dương gian hoàn toàn không treo câu, tại Minh phủ dù là ngươi là sơ cấp quỷ sai, không bất an bất mặc chơi lên mấy chục năm cũng đừng hòng mua nhà, giải thích như vậy liền có thể hiểu chia phòng hàm kim lượng. Cố Tu tại theo Bạch Vô Thường trong miệng biết được chính mình trung cấp quỷ sai sự tình bị Đỗ Bình chứng thực, trong lòng quả thực trong bụng nở hoa. Người đi, đừng quản tại dương gian đang như bê, sớm tối đều có lành lạnh một ngày, đến lúc đó cái gì cũng mang không đi. Có thể ở dương gian thời điểm sớm an bài tốt Minh phủ mặt lộ, kia mới nghiêm túc châu bê, đến lúc đó bên này vừa đi, đi qua lập tức không có khe hở dính liền nối liền, quả thực tiêu xong mỹ nhân sinh tốt a. Cố Tu cao hứng rất nhiều, cũng không quên đem hai vị này đại lao cho an bài tốt. Hắc ca, Bạch ca, ta tại Hồng Lãng mạn cho các ngươi mạo xưng thẻ, không nhiều, 1000 vạn. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm cơ hội gặp lại cho các ngươi, hôm nay vừa vặn gặp được, các ngươi có thể tuyệt đối đừng chối từ. Cố Tu theo trong túi lấy ra 2 tấm Hồng Lãng mạn thẻ hội viên đưa tới Hắc Bạch Vô Thường trước người. Quỷ sai tại dương gian làm việc, có khi cũng biết cần xin giúp đỡ tới dương gian người, đối với cái gì cũng có Hồng Lãng mạn mà nói, nơi đó thật là bọn hắn thường xuyên đi địa phương. Bất quá chức vị chính quỷ sai tuy có thực thể, nhưng Minh phủ có quy định, bọn hắn không có khả năng giống Cố Tu dạng này đi kiếm tiền, cho nên tại dương gian cũng thường xuyên tình hình kinh tế căng thẳng, nếu không lúc trước Cố Tu cũng sẽ không cùng Đỗ Bình lấy phương thức như vậy nhận biết. Cái này vừa vặn cho Cố Tu cơ hội, dùng dương gian tiền đến trải âm gian đường, cớ sao mà không làm. Hắc Vô Thường nhìn xem Cố Tu đưa tới thẻ hội viên, trong mắt rõ ràng ý động, nhưng còn có chút do dự. Bạch Vô Thường thì là cười vỗ vỗ Hắc Vô Thường đầu bay, lão hắc, nếu là Cố lao đệ một phen tâm ý, chúng ta nhận lấy chính là. Bạch Vô Thường cười ha hả nhận lấy Cố Tu đưa tới thẻ hội viên, hắn tự nhiên minh bạch Cố Tu ý tứ. Đối sẽ đến sự tình, phía sau còn có Đỗ Bình chỗ rửa Cố Tu, hắn không có lý do cự tuyệt hảo ý của đối phương. Mắt thấy Bạch Vô Thường đều thu, Hắc Vô Thường cũng là đi theo nhận lấy thẻ hội viên. Song Cố Tu nhẹ gật đầu, hiển nhiên lần nữa công nhận cái này lão đệ. Một điếu thuốc hút xong, Hắc Bạch Vô Thường mang theo Triệu Vô Cực quỷ hồn trở về Minh phủ. Cố Tu quay người nhìn về phía không trung đã đình chỉ vui đùa ầm ĩ 4 cái lệ quỷ. Quỷ đông bị dùng bản chuyên đập thành đầu đầy bao, bộ dáng kia đều có thể không hóa trang đi diễn như lai. Bị đánh đàng hoàng quỷ đồng, giờ phút này nhu thuận đi theo bị sau lưng, nghiêm nhiên thành bị tiểu đệ. Huyết ý yả nữ quỷ kia. Cố Tu nhìn sang thời điểm, nàng đang tựa ở đại quan nhân trong ngực, hai người kia ngọt ngào bộ dáng nhường Cố Tu đều sợ ngây người. Đại quan nhân thế mà dựa vào kia không có chút nào dinh dưỡng thổ vị lời tâm tình, cứ như vậy chinh phục huyết ý liền nữ quỷ. Sau đó Cố Tu như vậy sự tình cũng hỏi qua đại quan nhân, cái sau cho giải thích là đối đãi khác biệt nữ nhân cần khác biệt phương pháp xử lý. Một cái sinh tiền không có trải qua ngọt nào, ngược lại nhận hết tra tấn nữ nhân, ngươi trước muốn để nàng ở ngươi, sau đó lại dùng nhất thổ lời tâm tình mới có thể để cho nàng yêu ngươi. Chương 14, cổ họa có quỷ. Chương 14, cổ họa có quỷ. Hắc Bạch Vô Thường sau khi rời đi không bao lâu, Nhất Bạch cũng tại cuối thôn một chỗ rách nát phòng ốc bên trong tìm tới Trương Tiểu Hổ. Chỉ là giờ phút này Trương Tiểu Hổ tình huống 10 phần không tốt, chỉ có thể coi là còn bảo lưu lấy một mạch. Cố Tu lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Hổ thời điểm, hắn đang bị dán tại mái hiên bên trên, mặc trên người áo đỏ, lòng bàn chân treo một khối quả cân, đây là một loại nuôi quỷ tà thuật. Không biết Triệu Vô Cực đến tột cùng đối Trương Tiểu Hổ làm cái gì, đứa nhỏ này toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon, ngay cả lòng bàn chân treo quả cân đều bị một tầng vết máu đỏ sầm bao vây. Liền hắn hiện tại tình huống này, Cố Tu đoán chừng dù là lập tức đưa đi bệnh viện, đều chưa hẳn có thể chống đỡ tới tiến hành cứu chữa. Cố Tu đầu tiên là đem Trương Tiểu Hổ buông xuống, giải khai trên tay hắn cột dây thừng cùng lòng bàn chân quả cân. Nhìn trước mắt mạng sống như treo trên sợi tóc Trương Tiểu Hổ, Cố Tu hơi chút suy nghĩ, theo quần áo bên trong túi thận trọng móc ra một cái ngọc chất hộp nhỏ. Nhìn thấy ngọc chất tiểu hộp thời điểm, phiêu phủ ở Cố Tu sau lưng Nhất Bách trong mắt lóe lên một vệt tham lam, nhưng rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Cố Tu đem hộp nhỏ mở ra, bên trong là một cái lục sắc đan dược, từ nhỏ trong hộp lấy ra đan dược sau Cố Tu tiến lên một bước đẩy ra Trương Tiểu Hổ miệng. Lúc này bị nhịn không được nhíu môi nói, tiểu tử này thật đúng là tốt số, có thể ăn vào cái này mai tụ mệnh đan. Sinh tử bạ bên trên tối thiểu có thể cho hắn duyên thọ 10 năm. Cố Tu quay đầu chừng bị một cái, ngươi tầm mờ, con mụ nó, có thể hay không ngậm miệng, không biết rõ trong lòng ta vùng vây bao lâu mới quyết định xuất ra tụ mệnh đan. Chính như bị nói tới, tụ mệnh đan thật là 10 phần chân quý đan dược, lúc trước Cố Tu hao tốn cái giá không nhỏ mới đoạt tới tay. Cần biết mong muốn luyện chế loại đan dược này, cần 7749 loại trăm năm chân quý dược liệu. Lấy hiện nay hoàn cảnh phá hư trình độ, cơ hồ rất khó lại kiếm ra một phần tụ mệnh đan tài liệu luyện chế, có thể nói đan dược này ăn một cái liền thiếu đi một cái. Lần trước tụ mệnh đan xuất hiện, Cố Tu là theo mấy trăm huyền môn chính đạo cùng tà phái bên trong người trong tay giành lại cái này mai tụ mệnh đan, vì thế hư hao mấy kiện pháp bảo lợi hại, chính mình cũng làm đến vết thương chồng chất, cuối cùng trọn vẹn nằm non nửa năm mới phục hồi như cũ. Bây giờ xuất ra tục mệnh đan cho Trương Tiểu Hổ, muốn nói không đau lòng kia là giả. Cố Tu cũng nghĩ qua cứ như vậy mang Trương Tiểu Hổ trở về, nếu là mang theo người chết trở về, trước đó tất cả làm không công. Mà thôi, tiền không có còn có thể kiếm lại, chỉ cần người sống, luôn luôn có thể làm được, huống chi lấy Trương Phú Quý cùng hắn quan hệ trong đó, điểm này thuốc tính là gì? Cố Tu hít sâu một hơi, lập tức cắn răng một cái đưa trong tay tục mệnh đan nuốt vào Trương Tiểu Hổ miệng bên trong. Đan dược vừa mới nhập miệng, lập tức tan ra theo Trương Tiểu Hổ miệng bên trong chạy vào thân thể của hắn. Đi theo liền nhìn thấy Trương Tiểu Hổ trên mặt bắt đầu hiện ra huyết sắc. Cố Tu đem ngón tay tìm được Trương Tiểu Hổ trước mũi, cảm nhận được đối phương nguyên bản yếu ớt hô hấp dần dần biến mạnh mẽ, Cố Tu lúc này mới thở dài một hơi. Tục mệnh đan không có còn có thể theo trong tay người khác lại làm, dù sao cái đồ chơi này tuy ít cũng không phải chỉ có một cái. Lại nói, Cố Tu tại Dương Gian không có còn có thể đi Minh Phụ làm quỷ sai. Nhưng khi quỷ sai nếu là không có, vậy nhưng thật liền hoàn toàn lệnh lệnh. Cho nên so với một cái tại Dương Gian bảo mệnh tục mệnh đan mà nói, hiển nhiên tương lai có thể bảo đảm chính mình một đầu quỷ mệnh công đức quan trọng hơn. Cứu Trương Tiểu Hổ về sau chuyện kế tiếp liền biến đơn giản nhiều. Cố Tu đầu tiên là cho Trương Phú Quý đi điện thoại, nhường hắn tới đón. Sau đó lại cho cục 749 lương cục trưởng đi điện thoại, nói cho bọn hắn bắt được bọn hắn treo thưởng trọng phạm, để bọn hắn phái người tới đón Triệu Vô Cực thi thể. Làm lương cục trưởng nghe được hắn nói đem Triệu Vô Cực giết lúc, một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao Cố Tu trước đó chiến tích liền còn tại đó. Chờ thu xếp tốt tất cả, Cố Tu cũng theo Trương Phú Quý nơi đó biết, lão gia tử biết cháu trai tìm trở về, người trong nháy mắt cũng tinh thần, thậm chí la hét xuất viện. Cũng tại lúc này, Cố Tu sâu trong linh hồn đống nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, giống như là bị gieo cái gì là ấn, nhưng hắn lại không cách nào tìm tới bất cứ dấu vết gì. Lắc đầu, Cố Tu cũng không đi suy nghĩ nhiều, có lẽ đây chính là Hắc Bạch Vô Thường nói tới công đức, chỉ có điều công đức cái đồ chơi này bản thân liền là huyễn hoặc khó hiểu chuyện. Chờ trở lại nhà, Cố Tu đầu tiên là đem Nhất Bách, Bì Bì, đại quan nhân để vào Bách Quỷ Trì, tiếp lấy lại cùng Tử Mẫu Quỷ Sát đơn độc nói chuyện đàm luận. Bọn hắn sinh tiền đoán nghiệp quá mạnh, theo Triệu Vô Cực sau lại dính máu, Cố Tu cũng không biện pháp hiện tại đưa bọn hắn vào luân hồi. Dù sao Minh Phủ đưa đỏ xe không cách nào gánh chịu oán khí, cưỡng ép đưa mẹ con các nàng đi vào cũng chỉ sẽ rơi nhược thủy lật thuyền, cuối cùng hồn phi phách tán kết quả. Dù là Cố Tu tại Minh Phủ có chút quan hệ, an bài cá biệt bình thường hồn phách sớm đầu thai là không có vấn đề, có thể mấu chốt các nàng liền Minh Phủ đều vào không được, còn thế nào đi quan hệ. Cố Tu nói cho mẹ con, thả bọn họ tiến vào Bách Quỷ Trì tu luyện, sau này nếu có thể độ hóa bán nghiệm, có lẽ còn có nặng hơn nữa vào luân hồi một ngày. Đối với cái này Tử Mẫu Quỷ Sát mừng rỡ đáp ứng, Cố Tu cũng là đem bọn hắn để vào Bách Quỷ Trì. Ngày kế tiếp, lương cục trưởng mang theo 300 vạn tiền truy nã tìm đến tới Cố Tu. Trải qua cảnh sát kiểm tra, theo kia một đống thịt nát bên trong trải qua so sánh, đã xác nhận Triệu Vô Cực thân phận, 300 vạn tiền truy nã chính là cục 749 ủy thác lương cục trưởng mang tới. Lương cục trưởng lúc gần đi vỗ Cố Tu bà bay, ngự trọng tâm trưởng nói, người trẻ tuổi chính là muốn dám xông vào dám làm. Bên này vừa đưa tiễn lương cục trưởng, theo sát lấy văn phòng số không lại tới hai người, là Băng Băng cùng nàng trải qua mấy người. Vừa thấy mặt, Băng Băng liền nói cho Cố Tu, Phùng Thiên Luân kia xảy ra chuyện. Ngay từ đầu Cố Tu tưởng rằng huyết âm môn trả thù, có thể Băng Băng lại nói cho hắn biết, không phải huyết âm môn trả thù, mà là Phùng Thiên Luân bị một trương họa cho mê hoặc. Tại Cố Tu truy vấn hạ biết được, Phùng Thiên Luân mang theo Băng Băng tham gia một trận đấu giá hội, cũng vua xuống một bức cổ họa. Làm Phùng Thiên Luân đem họa cầm lại nhà sau, quái sự bắt đầu đã xảy ra. Phùng Thiên Luân ngay từ đầu chỉ là nhìn xem cổ họa cười ngây ngô, về sau bất luận khi nào đều muốn đem bức kia cổ họa ôm vào trong ngực, thật giống như cổ họa là hắn cái mạng thứ hai như thế. Đồng thời trước kia Phùng Thiên Luân đối Băng Băng gọi là một cái sủng ái có thừa, phàm là Băng Băng một chút nhíu mày hắn đều sẽ hỏi han ân cần. Hiện tại đối nàng lại hết sức lãnh đạm, quả thực giống biến thành người khác. Nhất làm cho Băng Băng lo lắng vẫn là mới thời gian một ngày, Phùng Thiên Luân cả người đều gầy gò một vòng lớn, cả người nhìn qua tinh khí thần cũng bị mất. Tối hôm qua Băng Băng còn chứng kiến Phùng Thiên Luân đem nhà mình nuôi chó con cho sống sờ sờ cắn chết, đang hút lấy chó con máu. Đầu kia chó con là hai người cùng một chỗ nuôi, theo 2-3 tháng lớn mang về nhà một mực bảo bối che chở lấy. Ngày bình thường Phùng Thiên Luân đối chó con cũng là vô cùng tốt, dù là phá nhà cũng chưa từng đánh chửi. Bây giờ thế mà đem chó con đánh chết, còn đem máu hút sạch sẽ. Băng Băng chỉ là hồi tưởng lại một màn kia đều cảm thấy lông tơ dựng ngược. Chương 15, coi là thật ta muốn như thế nào đều có thể. Chương 15, coi là thật ta muốn như thế nào đều có thể. Cố Tu nghe được Băng Băng lời nói rơi vào trầm tư. Một bức mê tâm trí người ta của họa, không chỉ có thể thôn vệ người tinh khí thần, còn nhường bị khống chế người sẽ khát vọng hút máu. Trong lúc nhất thời ngay cả Cố Tu đều nghĩ không ra cái đồ chơi này là cái gì lai lịch. Người nói bức kia của họa, phía trên đến tột cùng vẽ là cái gì? Cố Tu hiếu kỳ hỏi. Băng Băng nhớ lại một chút, mở miệng miêu tả lên, vẽ lên cảnh tượng là tại một cái cửa thôn. Có một nữ nhân, nhưng chỉ có bóng lưng, nhìn qua giống như là đang chờ người như thế. Chỉ có cái này chút điểm tin tức, Cố Tu cũng không tốt phán đoán. Nhắc tới chút tin tức tháo gỡ ra đến, Cố Tu cũng là đều gặp được. Giống như trước Cố Tu gặp phải một vị khách nhân, bị quý phi say rượu đổ cho mê hoặc, cả ngày trầm mê họa bên trong. Nói trắng ra là chính là họa bên trong nữ quỷ đem người hồn phách thông đồng tiến họa bên trong, sau đó thông qua không ngừng dụ hoặc, để người đang vẽ bên trong cùng nữ quỷ hát hát bù bù, không ngừng trầm luân trong đó, cuối cùng tinh thần khí bị nữ quỷ hút không còn một mảnh. Gặp phải loại này nữ quỷ cũng là không lỗ, tối thiểu là sướng chết. Lúc ấy Cố Tu tại cho khách nhân giải quyết hết phiền phải sau, khách nhân còn đem quý phi say rượu đồ cho hắn, hiện tại cũng phong tồn tại văn phòng số 0. Về phần nói khống chế người hút máu, rất nhiều tà vật tại phụ thân nhân thể sau đều sẽ làm ra động tác này. Có thể thông thường họa bên trong quỷ là bị phong ấn ở họa bên trong, căn bản không cách nào rời đi họa bên trong, càng không khả năng nhập thân vào trên thân thể người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cố Tu mới có thể một điểm đầu mối đều không có. Bên này Cố Tu còn tại suy nghĩ đối sách, ngồi hắn phía cạnh trên ghế salon Băng Băng đột nhiên đưa tay bắt lấy Cố Tu tay, "Cố trưởng quỹ, nếu không ngươi bây giờ đi với ta một chuyến, chỉ cần ngươi có thể cứu chan nuôi, ta cái gì đều bằng lòng ngươi." Cố Tu cúi đầu nhìn xem Băng Băng đặt tại trên mu bàn tay mình trắng non tay nhỏ, lại theo ánh mắt từ dưới đi lên đánh giá nàng. Có thể bị bất động sản đại lão Phùng Thiên Luân nhìn chúng, còn đủ kiểu sủng ái nữ nhân, Băng Băng bất luận là dáng người, dung mạo đều thuộc cực phẩm. Nữ nhân như vậy, phàm là không phải thành đô nam nhân, sau khi thấy được đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Dù là Cố Tu như vậy, cho không ít đại lao giải quyết qua phiền toái, còn bị đại lao an bài không ít người mẫu trẻ nữ tinh thể nghiệm, nhưng tại bị Băng Băng nu nhược kia không xương tay nhỏ để lại lúc, nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh một chút. Nữ nhân này, xác thực rất câu hồn. Bất quá vấn đề tới, Băng Băng vừa rồi cử động, khó tránh khỏi có chút quá không bình thường. Nữ nhân này quả nhiên là nhất thời nóng đội nói sai, vẫn là có những vấn đề khác. Cố Tu không thể không suy nghĩ sâu xa lên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Cố Tu hướng về phía Băng Băng mỉm cười, "Băng Băng tiểu thư mới vừa nói thật là thật. Ngươi làm thật cái gì đều ưng thuận với ta." Một bên Trương Phú Quý có chút ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ nhà mình lão bản đây là thế nào. Cố Tu tham tài háo sắc không giả, có thể làm việc từ trước đến nay có nguyên tắc. Băng Băng cố nhiên là cực phẩm, Trương Phú Quý cũng không cho rằng sẽ Cố Tu ngăn cản không nổi mị lực của nàng. Phát giác được chuyện không thích hợp, Trương Phú Quý cũng không mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Tu biểu diễn. Đối mặt Cố Tu mười phần mập mờ trêu chọc lời nói, Băng Băng đấy mắt hiện lên một vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đã qua, liền vội vàng gật đầu nói, "Cố trưởng quỹ, cầu ngươi mau cứu cha nuôi, chỉ cần cha nuôi không có việc gì, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi." Nếu không phải Cố Tu bắt được Băng Băng đấy mắt vẻ chán ghét, chỉ từ nàng giờ phút này biểu hiện ra lo lắng đến xem, thực sẽ coi là nữ nhân này đối Phùng Thiên Luân là chân ái, vì hắn cái gì đều chịu hy sinh. Cố Tu cố ý xấu xa cười một tiếng, nắm lấy Băng Băng tay mỏ bên trên một thành, cho mình tạm nên lờ ép tờ mắc lửa hình tượng, sau lúc này mới lên tiếng nói, "Băng Băng tiểu thư yên tâm, Phùng lão bản sự tình liền giao cho ta, ta đi chuẩn bị một chút chúng ta liền lên đường." Nói xong Cố Tu đứng dậy hướng biệt thự đại viện đi đến, Trương Phú Quý tùy theo đuổi theo. Chờ hai người rời đi, Băng Băng trải qua mấy người hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi nói Cố Tu sẽ không chờ người đại diện nói xong." Băng Băng vội vàng xông nàng lắc đầu, đi theo dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhìn về phía bên trong đại sảnh hai góc. Người đại diện theo Băng Băng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy có hai cái dưới cầu hình giám sát đang treo ở phía trên, người đại diện thấy thế không còn dám nhiều lời. Cố Tu từ bên trong biệt thự đi ra, trực tiếp đi tới Bách Quỷ Trì. Lần này Cố Tu trực tiếp theo Bách Quỷ Trì bên trong mang đi 10 cái lệ quỷ. Nhìn thấy cái này, Trương Phú Quý giật mình, dường như hiểu được, mở miệng hỏi, "Lão bản, ngươi cho rằng Phùng Thiên Luân sự tình có trá?" Cố Tu bình thường ra ngoài nhiệm vụ, bình thường đều chỉ sẽ mang 2-3 con ác linh. Lần này thế mà hiếm thấy mang theo 10 cái, nhường Trương Phú Quý ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối với cái này Cố Tu chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, phiền toái đã xuất hiện, giải quyết hết chính là, hai ngày này liền mất vả ngươi giữ nhà, uy uy nhất bách. Trở lại trong biệt thự, Cố Tu lại là lên lầu 3, đi tới chính mình chân bảo thất. Nơi này trưng bày trên 100 kiện bảo vật, là Cố Tu nhiều năm qua chân tàng. Cố Tu từ đó lấy đi tiên la tán vác tại sau lưng, lại đem chiêu hồn phiên đeo ở hông. Cuối cùng lại từ một cái chứa đạo huyết trong hộp lấy ra một thanh lấy đồng tiền sâu chỗ lên, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phi kiếm. Mang tốt trang bị, Cố Tu xuống lầu cùng Băng Băng hai người tụ hợp, tùy theo rời đi văn phòng số 0. Bên ngoài biệt thự Băng Băng lái xe đã sớm đem lái xe đi qua, ba người sau khi lên xe liền hướng Phùng Thiên Luân chỗ dê thị lái đi. Trên xe, người đại diện ngồi ghế cạnh tài xế, Băng Băng cùng Cố Tu ngồi đằng sau, mà phía trước chỗ ngồi đưa có một đầu rèm, Cố Tu đem rèm kéo lên, lập tức đem trước sau ngăn cách. Không thể không nói Phùng Thiên Luân thật biết chơi a. Trên xe trang rèm, làm gì dùng còn cần nhiều lời. Băng Băng khi nhìn đến Cố Tu kéo màn giờ tí vốn định ngăn cản, có thể do dự một chút sau vẫn là đem nâng tay lên buông xuống. Cố Tu nâng lên tay trái ôm Băng Băng bả vai, lại dùng tay phải nâng lên cằm của nàng, nghĩ không ra khoảng cách gần quan sát, Băng Băng tiểu thư càng là xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn như đang đùa giỡn, kỳ thực Cố Tu tay trái lặng yên theo Băng Băng đầu vai hoạt động tới nàng phần gáy, cũng nhẹ nhàng đè xuống. Ân, không có dị vật, không giống bị người khống chế. Tiếp lấy Cố Tu lại nhìn về phía Băng Băng ngay mặt, ánh mắt rơi vào nàng trên trán. Một tầng thật mỏng hắc khí tại Cố Tu trước mắt lượn lờ, mượn nhờ hắc khí Cố Tu quan sát Băng Băng cái trán. Âm khí cũng không có, lại là bình thường. Liên tiếp kiểm tra đem Cố Tu điều chỉnh có chút ngộng. Trước đó còn tưởng rằng Băng Băng có vấn đề, có thể một trận điều tra xuống tới, trên người nàng cái gì tà tuệ đều không có, căn bản không phải bị tà tuệ khống chế, tự liên tiếp âm khí đều không có nhiễm nửa điểm, hoàn toàn không có bị tà phái bên trong người cách làm dáng vẻ. Chẳng lẽ lại là ta đa tâm? Nữ nhân này chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bởi vì quá khẩn trương Phùng Thiên Luân tình huống, mới nói ra cái gì đều bằng lòng mình. Cố Tu cũng nhịn không được ở trong lòng chất vấn lên chính mình. Dù sao tình huống này cũng không phải là không thể được, Băng Băng dựa vào Phùng Thiên Luân mới có hiện tại tiêu giao thời gian. Nếu như Phùng Thiên Luân xảy ra chuyện, nàng coi như đã mất đi cái này đại gia nhiều tiền, là bảo đảm Phùng Thiên Luân an toàn, nàng có thể tiếp tục bó lớn vung tiền, nguyện ý làm ra một chút hy sinh cũng không phải là không có khả năng. Chương 16, không có tiền chỉ có thể nhìn thấy nàng ngọt. Chương 16, không có tiền chỉ có thể nhìn thấy nàng ngọt. Cố Tu đang tra dò xét Băng Băng không khác thường sau liền buông lòng ra nàng. Tại Băng Băng ánh mắt kinh ngạc hạ, Cố Tu dựa vào phía sau một chút, cứ như vậy dựa vào xe đế dựa ngủ. Trước sau bất quá 20 giây, Cố Tu chuyển biến nhường Băng Băng đều cảm giác có chút không quá chân thực. Nam nhân này thế nào trước một giây còn giống như là muốn đem chính mình nuốt lấy dáng vẻ, trong chớp mắt lại trở nên như thế đứng đắn. Nguyên bản đều mở ra hai chân chuẩn bị nên đón Cố Tu Băng Băng, lần thứ nhất đối với mình mị lực sinh ra nghi hoặc. Băng Băng lần nữa nhìn về phía Cố Tu, đáy mắt xuất hiện một tia nghi hoặc cùng bất mãn. Nữ nhân đi, bình thường. Ngươi muốn ngủ nàng thời điểm, nàng cảm thấy ngươi buồn nôn. Ngươi đối nàng không có hứng thú, nàng ngược lại không vui. Về sau mấy giờ đường xe, trong xe yên tĩnh tới có chút kiềm chế. Băng Băng cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Tu nhìn, Cố Tu thì một mực tựa ở vậy cũng không biết có phải hay không thật ngủ thiếp đi. Về phần hàng trước hai người, ánh mắt thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu muốn quan sát hàng sau động tĩnh, hết lần này tới lần khác cách rèm cái gì cũng không nhìn thấy. Lái xe cùng người đại diện nhịn không được dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu, hai người đều rất muốn biết xếp sau đến tuột cùng có hay không xảy ra cái gì. Muốn không có việc gì xảy ra, vì sao Cố Tu kéo rèm? Thật là sắp xảy ra cái gì, xếp sau lại một chút thanh âm đều không có. Hàng phía trước hai người một trận ánh mắt giao lưu sau, người đại diện bỗng nhiên lộ ra một cái cười xấu xa biểu lộ, đưa ngón trỏ ra khoa tay một chút. Lái xe thấy sau cố nén cười, gật gật đầu biểu thị đồng ý, cũng chính là Cố Tu không thấy được hai người kia hèn mọn bộ dáng, không phải nhất định có thể đoán được bọn hắn nghĩ là cái gì, đoán chừng đến lúc đó giết chết lòng của hai người đều có. Sau 5 tiếng, rốt cục đã tới mục đích. Đây là dê thị vùng ngoại ô một tòa độ giả sân trang, bốn phía cảnh sắc mặc dù không tệ, lại có vẻ có chút hoang vu. Cố Tu sau khi xuống xe cũng tò mò Phùng Thiên Luân lựa chọn thế nào ở nơi này. Băng Băng nói cho hắn biết, cái này độ giả sơn trang là Phùng Thiên Luân dùng tiền tu kiến, còn chưa gây dựng. Trước đó bọn hắn vỗ xuống cổ họa sau Phùng Thiên Luân vốn là dự định mang nàng tới thể nghiệm một chút. Chưa từng ngờ tới đi vào cái này sau Phùng Thiên Luân mở ra cổ họa liền bị mê chặt, cũng bởi vì này bị lưu tại nơi này. Cố Tu khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều, theo Băng Băng tiến vào độ giả sơn trang, lái xe cùng người đại diện không cùng đến. Cố Tu theo Băng Băng đi tới sơn trang chỗ sâu nhất một tòa biệt thự, vào nhà sau liền thấy Phùng Thiên Luân đang nằm ở trên ghế salon, trong ngực ôm một bức họa, cả người lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, giống như là tại làm lấy cái gì chuyện vui sướng. Băng Băng thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ đối Cố Tu nói rằng: "Cố trưởng quỹ, ngươi xem đi, chính là như vậy, nếu ai dám đi động bức họa kia, hắn có thể cùng ngươi liều mạng, ngay cả ta trước đó muốn cầm đi bức họa kia, đều chịu hắn một bàn tay." "Ân, ta trước đi qua nhìn xem tình huống." Cố Tu lên tiếng, đi đến Phùng Thiên Luân bên cạnh, cúi đầu mắt nhìn bị hắn kéo cổ họa. Chân dung cùng Băng Băng miêu tả không kém nhiều, một người mặc cổ trang nữ nhân đứng tại cửa thôn, nhìn thấy chỉ là nữ nhân bóng lưng. Nhìn trang giấy, hẳn là có chút niên đại, họa bên trong cảnh tượng cũng 10 phần sinh động, cho người ta một loại vô tận chờ đợi cảm giác thê lương. Đơn giản dò xét qua đi, Cố Tu trước mắt lần nữa lượn lờ lên một đoàn hắc khí, thông qua hắc khí Cố Tu phát hiện ở đằng kia cổ họa bên trên có âm khí nhấp nô. Làm Cố Tu trước mắt hắc khí tán đi, hắn quay đầu nhìn về phía Băng Băng, tranh này xác thực có vấn đề. Băng Băng nghe xong hỏi đội, kia Cố trưởng quỹ nhưng có biện pháp giải quyết. Cố Tu cười một tiếng, vậy thì phải nhìn đấu pháp kết quả. Băng Băng hồi tưởng lần trước Cố Tu cùng Huyết Âm môn chung lối đấu pháp lúc chuẩn bị không ít đồ vật, nhưng lần này Cố Tu theo mặt ngoài nhìn cũng chỉ có một thanh dù đen, hiếu kỳ nói, cái kia không biết Cố trưởng quỹ đấu pháp cần gì, ta lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. Cố Tu lắc đầu, đấu pháp người là ngươi, không phải ta. Ta. Băng Băng có chút mờ mịt, không rõ Cố Tu lời này ý gì. Cố Tu mở miệng giải thích, trong bức họa kia nữ tử hiển nhiên là ác linh, nàng đem Phùng Thiên Luân hồn phách thông đồng đi vào vây khốn, thẳng đến đem hắn tinh khí thần tử quang, hồn phách thôn vệ, vừa rồi kết thúc. Như muốn giết chết họa bên trong ác linh đơn giản, ta đem cổ họa hủy đi liền có thể, nhưng Phùng Thiên Luân hồn phách cũng biết bị cùng nhau tiêu diệt. Cho nên cần một gã tuyệt sắc nữ tử cùng họa bên trong ác linh khoe sắc, nhường Phùng Thiên Luân làm ra lựa chọn, chỉ cần khoe sắc thành công, đem Phùng Thiên Luân hồn phách hấp dẫn ra đến, kia đến tiếp sau sự tình liền đơn giản. Khoe sắc nhân tuyển hiển nhiên chính là Băng Băng, dù sao tuyệt sắc hai chữ, nàng tuyệt đối đảm đương nổi. Băng Băng mắt nhìn Cố Tu, có chút không dám tin tưởng. Kia ngờ vực vô căn cứ ánh mắt dường như tại đối Cố Tu phát ra linh hồn chất vấn. Đến cùng là ngươi cái này LFG muốn nhìn, vẫn là phải cho Phùng Thiên Luân nhìn. Cố Tu toàn bộ làm như không nhìn thấy, đứng tại kia không nói một lời. Băng Băng do dự hơn 10 giây sau vẫn là gật đầu đáp ứng, tốt, nhưng không biết rõ ta muốn làm thế nào mới được. Lần này Cố Tu hứng thú, khép mắt cười nói, cái này ngươi không nên hỏi ta, Phùng Thiên Luân thích ngươi khẳng định có nguyên nhân, ngươi suy nghĩ minh bạch điểm này tự nhiên không khó đem hắn hồn phách hấp dẫn ra đến. Băng Băng cắn môi giống đang tự hỏi Cố Tu lời nói, ước chừng nửa phút sau, quay người hướng biệt thự lầu 2 đi đến. Qua đại khái 20 phút, trên bậc thang truyền đến giày cao gót giẫm đạp thanh âm. Ngồi lại sảnh trên ghế salon, Cố Tu đứng dậy hướng đầu bậc thang nhìn lại. Rất nhanh Băng Băng thân ảnh xuất hiện tại Cố Tu trong mắt. Nắm thảo. Cố Tu chỉ nhìn một cái, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Băng Băng đổi một thân trang phục, trước đó tự sắc bao mông váy bị nàng đổi thành một cái màu đen viền ren ngai đeo váy ngủ. Rộng rãi cổ áo suýt nữa nhường Băng Băng sung mãn vô cùng sống động. Váy ngủ chất liệu là tơ chất, nhìn qua rất ấu, mông lung mỹ để cho người ta mơ màng ngàn vạn. Cặp kia trắng đoán chân dài phủ lấy tơ trắng, cùng màu đen váy ngủ tạo thành thiên sứ cùng ác ma so sánh. Trên chân dẫm lên màu đỏ giày cao gót, mỗi một bước dẫm tại tấm ván gỗ trên bậc thang đều sẽ phát ra trầm muộn băng động, khiến Cố Tu trái tim nhỏ đều cải biến khiêu động quy luật. Dứt bỏ cái khác không nói, nữ nhân này thỏa thỏa chính là vưu vật. Băng Băng xuống lầu về sau tới phòng khách đối Cố Tu hỏi, Cố trưởng quỹ, sau đó phải làm thế nào? Cố Tu quay người đem một trương khu tà phù dán tại Phùng Thiên Luân cái chán, lại từ trên đầu của hắn rút ra một sợi tóc, lúc này mới trở lại nhìn về phía ngoài hai thước Băng Băng. Ngàn dặm kiếp nổ, xem chiếu bạt tượng. Cố Tu đem Phùng Thiên Luân tóc ném đi, trong tay bấm pháp quyết, sợi tóc hóa thành hai đạo nhỏ bé hát tuyến đem Phùng Thiên Luân cùng Băng Băng nối liền với nhau. Có thể bắt đầu. Cố Tu đối Băng Băng hô một tiếng, hắn thì là lui về phía sau. Đạt được Cố Tu chỉ dẫn, Băng Băng hai chân có chút uốn lượn, bắt đầu vặn bèo đứng người lên. Cái này uốn léo, Cố Tu ánh mắt đều nhìn thẳng. Váy ngủ đông đưa, phong tình bạt trùng. Ánh mắt cho người, câu hồn và phách. Cái này không thể so với nào đó âm bên trên những cái kia gần nữ MC đẹp mắt nhiều. Cố Tu cảm thấy cảm khái, khó trách đều muốn làm kẻ có tiền. Giống như thế bưu vật, không có tiền ngươi chỉ có thể nhìn thấy nàng ngọn, có tiền khả năng nếm đến nàng mặn. Chương 17, tương tư thành tận, chấp niệm không tiêu tan. Chương 17, tương tư thành tận, chấp niệm không tiêu tan. Băng Băng ở phòng khách ra sức dãy rủa. Liêu Nhân dáng người, câu người ánh mắt, xem xét bình thường Phùng Thiên Luân liền không ít giải bảo. Cùng lúc đó, cổ họa bên trong, tại một chỗ màu sắc cổ xưa thơm ngát nữ tử trong quê phòng, Phùng Thiên Luân đang tựa ở một gã cổ trang nữ tử trong ngực, nhìn quần áo, nữ tử chính là cổ họa bên trong chỉ lộ ra bóng lưng người. Phía trước bốn tên mặc thanh lương, dung mạo tú lệ vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Ôm Phùng Thiên Luân nữ tử thỉnh thoảng đem trước người bàn nhỏ bên trên hoa quả ném đút tới trong miệng của hắn. Phùng Thiên Luân ngay tiếp theo nữ tử ngón tay cùng một chỗ nhấp ở trong miệng, trêu đến nữ tử thẹn thùng liên tục, Phùng Thiên Luân thì là cười lên ha ha. Kia tiêu giao khoái hoạt bộ dáng được không hài lòng, cũng khó trách hắn hãm sâu trong đó không muốn rời đi. Tại nữ tử đem ngón tay rút ra, Phùng Thiên Luân cắn nát hoa quả nuốt vào, đang muốn đưa tay đi vớt vẻ nữ tử kiểu mỹ khuôn mặt. Không muốn lúc này Phùng Thiên Luân khỏe mắt liếc qua giường như phát giác được cái gì, ánh mắt theo trên người nữ tử dịch chuyển khỏi, hướng bên cạnh nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Băng Băng thân ảnh xuất hiện ở kia bốn tên vũ cơ trước người. Đai đeo viền rèn váy, chân dài tơ trắng bớ, màu đỏ giày cao gót. Lại thêm Băng Băng dung nhan tuyệt mỹ cùng S hình dáng người, cái này không thể so với kia bốn tên vũ cơ có đáng xem nhiều. Cái này xem xét, Phùng Thiên Luân có thể không nỡ chuyển khai ánh mắt. Cho dù đã qua đã nhìn không biết bao nhiêu lần, có thể gợi cảm gió Băng Băng vẫn như cũng là kinh người như vậy. Nữ tử tự nhiên cũng phát hiện Phùng Thiên Luân biến hóa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng không biết Băng Băng là như thế nào xuất hiện tại không gian của mình bên trong, có thể nàng phát hiện chính mình thế mà không cách nào đem thân ảnh của đối phương đổi ra ngoài. Nữ tử trong lòng hoảng hốt, minh bạch cũng không làm chút gì, chỉ sợ Phùng Thiên Luân liền phải tỉnh táo lại, thế là nàng dùng tay đem Phùng Thiên Luân đầu chuyển động tới, nhường lần nữa nhìn mình, ôn nhu nói, "Thiên Luân, chẳng lẽ ngươi không yêu nô ra sao?" Nũng nịu xinh đẹp bộ dáng, phối hợp kia mềm mại đáng yêu thanh âm, Phùng Thiên Luân xương cốt đều sụp giòn, vừa muốn mở miệng đáp lại nữ tử. Không muốn Băng Băng đã đi tới Phùng Thiên Luân bên cạnh, một chữ ngửa bộ ra, đem chân đặt ở Phùng Thiên Luân trên thân, bị tô tô hồ, "Cha nuôi, ngươi không cần Băng Băng sao?" Phùng Thiên Luân bàn tay dán tại tơ trắng chân dài bên trên, hận không thể ngay lập tức đem cái này tơ trắng qua bay. Nữ tử cũng là không cam lòng yếu thế, tại chỗ diễn ra lão vai lơ trượt, quần áo trượt xuống, lộ ra trắng non vai, cùng quấn quanh lấy cái yếm dây đỏ, đưa tay ôm lấy Phùng Thiên Luân cổ đem hắn kéo đến chính mình đầu vai dựa vào. Vai trong ngực, tơ trắng nơi tay, Phùng Thiên Luân cả người tinh thần đầu đều biến không giống. Muốn, ta đều muốn Phùng Thiên Luân một tay ôm nữ tử eo nhỏ đầu tựa vào đầu vai, một tay nắm lấy Băng Băng tơ trắng cặp đùi đẹp, chọn ra nam nhân đều biết làm lựa chọn. Chỉ tiếc Phùng Thiên Luân không biết là, đối với người hắn có thể lòng tham, bởi vì Băng Băng phú quý nắm giữ trong tay hắn, nhưng đối quỷ không thể được. Quả nhiên, ngươi nhiều năm chưa về, chỉ sợ là bị tiểu yêu tinh này mê đi, lại làm cho ta ở nhà khổ đợi nhiều năm, hiện tại còn đường hoàng đưa nàng mang về, không nghĩ tới ngươi lại như vậy đợi ta. Nữ tử thanh âm dần dần biến đông tàn, Phùng Thiên Luân cũng phát hiện có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lại. Trước đó còn một bộ mỹ mạo bộ dáng nữ quỷ, lúc này trên mặt lại ngũ quan tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một trường trống chân ra mặt. Quỷ, quỷ a. Phùng Thiên Luân cả kinh thất sắc, buông lỏng ra ôm nữ quỷ eo nhỏ tay liền phải đưa nàng đẩy đi ra. Nữ quỷ há có thể nhường hắn đạt được, gắt gao ôm lấy Phùng Thiên Luân cổ, tấm kia vô tướng ra mặt hướng Phùng Thiên Luân mặt ra tới. Ngay tại nữ quỷ vô tướng ra mặt khoảng cách Phùng Thiên Luân không đến 10 cm thời điểm, một vệt kim quang tại Phùng Thiên Luân trước trán sáng lên. Kim quang bộc phát ra một cái kim sắt trá chữ, đem nữ quỷ đánh bay ra ngoài. Phùng Thiên Luân cùng Băng Băng cũng thừa cơ đứng dậy lui về sau đi, cùng nữ quỷ kéo dài khoảng cách. Bị đánh bay ra ngoài, nữ quỷ đập ầm ầm ở hậu phương trên vách tường, sau khi hạ xuống nhìn về phía hai người, lúc này lại dương nhanh múa bước nào tới. "Cố trưởng quỹ, cứu mạng, nhanh cứu lấy chúng ta." Băng Băng trong lúc bối rối vội vàng hô to lên tiếng. Đồng nhiên, tại phía sau hai người xuất hiện một cái màu đen không gian. Đi theo một đôi đại thủ theo màu đen không gian dò ra, giữ chặt hai người cưỡng ép đem bọn hắn về sau kéo vào màu đen trong không gian. Phía trước đánh tới nữ quỷ mắt thấy hai người chạy trốn, vừa muốn truy vào màu đen không gian bên trong, có thể không gian cấp tốc thu nhỏ, gần như tại thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hô hô. Biệt thự trong đại sảnh, Băng Băng cùng Phùng Thiên Luân một cái ngồi xổm dưới đất, một cái theo ghế sofa ngồi dậy, hai người miệng lớn thở hổn hển. Cố Tu thì là đem tấm kia cổ họa đắp lên, dán lên khu tà phù sau tiện tay lại ném trở về trên bàn. Một lát sau, lấy lại tinh thần Phùng Thiên Luân vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Cố Tu, "Cố trưởng quỹ, ta đây là thế nào?" Phùng Thiên Luân chỉ là bị họa bên trong nữ quỷ mê hoặc, cũng không phải là mất đi ký ức, giờ phút này tỉnh táo lại cũng lập tức rõ ràng chính mình trêu chọc tới ta vật, nhưng hiếu kỳ chính mình là thế nào chúng chiêu. Cố Tu chỉ trên bàn cổ họa, đối với hắn giải thích một phen. Này tấm cổ họa có phải hay không xuất từ danh sư chi thủ Cố Tu cũng không tin tưởng, nhưng thân phận của cô gái trong tranh hắn lại là biết. Niệm Lang Quy, cổ đại nữ tử trung trình, trừ phi xác nhận chính mình phu quân tử vong, bằng không đợi chờ cả đời cũng sẽ không tái giá. Phần này chờ đợi có khi cũng biết hóa thành nữ tử chấp niệm, dù là bỏ mình, chấp niệm cũng không cách nào tiêu tán, cho nên tạo thành một loại đặc thù linh thể, huyền môn bên trong người xưng là Niệm Lang Quy. Bình thường mà nói, niệm lang quy chấp niệm cũng không phải là ác niệm, dưới tình huống bình thường là coi như bám vào trên thứ gì mặt, cũng sẽ không làm ra đả thương người sự tình. Có thể phần này chấp niệm như bị tà phái bên trong người thêm chút lợi dụng, làm ra sai lầm dẫn đạo, chấp niệm cũng biết hóa thành oán niệm, niệm lang quy cũng sẽ biến thành tà vật. Cố Tu cũng là vừa rồi thông qua băng băng thị giác hình chiếu, nhìn thấy nữ tử sau cùng vô tướng ra mặt, lúc này mới xác nhận xuống tới. Chấp niệm không tiêu tan, tương tư thành tật, lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua tưởng niệm người khuôn mặt mơ hồ, cuối cùng đến bản tướng mất đi, thành vô tướng ra mặt. Đây cũng là niệm lang quy một cái tiêu chí. Họa bên trong niệm lang quy đã thành ác linh, nàng sẽ đem mỗi một cái hồn phách bị hút vào họa bên trong nam tử xem như chính mình chờ đợi người. Trước đó băng băng xuất hiện nhường niệm lang quy nghĩ lầm mình bị người thương phản bội, lúc này mới lộ ra bản tướng. Nghe Cố Tu kiểu nói này, Phùng Thiên Luân có chút nghĩ mà sợ mắt nhìn trên bản cổ họa. Cố trưởng quỹ, vậy ta sẽ không lại lần bị hút đi vào à? Cố Tu lắc đầu, Phùng lão bản chỉ cần không mở ra bức họa này, có khu tạc tự chấn áp, họa bên trong nữ quỷ tự nhiên không cách nào lại quậy phá. Nghe xong Phùng Thiên Luân vẫn là không yên lòng, dứt khoát trực tiếp đem cổ họa đưa cho Cố Tu. Đối với cái này Cố Tu cũng không khách khí, cất giữ tà vật cũng là hắn yêu thích một chồng, tặng không càng không có lý do cự tuyệt. Sau đó ba người tại ghế sofa ngồi xuống, Phùng Thiên Luân cũng là hỏi thăm về lần này Cố Tu xuất thủ thủ lao. Nào có thể đoán được Phùng Thiên Luân vừa nói xong, ngồi bên cạnh hắn băng băng lại nhào vào Phùng Thiên Luân trong ngực, hai mắt đẫm lệ khóc kể lể, "Chan ơi, Cố Tu, Cố Tu hắn." Ô ô ô chương 18, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người chương 18, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người băng băng đầu tựa vào Phùng Thiên Luân trong ngực, đưa tay chỉ vào Cố Tu vị trí, khóc sức mướt nhưng lại nửa ngày nói không nên lời nguyên cớ. Có thể kia xấu hổ giận dữ ngữ khí, đủ để cho người khác liên tưởng đến cái gì. Phùng Thiên Luân lông mày trầm xuống, giả ý đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại băng băng phía sau lưng, khóe mắt liếc qua quét mắt Cố Tu. Dường như muốn từ Cố Tu vẻ mặt để phán đoán chuyện thật giả. Cố Tu ngồi ở kia vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí khóe miệng còn mang theo một vệt điểm ai. Hắn xem sớm ra băng băng không thích hợp, chỉ là không biết đối phương muốn làm cái gì. Nhưng Cố Tu ngoài ý muốn chính là, băng băng thế mà lựa chọn tại Phùng Thiên Luân thanh tỉnh sau cắn mình một cái. Nàng làm như vậy, chẳng lẽ lại coi là Phùng Thiên Luân có thể đối phó chính mình? Nhất làm cho Cố Tu khó hiểu vẫn là băng băng đối phó lý do của mình, điểm này Cố Tu thế nào cũng không nghĩ ra. Dù sao hai người không chỉ có không oán không kỷ, chính mình còn cứu được nàng một mạng. Nghĩ như thế nào băng băng đều không có đối phó động cơ của mình mới lạ. Cố Tu đại não còn tại phi tốc vận chuyển, Phùng Thiên Luân kia có động tác. 3. Phùng Thiên Luân đẩy ra băng băng đứng dậy, bàn tay thô không lưu tình chút nào hô tại băng băng gương mặt xinh đẹp bên trên. Có thể nhìn ra Phùng Thiên Luân một tát này tuyệt đối là dùng hết lực đạo, làm bàn tay rơi xuống sau, băng băng trên mặt lập tức bị khắc lên một cái huyết hồng dấu năm ngón tay. Băng băng bụt mặt ngây ngẩn cả người, chớp mắt to dùng ánh mắt vô tội ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phùng Thiên Luân. Kia mập bê ánh mắt tựa như đang hỏi, hắn phải ngủ ta, ngươi không cho bảo tiêu tiến đến giáo huấn Cố Tu, đánh ta làm cái gì? Cố Tu cười thầm một tiếng, thầm nghĩ không hổ là bất động sản đại lão, Phùng Thiên Luân thủ đoạn quả thật cao minh. Phùng Thiên Luân không đi hỏi chuyện thật giả, trước dùng một bàn tay ngăn chặn băng băng miệng. Cử động lần này không chỉ có thể phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, tránh cho cùng Cố Tu trở mặt tại chỗ, còn có thể đem chuyện này quyền chủ động trưởng khống tại Phùng Thiên Luân trong tay, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, đánh xong băng băng sau, Phùng Thiên Luân cũng không có trước tiên đi an ủi, ngược lại giận dữ mắng mỏ lên, Cố trưởng quỹ thế nào? Vì chúng ta, Cố trưởng quỹ buôn ba lâu như vậy, coi như thủ lao cao điểm đó cũng là hẳn là. Huấn xong băng băng, Phùng Thiên Luân quay đầu vẻ mặt áy náy nhìn xem Cố Tu nói rằng, Cố trưởng quỹ mong được tha thứ, nữ nhân đi, tóc dài kiến thức ngắn, Cố trưởng quỹ có thể cứu ta tính mệnh, kia là bao nhiêu tiền đều mua không được, nàng thế mà còn đau lòng lên rồi, ta cái này cho ngài bồi không phải. Phùng Thiên Luân một bên nói, một bên xuất ra chi phiếu nâng bút viết xuống một chuỗi số lượng, sau đó đưa tới Cố Tu trước người. Lần này Phùng Thiên Luân càng là đại thủ bút, ra tay chính là hai cái nhỏ mục tiêu. Cố Tu trong lòng minh bạch, số tiền kia ngoại trừ cứu hắn thủ lao, càng nhiều vẫn là Phùng Thiên Luân muốn dùng tiền che giấu băng băng vừa rồi nói lời nói. Đối Phùng Thiên Luân mà nói, mặc kệ băng băng nói thật hay giả, hắn cũng không nguyện ý chủ động trêu chọc Cố Tu. Từng trải qua Cố Tu thủ đoạn, Phùng Thiên Luân rất rõ ràng đem Cố Tu biến thành địch nhân, chính mình muốn đứng trước cái gì, có thể sử dụng tiền giải quyết tự nhiên tốt nhất. Về phần băng băng, sau đó đưa chút xa xỉ phẩm dỗ dành liền tốt, thống không tốt đổi một cái chính là, một nữ nhân sao có thể cùng tính mạng của mình uy hiếp so sánh. Chỉ là Cố Tu cũng không có đưa tay đón chi phiếu. Hai cái nhỏ mục tiêu tất nhiên khiến người tâm động, có thể Cố Tu kiếm tiền có nguyên tắc của mình, nên chính mình một phần không thể thiếu, không nên chính mình một phần không cần nhiều. Trước khi đến Trương Phú Quý đã bí mật dặn dò Cố Tu, lấy Phùng Thiên Luân thân phận, cuộc làm ăn này muốn hắn 5000 vạn không nhiều, đây cũng là Cố Tu ngay từ đầu dự định muốn thủ lao. Phùng Thiên Luân thấy Cố Tu không có nhận chi phiếu, lông mày trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái xuyên chữ. Cố Tu vì ngăn ngừa đối phương hiểu lầm, cười nói, "Phùng lão bản ý tốt, ta xin tâm lĩnh, cứu ngươi thủ lao 5000 vạn liền có thể, bất quá trước lúc này, ta muốn có một số việc vẫn là trước tiên cần phải nói rõ ràng, để tránh Phùng lão bản bất an." Cố Tu dứt lời, trong khi ánh mắt rơi vào trên ghế salon băng băng trên thân lúc, ánh mắt lạnh lẽo chất vấn, "Ta rất hiếu kỳ, bọn hắn đến tột cùng cho ngươi như thế nào chỗ tốt, có thể để ngươi phản bội Phùng lão bản?" Cố Tu ngắn gọn vừa nói một câu, băng băng phản xạ có điều kiện tính đột nhiên đứng dậy, trong mắt bối rối căn bản không che giấu được. Phùng Thiên Luân cũng là nhân tình, nhìn thấy băng băng phản ứng, há có thể còn nhìn không ra Cố Tu lời nói không loa, thế là đứng ở một bên không rên một tiếng, yên lặng chờ đoạn ở dưới. Băng băng cũng chú ý tới Phùng Thiên Luân biểu tình biến hóa, còn muốn lại diễn một đợt, "Cố trưởng quỹ, ta không biết rõ lời này của ngươi có ý tứ gì, ta làm sao có thể phản bội chán vui?" Thấy băng băng con vịt chết mạnh miệng, Cố Tu lười nhắc lại phản ứng nàng, trong mắt chuyển động ở giữa bốn phía quét qua, trấn thanh nói, nhường nữ nhân này gạt ta tới, không phải chỉ là để muốn nhìn ta thế nào kiếm tiền, lại cầm tiền rời đi à. Ba ba. Ngoài cửa lớn một gã nam tử trẻ tuổi vỗ tay đi đến, tại bên cạnh còn đi theo một gã ước chừng 50 ra mặt nam tử. Soạt. Cũng gần như trong cùng một lúc, biệt thự có bốn phía cửa sổ vỡ vụn, ba nam một nữ phân biệt theo vỡ vụn cửa sổ miệng nhảy vào. Sáu người hiện lên ngũ giác trô đứng đem Cố Tu bọn người bao vây lại, làm sáu người tất cả đều vào nhà sau. Cái kia nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cười đắc ý nói, không hổ là văn phòng số không Cố trưởng quỹ, nhanh như vậy liền đã nhận ra. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi ánh mắt lại rơi vào Phùng Thiên Luân trên thân, ý vị thâm trường cười nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Đỗ Lôi Từ, trước đó bị các ngươi cắt ngang hai chân ném về Hương Giang Đỗ Lãng, là ta đại ca. Phùng Thiên Luân lập tức cảnh giác lên, bước chân có chút xê dịch, đi tới Cố Tu nghiêng phía sau. Phùng Thiên Luân tiểu động tác tự nhiên khó thoát Cố Tu pháp nhãn, đối với cái này Cố Tu cũng không thèm để ý, lao bản đi, nhát gan có thể lý giải, nếu không mình thế nào kiếm tiền. Không muốn lúc này đứng tại cạnh ghế salon băng băng bỗng nhiên chạy tới Đỗ Lôi Từ bên cạnh, đưa tay kéo lại cánh tay của đối phương, kia thân mật bộ dáng đem Cố Tu đều thấy ngẩn ngơ. Quay đầu lại một nhìn Phùng Thiên Luân, lập tức cảm giác vị này bất động sản đại lao trên đầu mơ hồ hiện lên một vệt lục quang. Phùng Thiên Luân nổi giận, đối mặt như vậy vô cùng nhục nhã, hắn cũng là theo Cố Tu sau lưng đi lên phía trước, hướng về phía băng băng lạnh giọng hỏi, mấy năm này ta chưa hề bạc đãi qua ngươi, ngươi thế mà phản bội ta. Băng băng nghe xong tràn đầy khinh thường trả lời, ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi ghé vào trên người ta thời điểm ta đều cảm thấy buồn nôn. Còn tốt mỗi lần cũng liền hơn 10 giây, nếu không ta đều sợ thời gian dài ta sẽ nhịn không được phun ra. Băng băng lời này không chỉ có tổn thương cực lớn, vũ nhục càng mạnh. Mấu chốt băng băng chảo phúng xong Phùng Thiên Luân sau, lại là ít như là chim non nép vào người tựa vào Đỗ Lôi Tư trong ngực, nhu tình tràn đầy đối Đỗ Lôi Tư biểu đạt lên tâm ý, Đỗ thiếu, thẳng đến theo ngươi, ta mới chính thức thể nghiệm được nữ nhân quái hoạt. Phùng Thiên Luân lập tức bị tức tới sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Bảo Tiêu, cho ta tiến đến. Tức hồn hển hạ Phùng Thiên Luân hướng về phía ngoài cửa lớn tức giận gào thét lớn. Đỗ Lôi Tư mấy người chẳng những không có ngăn cản, còn cười mỉm nhìn xem Phùng Thiên Luân biểu diễn. Cố Tu thì tại trong lòng than nhẹ một tiếng, Đỗ Lôi Tư mấy người có thể nên ngang đi tới, ngoài phòng những người hộ vệ kia chỉ sợ sớm đã gặp độc thủ. Muốn đổi bình thường, Phùng Thiên Luân làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Giờ phút này đỉnh đầu một mảnh lục hắn, cuối cùng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Cho nên phương diện này còn phải học Cố Tu, có thể ôm nữ nhân đi ngủ, nhưng tuyệt sẽ không đối với nữ nhân ôm lấy hy vọng. Chương 19, huyết âm cửa tính toán chương 19. Huyết âm cửa tính toán Phùng Thiên Luân liên tiếp hô hơn 10 tiếng nói, mắt thấy không có một cái nào bảo tiêu thì đến, nhận rõ hiện thực hắn cuối cùng vô lực túi đầu xuống. Thấy Phùng Thiên Luân đình chỉ nháo kịch, Đỗ Lôi Tư bông ra ôm băng băng tay, đổi một bộ nghiêm nghị biểu lộ, lúc này mới nói đến chuyến này mục đích chủ yếu, hai vị không cần thần trương, hôm nay ta cùng huyết âm môn 5 vị đạo trưởng đến đây, chưa hẳn chính là Cố trưởng quỹ cùng Phùng lao bản định nhân, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu cũng nói không chừng đấy chứ. Cố Tu híp mắt cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi, xin hỏi Đỗ công tử, như thế nào bằng hữu, như thế nào định nhân? Cùng Cố trưởng quỹ nói chuyện chính là bất lo. Đỗ Lôi Tư tán thưởng mắt nhìn Cố Tu, ông cụ non tiếp tục mở miệng, chỉ cần Cố trưởng quỹ bằng lòng gia nhập huyết âm môn, Phùng lao bản bằng lòng đưa trong tay chuyện làm ăn giao cho chúng ta Đỗ gia hỗ trợ quản lý, vậy chúng ta tự nhiên là có thể trở thành bằng hữu. Cố Tu nheo cặp mắt lại, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, chỉ sợ huyết âm môn lo nghĩ không chỉ là ta Cố Tu à. Đứng tại Đỗ Lôi Tư bên cạnh, một mực trầm mặc huyết âm môn đường chủ Đường Vạn Lý lúc này mở miệng, Cố trưởng quỹ văn phòng số không bên trong tạ vật danh chấn huyền môn, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không bỏ được lưu lại, vẫn là cùng một chỗ đưa vào ta huyết âm môn cho thỏa đáng. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta trước khi đến môn chủ đã hứa hẹn, Cố trưởng quỹ không chỉ có thể trở thành ta huyết âm môn đường chủ, hàng năm có thể được một cái nhỏ mục tiêu ban thưởng, ta huyết âm môn bên ngoài hơn 100 môn nhân ngươi cũng có thể tùy thời phân công bọn hắn vì ngươi làm việc. Việc này Cố trưởng quỹ có thể từ từ suy nghĩ, chỉ cần đêm nay cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn liền có thể. Cố Tu trong lòng cười lạnh. Để cho mình gia nhập huyết âm môn, đã làm tay chân, còn phải giao ra văn phòng số không tất cả tạ vật. Kết quả là hàng năm liền cho một cái nhỏ mục tiêu, đây là đuổi này ăn mày đâu. Khỏi cần phải nói. Riêng là Cố Tu bách quỷ chỉ bên trong trên 100 tạ vật, nếu như cầm tới huyền môn nội bộ đấu giá, ngay cả Phùng Thiên Luân dạng này thân gia cũng ăn không vô. Điều kiện này, dù là huyết âm môn môn chủ là Cố Tu thân nhi tử hắn cũng chưa chắc sẽ bằng lòng. Duy nhất nhường Cố Tu hiếu kỳ chính là, đối phương lại chịu cho ra một buổi tối thời gian để cho mình cân nhắc, mơ hồ nhường hắn cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Về phần Phùng Thiên Luân kia càng thêm sẽ không cân nhắc, đối phương đưa ra kết phường quản lý Phùng Thiên Luân trong tay sản nghiệp, lại điều kiện gì cũng không sách. Rõ ràng chính là muốn cưỡng chiếm Phùng Thiên Luân sản nghiệp, còn cái gì cũng không nguyện ý nỗ lực, ước hiếp người quả thực đều ước hiếp chấm dứt. Trước đoạt chính mình nữ nhân, lại muốn cướp chính mình tài sản, đừng nói con trai không thể nhịn, liền xem như mở khe hở đều nhận không đi xuống. Phùng Thiên Luân ôm một tia hy vọng cuối cùng cất bước đi vào Cố Tu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Cố trưởng quỹ, nhưng còn có biện pháp. Cố Tu sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược một câu, vậy phải xem Phùng lão bản kết quả mong muốn là cái gì. Phùng Thiên Luân ảm đạm trong hai con ngươi lóe lên tinh quang. Theo Cố Tu ung dung tự tin ngữ khí cùng vẻ mặt, hắn không chỉ có thấy được hy vọng, còn chứng kiến cơ hội báo thù. Phùng Thiên Luân đưa tay dựng lên một cái bảy thủ thế, bảy nhỏ mục tiêu, ta muốn bọn hắn bảy người hôm nay toàn bộ lưu tại cái này. Ha ha ha. Cố Tu còn chưa mở miệng, Đỗ Lôi Tư trước một bước phát ra chào phúng tiếng cười to, tiếp lấy đối Phùng Thiên Luân treo chọc lên, Phùng lão bản, ta nhìn ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hôm nay chúng ta đã giảm đến, đương nhiên là làm thập toàn chuẩn bị, ngươi làm thật sự cho rằng Cố Tu còn có bản sự thay đổi cục diện? Cố Tu không có đi để ý tới Đỗ Lôi Tư, đối với Phùng Thiên Luân đưa tay dựng lên năm thủ thế, huyền môn có huyền môn quy củ, huyết âm môn năm người ta tiếp, Đỗ Lôi Tư cùng Băng Băng liền giao cho Phùng lão bản chính ngươi giải quyết. Muốn nói bình thường tại giã ngoại hoang vu gì đó, tiện thể cùng một chỗ giải quyết hết Đỗ Lôi Tư hai người cũng không cái gì. Nhưng lần này huyết âm môn xuất động 5 người, chờ Cố Tu tiêu diệt bọn hắn sau khẳng định được báo, việc này sẽ còn gây nên cục 749 điều tra. Cố Tu cũng không muốn gây phiền toái cho mình, dù sao hợp pháp tà tu thân phận không tốt xin. Tiện thể nhắc lên, cục 749 từng có văn bản rõ ràng quy định, huyền môn bên trong người phạm là đối người bình thường ra tay, sẽ bị cục 749 truy nã, cũng xóa đi tại Long Quốc tất cả thân phận hợp pháp. Sau khi Đường Vạn Lý nghe được Cố Tu hoàn toàn không có đem chính mình 5 người coi ra gì, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, thiên tà đạo nhân, ngươi hẳn là thật cho là giết một cái chú lỗi. Ta huyết âm môn ở trước mặt ngươi chính là không chịu nổi một kích. Thú hồ nơi này cũng không phải ngươi văn phòng số 0, mà theo ta được biết, ngươi lần này theo văn phòng số 0 rời đi thời điểm chỉ dẫn theo một thanh thiên la tán, không có bảo vật gia trì, Cố trưởng quỹ sức chiến đấu cũng sẽ giảm mất đi nhiều a. Đường Vạn Lý sau cùng một đoạn văn đưa tới Cố Tu chú ý. Hiển nhiên, chính mình tại theo văn phòng số 0 rời đi thời điểm, huyết âm môn liền bí mật quan sát lên chính mình. Lại xem xét huyết âm môn người tới, một gã đường chủ, 4 tên hộ pháp. Như thế đội hình tất nhiên không kém, nhưng tại trước mặt mình cũng không tính được mạnh cỡ nào. Đối phương cũng chính bởi vì không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên chậm chạp không có ra tay. Dù sao thật muốn có nắm chắc, tại Cố Tu vừa tới độ giả sơn trang thời điểm, huyết âm môn người chỉ sợ đã xuất thủ, đâu còn sẽ chờ bây giờ bị phát hiện vẫn như cũ kéo dài thời gian. Chờ một chút, kéo dài thời gian. Cố Tu một mực cảm giác huyết âm môn người không thích hợp, giờ phút này cuối cùng là phát hiện vấn đề. Huyết âm môn thật muốn giết chính mình, tuyệt sẽ không chỉ phái một gã đường chủ đến đây. Bây giờ Đường Vạn Lý ở chỗ này ngăn chặn chính mình thật lâu không có động thủ, lại thêm vừa rồi Cố Tu đánh giá ra văn phòng số không ngoài có huyết âm môn người giám thị, đem những tin tức này sâu chối lên, không khó đạt được một cái chân tướng. Huyết âm môn lần hành động này mục đích chủ yếu không phải Cố Tu, mà là Cố Tu đại bản doanh văn phòng số không. Đem chuyện làm rõ qua đi, Cố Tu cũng không khỏi không bội phục huyết âm môn tính toán. Lợi dụng Phùng Thiên Luân chúng ta sự tình, nhường Băng Băng đem chính mình lừa gạt tới dê thị, lại để cho Đường Vạn Lý bọn người ngăn chặn chính mình, còn lại huyết âm môn cường giả lúc này xem chừng đã bắt đầu tiến công văn phòng số không. Về phần Cố Tu đến bây giờ đều không có nhận tới Trương Phú Quý cầu viện điện thoại, hơn phân nửa là văn phòng số không trùng quanh tín hiệu bị huyết âm môn cho che giấu. Cố Tu đoán không sai lời nói, chờ huyết âm môn đại đội nhân mã công ham chính mình văn phòng số không, lấy đi bên trong tà vật sau, liền sẽ lại tới đây cùng Đường Vạn Lý tụ hợp, cuối cùng cùng một chỗ đối phó chính mình. Như kế hay, giỏi tính toán. Cố Tu đều ở trong lòng tán dương huyết âm môn một câu. Chi tiết. Hắc hắc hắc. Huyết âm môn nhìn tính bản tính, cuối cùng tính sai một chút. Cho dù là không có Cố Tu chấn giữ văn phòng số không, cũng không phải một cái tà phái có thể công hãm. Đem chuyện hiểu rõ về sau, Cố Tu ngược lại không đổi. Hắn đầu tiên là đối Phùng Thiên Luân tiến hành ngắt bài, Phùng lão bản, không bằng ngươi lên trước lâu tắm rửa, sau đó uống một chén, chờ ta giải quyết hết huyết âm môn người về sau, ngươi lại xuống đến xử trí Đỗ Lôi Tư cùng Băng Băng, như thế nào? Phùng Thiên Luân biết mình lưu tại cái này, chỉ có thể ảnh hưởng Cố Tu phát huy, lúc này gật đầu đáp ứng, quay người bước nhanh hướng lầu 2 đi đến. Phía sau một gã huyết âm môn hộ pháp còn muốn tiến lên ngăn cản, Cố Tu chỉ là một cái đem thiên la tán từ phía sau lưng gỡ xuống động tác, liền uy hiếp ở hắn, làm cho không còn dám có bất kỳ dị động. Cố Tu cầm trong tay thiên la tán, dương mắt quét qua bốn phía huyết âm môn cường giả, trong mắt lóe lên một vẻ khát máu quan trạch. Chư vị, không cần chờ tới ngày mai, hiện tại ta liền cho các ngươi trả lời chắc chắn, ta cự tuyệt. Dứt lời, Cố Tu chân phải hướng phía trước bước ra một bước, tại phía sau hắn cái bóng bên trong lập tức phân ra 10 đạo bóng đen, lấy Cố Tu chỗ đứng chi địa làm trung tâm, bóng đen tản ra làm thành một vòng, trận trận tiếng cười từ mặt đất trong bóng đen truyền ra. Kho ha ha ha, ha 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 ha, tê tuyệt tuyệt tuyệt. Chương 20, A Lý rất nhiều, cảm tạ thượng thiên ban cho chương 20, A Lý rất nhiều. Cảm tạ thượng thiên ban cho biệt thự trong đại sảnh. Cố Tu tế ra thiên la tán, lơ lửng giữa không trung thiên la tán xoay tròn ở giữa không ngừng tung xuống nguyện chuyển đủ quang. Đường Vạn Lý thấy thế hai tay giữ chặt Đỗ Lôi Tư cùng Băng Băng, trực tiếp đem hai người cho vung ra biệt thự ngoài cửa lớn. Trong phòng huyết âm môn năm người cùng nhau xuất ra riêng phần mình pháp bảo chống cự đủ quang xâm nhập. Mắt thấy Đường Vạn Lý năm người bị cuốn lấy, Cố Tu dưới chân tà vật có một cái mập mạp bóng đen dẫn đầu không chịu nổi tịch mịch bay ra. A Lý rất nhiều, xin ban cho ta một cái cường tráng nam nhân a. Thanh âm xuất hiện đồng thời, bóng đen cũng hóa thành một đạo nhân hình linh thể. Nhìn ngoại hình tối thiểu đến 300 cân có hơn thân hình khổng lồ nằm ngang ở Cố Tu trước người, quả thực tựa như một tòa núi nhỏ đem Cố Tu đều cho hoàn toàn ngăn trở. Trắng bệnh trên gương mặt vẽ lấy hai cái tròn trịa má đỏ, ở đằng kia thịt mỡ nhúc nhích hạ má đỏ không ngừng biến đổi hình dạng. Một thân váy dài bị thịt mỡ phình lên chống lên, theo chính diện nhìn lại, miễn cưỡng có thể nhìn ra là nữ tử. Cố Tu mắt nhìn trước người núi nhỏ cái chán nhất thời hát tuyến, bất đắc dĩ kêu lên, "Hoàn Hoàn, ngươi kiềm chế một chút chơi, đùa chơi chết có thể, đừng đem thi thể cho ta chơi hỏng, ta còn muốn cầm thi thể đi lĩnh thưởng." Huyết âm môn bên trong người cơ hồ đều là cục 749 treo thường phạm, đối Cố Tu mà nói, Đường Vạn Lý mấy người đây chính là di động tiền mặt, đương nhiên phải cẩn thận một chút chơi. Mà trong miệng hắn kêu Hoàn Hoàn cùng trước đó mê hoặc Phùng Tiên Luân niệm làng quy như thế đều là họa bên trong quỷ, chuyên môn đem nam tử hấp dẫn tiến họa bên trong hấp thụ đối phương tinh khí thần, cho đến đem linh hồn cùng nhau thôn phệ. Nói đến các vị khả năng không tin, Hoàn Hoàn chính là bị Cố Tu theo quý phi say rượu đổ bên trong thu phục nữ quỷ. Không sai, nàng chính là trong truyền thuyết Dương Ngọc Hoàn. Tương truyền Dương Ngọc Hoàn sau khi chết bị tà phái bên trong người đạt được thi thể, đem nó ra xương chế thành giấy vẽ, máu tươi xem như thuốc màu, linh hồn phong tiến họa bên trong, lúc này mới có quý phi say rượu đồ. Về phần vì sao tuyệt mỹ Dương Ngọc Hoàn sẽ là bộ mặt này, Cố Tu đã từng cũng hỏi qua Hoàn Hoàn, nhưng khi nàng vẻ mặt thẹn thùng nói ra nô gia vóc người này vốn là nam nhân yêu nhất, Cố Tu thật sự là không mặt mũi lại nghe xuống dưới. Thử nghĩ một chút, một cái 300 cân view vật đối với ngươi nũng nịu, hình ảnh kia Cố Tu đời này đều không muốn gặp lại lần thứ hai. Cố Tu cũng là nghe qua Đường Triệu lấy mập là mỹ, hắn nguyên lai tưởng rằng là hơi mập, không nghĩ tới là bản đại hải. Hoàn Hoàn xuất hiện hấp dẫn Đường Vạn Lý năm người ánh mắt, ngay lúc này, Cố Tu dưới chân một đạo hắc ảnh tiến vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa, Huyết Âm môn năm người đối với cái này không có chút nào phát giác. Hoàn Hoàn chuyển động phì thân thể đảo mắt năm người một vòng, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Huyết Âm môn hộ pháp Triệu Đại Xuân trên thân. Gia hỏa này nhìn qua 35-36, thân thể trắng kiện, một thân quần áo bó đem kia cơ bắp đường cong một mực trống lên, hoàn toàn phù hợp Hoàn Hoàn trong miệng cường tráng nam nhân yêu cầu. Hoàn Hoàn nhìn xem Triệu Đại Xuân, cặp kia bị thịt mỡ chen đến chỉ còn một đường nhỏ trong ánh mắt nở rộ lên hương phấn con trạch, ngay cả bên miệng nước bọt đều không cầm được chảy ra từ cằm nhỏ xuống. Triệu Đại Xuân bị Hoàn Hoàn dạng này nhìn chằm chằm, toàn thân bỗng cảm giác lạnh bướt, mắt lộ hoảng sợ lắc đầu nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a. Mùa Xuân, cẩn thận. Tại Triệu Đại Xuân chính đối diện Đường Vạn Lý lúc này nghiêm nghị vừa quát. Triệu Đại Xuân mặt mũi tràn đầy mờ mịt xê dịch ánh mắt hướng Đường Vạn Lý nhìn lại, còn không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên. Ha ha ha. Ca ca, ngươi không cho Hoàn Hoàn tỷ tỷ tới, vậy ta liền đưa ngươi đi a. Bì bì đầu theo Triệu Đại Xuân sau lưng một chút xíu toát ra, đi theo mãnh lực đẩy, đem ngay tại chống cự thiên la tán đu quang Triệu Đại Xuân một thanh đẩy đi ra. Tại Triệu Đại Xuân không có chút nào phòng bị phía dưới bị bì bì như thế đẩy, thân thể không bị khống chế bay về phía trước ra, trong tay pháp khí cũng không chú ý rớt xuống đất. Nhưng bởi vì bì bì không có khống chế tốt lực đạo cùng phương hướng, Triệu Đại Xuân cũng không có bay về phía Hoàn Hoàn, một đầu va vào mở cửa trong phòng 8. Phanh. Triệu Đại Xuân đâm vào trên vách tường lúc này mới đình chỉ phi hành, rơi xuống lúc, thân thể chạm đến gặp mưa ban, vừa ngồi xuống đất, phía trên gặp mưa liền bắt đầu vẩy nước. Thân thể bị đau hắn nằm trên mặt đất lúc đích, gặp mưa dòng nước càng đem toàn thân hắn ướt nhẹp. Cái này ướt thân một màn nhưng làm Hoàn Hoàn thấy kích động không thôi. A Lý rất nhiều, cảm tạ thượng thiên tặng cho. Hoàn Hoàn chắp tay trước ngực, thành kính gửi tới lời cảm ơn sau đột nhiên từ không trung nhào về phía phòng 8. Phanh. Hoàn Hoàn vừa bay vào phòng 8, đại môn tùy theo trùng điệp khép lại. Bên trong tùy theo truyền đến một hồi lốt buốt vận động, nghe động tĩnh giống như là Triệu Đại Xuân cùng Hoàn Hoàn tại đấu pháp. Cố Tu lại nhìn cũng chưa từng nhìn phòng 8 phương hướng một cái. Đừng nhìn Hoàn Hoàn bề ngoài xấu xí, nhưng thực sự ngàn năm lệ quỷ. Tuy nói nàng bản thân tiên phú không ra sao, có thể ngàn năm tu vi lại thêm thôn vệ đông đảo nam tử tinh khí thần cùng một phách, hắn thực lực sớm đã xem như chỉ nửa bước vào quỷ vương cấp độ. Đừng nói một cái Huyết Âm môn hộ pháp, coi như Huyết Âm môn môn chủ Hắc Tâm lão nhân tới, Hoàn Hoàn cũng có sức đánh một trận. Quả nhiên, vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, trong phòng tắm đấu pháp thanh âm yên tĩnh xuống, tùy theo Triệu Đại Xuân kêu thảm từ bên trong vang lên. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng rơi vào Cố Tu trong thai gọi là một cái làm người ta sợ hãi. Nghĩ đến Hoàn Hoàn kia một thân thịt trang, cho dù Triệu Đại Xuân là tà phái bên trong người, Cố Tu cũng vì tâm hắn đau như vậy một cái chớp mắt. Có bị bị cùng Hoàn Hoàn mở đầu, Cố Tu dưới chân cái khác bóng đen cũng đều là dục dịch ngóc đầu dậy. Cùng bạo âm khí theo mặt đất trong bóng đen điên cuồng tuôn ra, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng khách nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đến số âm. Đường Vạn Lý thân thể sợ run cả người, hắn hiểu được chính mình cũng không làm chút gì, chỉ sợ chính mình năm người đều phải toàn quân bị diệt. Một giây sau, Đường Vạn Lý từ trong ngực lấy ra ba cái gián phủ chú hồn ung. Đường Vạn Lý cấp tốc đem hồn ung bên trên phủ chú kéo xuống, mở ra hồn ung, ba đạo hắc khí theo hồn ung bên trong bay ra, tại trước người hắn không trung ngưng tụ thành ba đạo quỷ ảnh. Cùng lúc đó, Cố Tu dưới chân bảy đạo bóng đen dâng lên. Giết! Làm Cố Tu lạnh băng băng giết chữ phun ra, bảy cái ác linh phân biệt hướng kia ba đạo quỷ ảnh cùng Đường Vạn Lý bốn người phân biệt đánh tới. Mà sáng sớm xuất hiện bì bì, thì tại Cố Tu ánh mắt ám chỉ hạ lặng yên theo biệt thự nóc nhà bay ra. Văn phòng số 0. Chính như Cố Tu sở liệu, Huyết Âm môn đại bộ đội thừa dịp hắn ra ngoài, đối với nơi này phát động tiến công. Hắc Tâm lão nhân đầu tiên là để cho thủ hạ cường đại lệ quỷ tại văn phòng số 04 phía bố trí xuống mê hồn kết giới. Kể từ đó mặc kệ văn phòng số 0 nội bộ xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài xem ra nơi này đều bình tĩnh như trước. Tại Hắc Tâm lão nhân cùng hai tên Huyết Âm môn đường chủ dẫn đầu hạ, hơn trăm tà tu rất nhanh phá vỡ Cố Tu lưu lại kết giới, tiến vào bách quỷ trì bên trong. Mà ngoài trong thước, Trương Phú Quý tại biệt thự tầng cao nhất, một bên cho nhất bách nướng dùng tinh quái thi thể xuyên thành thịt xiên, một bên nghiêng đầu nhìn về phía bách quỷ trì phương hướng. Ai, lại tới một đám chịu chết. Ngày mai quét dọn vệ sinh lại đủ ta bận rộn. Trương Phú Quý trên mặt không có đối Hắc Tâm lão nhân bọn hắn xông tới lo lắng, tương tự sự kiện hắn đã không biết kinh nghiệm nhiều ít, ngược lại tại văn phòng số không bên trong, không xin phép mà vào người chưa bao giờ một người có thể còn sống rời đi, hắn sớm thành thói quen. Thăng thêm, Phật Hùng Minh khuyển nhất bách bỗng nhiên kêu to lên, Trương Phú Quý thu hồi ánh mắt hướng nó nhìn lại, hóa ra là thịt nướng bên thêm gia vị, nhất bách đang nhìn bên cạnh gia vị dương đối với hắn phát ra bất mãn gầm rú. Biết, lập tức cho ngươi thêm. Trương Phú Quý cười khổ một tiếng. Theo gia vị trong dương cầm lấy một bao cây thì là phấn đều rơi tại thị xin bên trên. Chương 21, gia hỏa này có chút trang. Chương 21, gia hỏa này có chút trang. Ha 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 ha. Cái này văn phòng số không danh xương kiên không thể phá, còn không phải bị chúng ta Huyết Âm môn cho công phá. Từ nay về sau, văn phòng số không tà vật cũng sẽ về chúng ta Huyết Âm môn tất cả. Huyết Âm môn trên trăm tà tu vừa tiến vào văn phòng số không biệt thự đại môn, đường chủ Chu Lượng liền cất tiếng cười to ra. Đường chủ Hắc Tâm lão nhân cũng là mỉm cười gật đầu, chỉ cần đem Bách Quỷ Trì bên trong hơn 100 ác linh cùng truy hồn quan bên trong đạo thi mang đi, không được bao lâu ta Huyết Âm môn thực lực liền có thể trên diện rộng lên cao, cho đến lúc đó, cái gì cục 749, Long Hổ, Mao Sơn, đều phải cho chúng ta Huyết Âm môn nhường đường. Dường như nghĩ đến tương lai phong quang thời điểm, Hắc Tâm lão nhân nguyên bản có chút còn xuống thể cốt cũng không khỏi đứng thẳng lên lên. Đường chủ Chu Lượng cũng là chờ đúng thời cơ một cái vỗ ngông ngựa tới, môn chủ Thánh Minh, kia Cố Tu có nhiều như vậy lợi hại tà vật thế mà cam nguyện làm cục 749 chó săn, còn phải môn chủ tiếp nhận những này tà vật sau mới có thể phát huy bọn hắn tác dụng lớn nhất, tương lai dẫn đầu chúng ta xưng bá toàn cầu huyền môn. Hắc Tâm lão nhân mười phần thụ dụng nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng cho Chu Lượng bọn người bánh vẽ, không muốn một đạo cười nhạo thanh âm trước một bước theo Bách Quỷ Chỉ phương hướng vang lên. Xưng bá thế giới huyền môn. Cố Tu cũng không dám nói lời này, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng xứng. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Bách Quỷ Chỉ bên cạnh chẳng biết lúc nào ngồi một gã hào hoa phong nhã, thân mang thêu trúc cẩm y, cầm trong tay quản giấy, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng cổ trang nam tử. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám như thế cùng ta ra môn chủ nói chuyện? Chu Lượng vì soát Hắc Tâm lão nhân độ thiện cảm, cái thứ nhất nhảy ra ngoài đối cổ trang nam tử quát. Ha ha. Cổ trang nam tử khẽ cười một tiếng, trong tay quạt xếp tiện tay mở ra, chỉ thấy quạt xếp bên trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn. Đi mẹ nhà hắn. Ngươi thế nào mắng chửi người đâu? Mất mặt bao Chu Lượng đem kia bốn chữ đọc lên đến về sau lập tức khó chịu. Ngậm miệng. Hắc Tâm lão nhân lại tại xem hết quạt xếp bên trên chữ sau sống Chu Lượng nghiêm nghị trách móc một câu, lại mới một lần nữa đọc lấy quạt xếp bên trên chữ, Xuân Ao Yến Vận. Làm Hắc Tâm lão nhân đọc lên bốn chữ này, dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, trên mặt lại đối cổ trang nam tử sinh ra một tia kiêng kỵ. Không biết các hạ cùng Vô Một Quỷ Vương ra sao quan hệ? Hắc Tâm lão nhân làm chắp tay động tác, mười phần khách khí dò hỏi. A. Cổ trang nam tử mỉm cười, ngươi nghe qua chuyện xưa của ta. Chỉ một câu, doa đến Hắc Tâm lão nhân nhịn không được lùi lại một bước. Giờ phút này Hắc Tâm lão nhân nội tâm đều hỏng mất. Theo cái kia đột nhiên trận to con ngươi không khó đọc lên nội tâm của hắn lời nói. Ta hắn sao nào chỉ là nghe qua chuyện xưa của ngươi, liền trong tay ngươi thanh này quả xếp tất cả đều là cố sự tốt. Ta đứng tại Hắc Tâm lão nhân sau lưng Chu Lượng thấy nhà mình môn chủ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hạ thấp giọng hỏi, môn chủ, Vô Một Quỷ Vương ta thế nào chưa từng có nghe được, lại nói trước mắt cái này ác linh tản ra âm khí rất bình thường, không giống lợi hại gì nhân vật, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt. Hắc Tâm lão nhân vội vàng chừng Chu Lượng một cái, ra hiệu hắn mở miệng. Nhưng lại thấy Huyết Âm môn những người khác nhao nghi ngờ nhìn mình, chỉ có thể mở miệng giải thích một chút Vô Một Quỷ Vương lai lịch. Sớm mấy năm, đối phương cũng không phải là gọi Vô Một Quỷ Vương, huyền môn bên trong người tự mình đều gọi hắn Không Mẫu Quỷ Vương. Sở dĩ gọi danh tự này, cũng không phải hắn thật không có mẫu, chủ yếu vẫn là hắn quan xếp bên trên kia bốn chữ. Cơ hồ ai lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ đọc thành đi mẹ nhà hắn. Hết lần này tới lần khác Vô Một Quỷ Vương xưng hiệu Ô Một Quỷ Vương, lại hắn tại cùng người khô giá trước đó luôn yêu thích kéo điểm mê ô, mỗi lần đều trước mở quan xếp. Hắn là muốn trang bê, đạo đức giả, nhưng đối thủ nhìn thấy kia bốn chữ lại tưởng rằng chửi mình. Dần ra huyền môn bên trong người bởi vì không cam lòng, lúc này mới tự mình lấy hài âm cho hắn đổi thành Không Mẫu Quỷ Vương. 20 năm trước cũng bởi vì quạt xếp bên trên bốn chữ, Vô Một Quỷ Vương còn tại huyền môn bên trong đã dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Cũng là bởi vì lần kia hắn tại huyền môn bên trong giết đỏ cả mắt, lại không người dám gọi Không Mẫu Quỷ Vương, lại cho đổi giọng thành Vô Một Quỷ Vương. Nghe nói cuối cùng Long Hổ Sơn Tiên Sư dẫn đầu môn hạ 28 đạo quân cùng Vô Một Quỷ Vương bạo phát đại chiến. Kết quả sau cùng không có truyền ra, có thể từ đó về sau Vô Một Quỷ Vương liền không có tin tức, cũng khó trách Chu Lượng bọn hắn chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Kể xong Vô Một Quỷ Vương lai lịch, Hắc Tâm lão nhân lại trịnh trọng nhắc nhở một câu, gia hỏa này rất trang, lần sau nhớ kỹ nhìn thấy hắn mở phiến, tuyệt đối đừng đem kia bốn chữ đọc sai, đã qua bởi vì đọc sai mấy chữ này, không biết nhiều ít người chết tại trong tay hắn. Chu Lượng nhíu môi, bất mãn lẩm bẩm một câu, đây không phải điển hình lại đồ ăn lại mê, chính mình chưa biết xấu, còn không cho phép người đọc sai. Hắc Tâm lão nhân bận bịu đưa tay che Chu Lượng miệng, hạ giọng mắng, ngươi muốn chết ta có thể thành toàn ngươi, chớ liên lụy chúng ta. Hiển nhiên, Hắc Tâm lão nhân khi nhìn đến Vô Một Quỷ Vương thời điểm liền sợ. Liên Long Hổ Sơn Tiên Sư mang môn hạ mạnh nhất 28 đạo quân đều không thể chém giết Vô Một Quỷ Vương, hắn Hắc Tâm lão nhân cũng không cho rằng chính mình sáng tạo một hai chục năm Huyết Âm môn có thể so sánh được Long Hổ Sơn. Lập tức Hắc Tâm lão nhân cười rạng rỡ nhìn về phía Vô Một Quỷ Vương, hôm nay chúng ta vốn là nghĩ đến tìm Cố Trường Quỹ, nhưng giống như hắn không tại, vậy chúng ta vẫn là ngày khác đến nhà bãi phòng tốt. Nói xong Hắc Tâm lão nhân liền phải mang theo Huyết Âm môn người quay người rời đi. Chậm. Vô Một Quỷ Vương mở miệng cắt ngang Huyết Âm môn đám người xoay người động tác, đi theo thân đến. Chỉ thấy Vô Một Quỷ Vương trong tay quả xếp bay ra, quay chung quanh Huyết Âm môn đám người xoay tròn một vòng sau, lưu lại một đầu âm khí dây thường dài lần nữa trở lại trong tay hắn trong tay. Vây khốn đám người sau, Vô Một Quỷ Vương bung lên quạt xếp một bộ tiêu sái bộ dáng cười mỉm nói, theo văn phòng số không quý củ, bất luận kẻ nào không xin phép mà vào, vậy thì phải vĩnh viễn lưu lại, nhận được Cố Tu gọi ta một tiếng đại ca, hắn cái quý củ này ta tự nhiên đến cho hắn giữ vững. Đại ca? Hắc Tâm lão nhân giật mình, hắn bạn bạn không nghĩ tới Cố Tu lại vẫn sẽ có Quỷ Vương đại ca. Lúc này Hắc Tâm lão nhân gọi là một cái hối hận, nguyên lai tưởng rằng đẩy ra Cố Tu văn phòng số không bên trong tất cả chính là mình vật trong bàn tay. Đến lúc đó đạt được Cố Tu trong tay tà vật cùng pháp khí, hắn cũng có thể dẫn đầu Huyết Âm môn vững vàng ngồi lên tà phái thanh thứ nhất ghế xếp. Sau này làm lớn làm mạnh, chiến Long Hổ, đấu Mao Sơn, nhường cục 749 ở trước mặt mình cúi đầu, đem Huyết Âm môn phát triển thành toàn cầu đệ nhất tà phái. Nhưng mà tưởng tượng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Văn phòng số không tam đại sát chiêu, Hiện nay Hắc Tâm lão nhân vẹn vẹn mới chỉ là đi vào cái thứ nhất bách quỷ trì, thậm chí đều không có động thủ, hắn liền đã không có dũng khí chiến đấu. Cái này cũng khó trách biệt thự mái nhà Trương Phú Quý tuyệt không hoảng, còn có nhàn tình nhã trí làm lên mái nhà đồ nướng. Dù sao những năm gần đây mong muốn công hãm văn phòng số không nhân mã, Huyết Âm môn thật liền hàng phía trước đều vào không được. Nói câu khó nghe, liền chút thực lực ấy, muốn tại văn phòng số không đốc cất đều không giành được nóng hổi. Chương 22, tại sao phải chết mới biết được sai nữa nhà chương 22, tại sao phải chết mới biết được sai nữa nha bá. Vô Một Quỷ Vương trong tay quạt xếp lần nữa mở ra. Mặc dù trên mặt vẫn là cười mỉm biểu lộ, chỉ là lần này Vô Một Quỷ Vương ánh mắt rơi vào Hắc Tâm lão nhân trên người thời điểm, trong mắt lóe lên một vệt lãnh sắc. Mở ra quạt xếp bên trong chợt bay ra bôi đen mang, phóng lên tận trời sau lại cấp tốc hướng Bách Quỷ Trì vị trí rơi xuống. Hắc mang đánh vào Bách Quỷ Trì bên trong, ở đằng kia bốn gốc cây liều ở giữa một cái lệnh bài chậm chậm phiêu khởi, chính là Cố Tu Quỷ sai lệnh. Vô Một Quỷ Vương quay người hướng Bách Quỷ Trì, quạt xếp vung lên, âm khí theo mặt quạt bay ra rơi vào Bách Quỷ Trì ở trong. Theo sát lấy hai cái hắc ngư theo trong hồ nhảy ra, hóa thành hai đạo hắc quang xông vào tới Huyết Âm môn trong đám người. Hắc Tâm lão nhân cùng hai tên đường chủ vừa định ra tay, nhưng một cỗ lành ý lập tức khóa chặt lại ba người. Cảm nhận được Vô Một Quỷ Vương sát khí, ba người lựa chọn sáng suốt dừng tay. Chỉ là đã mất đi tam đại chủ lực biệt thủ, Huyết Âm môn còn sót lại hộ pháp cùng bình thường tà tu có thể gặp tội. Mặc cho kia trăm người như thế nào công kích, hai đạo hắc quang căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là không ngừng tại từng đạo bóng người trong thân thể xuyên qua. Ngắn ngủi tới bất quá một hai thời gian hô hấp, hai đạo hắc quang lại là bay trở về tới Bách Quỷ Trì phía trên. Lại xem xét Huyết Âm môn giữa đám người, những cái kia bị ác linh xuyên qua thân thể người lại biến hóa gì đều không có, vẫn như cũ đứng tại kia. Ân. Huyết Âm môn đám người sửng sốt một chút. Chẳng lẽ kia hai cái ác linh căn bản không có cái gì lực công kích, chỉ là hù dọa người mà thôi? Chỉ có Vô Một Quỷ Vương nhìn qua bọn hắn khỏe miệng buộc vòng quanh nụ cười quỷ dị. Một giây sau, ta thật đáng chết, thế nào xứng với sống ở cái này thế giới xinh đẹp? Ta giống như một cái roi bọ, hẳn là trở lại nhà xí nhúc đích. Thật xin lỗi, hô hấp của ta ô nhiễm liêu không khí. Trước đó bị trong đó một cái ác linh chui qua thân thể hơn 10 người, cùng nhau tứ chi nằm dạp trên mặt đất chọn ra sám hối động tác, tựa như bọn hắn làm cái gì không nên được tha thứ chuyện, ngay tại thành tâm ăn năn. Một màn này đem cái khác Huyết Âm môn bên trong người nhìn trợn tròn mắt. Uy, mau dậy đi a, các ngươi đang làm cái gì? Có một người thực sự nhìn không được, mong muốn con người đem quỷ gối chân mình bên cạnh đồng bạn kéo. Thế nhưng tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Người kia vừa không người, tại phía sau hắn trước đó bị một cái khác ác linh chui qua thân thể người, cúi đầu nhìn xem không người vểnh lên mông đồng bạn, trong mắt lại nở rộ lên hưng phấn sắc thái. Rất xấu hổ, rõ ràng đều là cùng một cái giới tính, hắn cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên xuất hiện tâm tình như vậy. Thân thể còn không bị khống chế dường như xoay người chính diện hướng đồng bạn, hai tay nâng lên đặt tại đồng bạn trên bờ eo. Ngao ô kia không người người thân thể run lên bần bật, miệng bên trong phát ra mập mờ không rõ kêu to. Không biết là từ đâu tới lực lượng, cả người nhảy lên tung ra xa 3 mét, đưa tay che chính mình cục bộ địa khu, giống bị cái gì trọng đại tổn thương như thế. Không ít người nhao nhao nhìn lại, hiếu kỳ không người nam tử tại kêu thảm cái gì. Theo không người nam tử nhảy nhót hai lần, thống khổ hơi hơi làm dịu một chút, đem che cục bộ tay lấy ra. Này mới khiến những cái kia hiếu kỳ bảo bảo khi hiểu được chân tướng sau, không khỏi đồng thời chọn ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy không người nam tử cục bộ trên quần, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Kết hợp với trước đó hắn không người lúc sau lưng đồng bạn động tác. Khá lắm, cái này lực xuyên thấu thật mạnh a, không chỉ có một, không người nam tử tao nộ cũng không phải là cái cuối cùng. Tại hắn bắt đầu về sau, trước đó bị một cái khác gác linh chui qua thân thể Huyết Âm môn bên trong người, cũng đều có tương tự kỳ quái biểu hiện. Thậm chí trong đó một tên đứng tại Huyết Âm môn trưởng lão Hắc Tâm lão nhân sau lưng tà tu, nhìn thấy nhà mình môn chủ bóng lưng, trong lúc nhất thời trong mắt xuất hiện lưu tình. Làm sao Hắc Tâm lão nhân đang đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cùng Vô Một Quỷ Vương trong lúc giằng co, căn bản không biết mình môn nhân lặng yên đi vào sau lưng. Về phần hai gã khác đường chủ cũng bởi vì cùng Hắc Tâm lão nhân song song đứng đấy, cộng thêm Vô Một Quỷ Vương mang tới áp lực, không cách nào phân tâm chú ý địa phương khác. Chỉ có Hắc Tâm lão nhân chính đối diện Vô Một Quỷ Vương, thấy rõ ràng một đôi đại thủ đang từ Hắc Tâm lão nhân sau lưng dò ra, ôm một cái bờ eo của hắn, sau đó bàn tay đi lên đè xuống ngực của hắn cơ. Môn chủ đại nhân thật là tráng kiện thể phách, để người ta trái tim cũng nhịn không được nhanh chóng nhảy lên. Một đạo hèn mọn thanh âm tại Hắc Tâm lão nhân sau lưng vang lên, người kia cũng là một chút xíu kề sát tại Hắc Tâm lão nhân phía sau. Ân. Dù là gió to sóng lớn gì đều gặp Hắc Tâm lão nhân, tại thời khắc này cũng không khỏi xuất hiện ngắn ngủi thất thần, đầu óc hoàn toàn đứng máy. Thân làm tà tu, hắn đã qua dự đoán chính mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là bị thủ hạ phản bội tình huống hắn đều dự đoán qua. Có thể duy trì có không có nghĩ qua thủ hạ có thể như vậy đâm lưng hắn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến Hắc Tâm lão nhân đại não trong lúc nhất thời có chút không đủ dùng. Một gã nam đệ tử, đối phương lại thế nào dám? Không chờ Hắc Tâm lão nhân đại não quay lại, thân thể của hắn trước một bước tại xé rách đau đớn hạ làm ra bản năng phản ứng. Đi chết. Hắc Tâm lão nhân trên thân âm khí bộc phát, cưỡng ép đem sau lưng đệ tử cho chấn bay ra ngoài. Lúc này cục bộ đau đớn kịch liệt nhường hắn đã mất đi lý trí, không để ý tới đối diện Vô Một Quỷ Vương, cấp tốc trở lại theo ống tay áo rơi xuống một cây truy thủ. Hắc Tâm lão nhân một cái cất bước hướng phía trước phóng đi, tại vừa rồi tên đệ tử kia rơi xuống đất đồng thời, một tay lấy dao găm đâm vào thân thể của hắn. Toàn bộ Huyết Âm môn đều bởi vì vừa rồi hai cái ác linh năng lực đặc thù từ đó loạn cả một đoạn. Vô Một Quỷ Vương cũng là chờ đúng thời cơ, vung lên quạt xếp hướng phía trước một chỉ. Đi ra chơi đùa a, cũng nên kết thúc. Vô Một Quỷ Vương vừa dứt tiếng, Bách Quỷ Trì bên trong âm khí bạo động, một đầu tiếp lấy một đầu hắc ngư không ngừng nhảy ra mặt nước, hóa thành hình thái không đồng nhất ác linh, Dương Anh múa bước nào về phía huyết âm môn người. Cố Tu chỗ biệt thự trong đại sảnh. Nơi này chiến đấu vừa mới kết thúc. Lấy đường chủ Đường Vạn Lý cầm đầu 5 tên huyết âm môn tà tu, tử tướng gọi là một cái thảm. Ngay cả bọn hắn triệu hồi ra lệ quỷ, cũng tất cả đều thành Cố Tu thủ hạ ác linh ăn quỷ. Đang lúc Cố Tu kiểm tra xong trong đại sảnh 4 cỗ thi thể, xác nhận 4 người này đã hoàn toàn đều chết hết, đang muốn quay đầu nhìn lại trong phòng tắm kia bị đè ép cổ thi thể thứ 5 lúc. Hai đạo nhân ảnh kêu to theo ngoài cửa lớn vẻ mặt hốt hoảng chạy vào. Người tới chính là Đỗ Lôi từ cùng Băng Băng. Làm huyết âm môn người toàn bộ bị ác linh giết chết, trốn ở bên ngoài biệt thự 2 người vốn định chạy trốn. Cũng may Cố Tu sớm an bài Bỉ đi tới nóc nhà giám thị bọn hắn. Mắt thấy 2 người muốn chạy trốn, Bỉ dừng lại thao tác đem 2 người lại dọa cho đến chạy về biệt thự. Vừa trở lại trong biệt thự, Đỗ Lôi Tư nhìn một chút thi thể trên đất, lại nhìn mắt sau lưng giống gặp được vật gì đáng sợ, thế là vội vàng đi vào Cố Tu trước người hai chân quỳ xuống. "Cố trưởng quỹ, ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta, Đỗ gia hiện tại chỉ còn lại ta một cái đích tôn tử tôn, chỉ cần ngươi không giết ta, ông nội ta cùng cha ta bao nhiêu tiền đều bằng lòng cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta." Đỗ Lôi Tư vì biểu đạt chính mình chân thành, còn nhắm ngay Cố Tu mạnh mẽ dập đầu một cái. "Phanh!" Đầu đâm vào trên sàn nhà phát ra giòn vang, đủ để nhìn ra thành ý của hắn. Nhưng mà Cố Tu đối với cái này chỉ là lắc đầu. Sai lầm rồi sao? Là sợ rồi sao? Vì cái gì những người này cũng nên trước khi chết mới có thể hiểu một cái đạo lý? Không thể cùng chính mình là được đâu. Chương 23, trăm thi tiến cục chương 23, trăm thi tiến cục Đỗ Lôi Tư quỷ gối Cố Tu trước người chân thành sám hối. Vị này ngày bình thường sống ăn nhàn sung sướng Đỗ gia thiếu gia, liền đầu đập phá đều không dừng lại. Một bên Băng Băng thấy thế cũng là vội vàng học theo quỳ xuống, hai tay bắt lấy Cố Tu bắp chân cầu khẩn nói, "Cố trưởng quỹ, van cầu ngươi thả qua ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bằng lòng vì ngươi làm một chuyện gì." Cố Tu cúi đầu nhìn qua trước mắt cực phẩm lưu vật, trong mắt lại là không có chút nào dục vọng. Hắn tham tài háo sắc không giả, nhưng không phải tiền gì đều kiếm, cũng không phải cái gì nữ nhân đều đụng. Đối với Băng Băng loại nữ nhân này, tại Cố Tu trong mắt nàng thậm chí không bằng Hồng Lãng Mạn nữ diễn viên. Cố Tu theo Băng Băng trong tay rút ra chính mình chân phải, thuận thế đưa nàng đá bay ra ngoài. "Hai người các ngươi ta sẽ không giết." Cố Tu lời này vừa nói ra, đầu nhanh đập choáng Đỗ Lôi Tư, cùng bay ra ngoài vài mét thể cốt thấy đau Băng Băng, hai người trong lúc nhất thời đều quên đau đớn, khắp khuôn mặt là thích thú. Nhưng mà hai người nụ cười vừa dâng lên, theo Cố Tu lời kế tiếp vừa ra, nụ cười lại lập tức ở trên mặt ngưng kết. "Ta sẽ đem các ngươi giao cho Phùng lão bản, về phần hắn muốn đem ngươi thế nào, vậy thì chuyện không liên quan đến ta." Cố Tu vừa nói xong, biệt thự ngoài cửa lớn lập tức xông vào hơn 10 danh thủ nắm vũ khí bảo tiêu. Phùng Thiên Luân cũng là ở thời điểm này từ lầu 2 đi xuống, cũng đi tới Cố Tu bên cạnh. "Cố trưởng quỹ, hai người bọn họ." Cố Tu đưa tay ngăn lại Phùng Thiên Luân nói tiếp, "Phùng lão bản, người ta là giao cho ngươi, ngươi muốn thế nào xử trí bọn hắn không liên quan gì đến ta." Cố Tu thật là tuân theo pháp luật tốt đẹp công dân, tự nhiên không muốn biết Phùng Thiên Luân dự định đối Đỗ Lôi Tư hai người như thế nào, càng sẽ không lẫn vào chuyện này. Cố Tu lập tức trước tìm Phùng Thiên Luân thu tiền, tiếp lấy liền rời đi biệt thự. Phùng Thiên Luân mở miệng nhường bảo tiêu lái xe đưa Cố Tu trở về, Cố Tu khoát khoát tay biểu thị không cần. Cố Tu đi vào bên ngoài biệt thự, tại Phùng Thiên Luân bọn người ánh mắt tò mò hạ, hiện trường dùng giấy đâm một cái cố kiệu, lại là lấy ra 4 cái người giấy. Cùng lúc đó, Cố Tu dưới chân một đạo hắc ảnh hóa thành 5 đạo hắc quang phân biệt chui vào người giấy cùng trong kiệu. Làm xong những này, Cố Tu tiến lên tựa vào cố kiệu bên trên. Phùng Thiên Luân bọn người nhìn trợn tròn mắt. Giấy đâm cố kiệu, Cố Tu dựa vào đi cư nhiên như thế bình ổn. Không chờ Phùng Thiên Luân bọn hắn lấy lại tinh thần, 4 cái người giấy tiến lên khiêng cố kiệu đạp không mà đi, Cố Tu cứ như vậy ngồi cố kiệu bên trên bay lên không trung rời đi. Lộc cộc. Phùng Thiên Luân uống từng ngụm lớn lấy nước bọn, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, "Cố trưởng quý thật sự là thần." Đưa mắt nhìn Cố Tu biến mất tại tầm mắt bên trong, Phùng Thiên Luân lúc này mới trở lại nhìn về phía bị bảo tiêu tạm giam lấy Đỗ Lôi Tư cùng Băng Băng, nhấc chân hướng hai người đi tới. "Phùng lão bản, đều là ta có mắt không trọng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, coi ta là cái dám thả a." "Chan ơi, ngươi dứt khoát đều là hiểu rõ ta nhất, ngươi sẽ không tổn thương ta đúng hay không?" Đỗ Lôi Tư cùng Băng Băng song song quỳ xuống, trong mắt tràn đầy đối cầu xin khát vọng. Phùng Thiên Luân lặng lẽ nhìn thấy hai người, đáy mắt sát cơ lấp lóe. Có thể trở thành cả nước hiểu rõ mấy tên bất động sản đại lão một trong, Phùng Thiên Luân quá khứ không phải thế nào làm sạch. Đối với mong muốn chính mình thân ra tính mệnh hai người, hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho. Đem Đỗ Lôi Tư cắt ngang chân ném trong biển, nhường hắn bơi về Hương Giang. "A, đúng rồi, đừng quên cho hắn bơi lội vòng, ta cũng không phải loại kia bất cận nhân tình người. Về phần ngươi tiện nhân này, ngươi không phải nói ta không được sao?" "Hừ, vậy ta liền cho thêm ngươi tìm mấy cái làm được người. Các ngươi đem nàng dẫn đi, thật tốt chào hỏi nàng, thưởng thụ kết thúc đem nàng đưa đi đế hào hộp đêm, nói cho Tôn tổng, mỗi ngày nhường tiện nhân kia tiếp 10 cái trở lên." Đỗ Lôi Tư cùng Băng Băng bị mang đi sau không bao lâu, cục cảnh sát người liền đến, đem Đường Vạn Lý mấy người thi thể mang đi, lại đối Phùng Thiên Luân bọn người ghi chép khẩu cung liền rời đi. Một bên khác, Cố Tu tại 2 giờ phi hành sau, cuối cùng về tới văn phòng số 0. Lúc này ở Vô Một Quỷ Vương dẫn đầu hạ, huyết âm môn hơn 100 tà tu đã biến thành hơn 100 thi thể. Cố Tu vừa trở lại biệt thự, Vô Một Quỷ Vương liền đụng lên tới nói, "Hiện tại thật đúng là cái gì rác rưởi cũng dám đánh văn phòng số không chú ý, ta còn không có đã nghiền đâu liền chết sạch." Cố Tu khép cười một tiếng, đoán chừng rất nhanh liền có để ngươi đại hiện thần uy thời điểm. Vô Một Quỷ Vương hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là mấy cái kia địa phương có động tĩnh? Cố Tu gật gật đầu, nghe nói cục 749 toàn bộ nhân thủ đều bị điều động đi chấp hành nhiệm vụ, nghĩ đến hơn phân nửa là mấy cái kia địa phương bên trong đó một cái xảy ra vấn đề. Vô Một Quỷ Vương cười cười nói sau chuyển hướng, "Đừng quên ngươi ưng thuận với ta." Cố Tu cho hắn một cái liếc mắt, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đi theo ta, ta đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Một phen nói chuyện phiếm kết thúc sau, Cố Tu bắt đầu bận rộn lên nhặt sắc câu. Bình thường mà nói Cố Tu hẳn là gọi điện thoại cho cục cảnh sát, dù sao bọn hắn làm chính là công việc này. Chỉ là lần này Cố Tu không có giao cho cục cảnh sát đi làm. Chính như Vô Một Quỷ Vương nói tới, mấy năm này Cố Tu không có náo ra hơi lớn động tĩnh, đến mức Huyết Âm môn loại này tân tấn tà phái cũng dám đánh văn phòng số không chú ý cái này, nếu là không làm chỉ vào làm ra đến, sau này chẳng phải là cái gì A Miêu A Cậu đều cho rằng văn phòng số không dễ khi dễ. Kết quả là Cố Tu trực tiếp theo truy hồn quan bên trong đem Phi Thiên Đạo Thi kêu lên. Cái đồ chơi này chính là trước đó mang Cố Tu đuổi theo xuyên đảo hạnh tử cố kia cương thi. Cố Tu đầu tiên là đem cái này trên trăm bộ thi thể đơn giản luyện thành khôi lỗi cương thi, đi theo đem bọn hắn dùng một sợi dây thừng trói chặt, treo ở Phi Thiên Đạo Thi trên thân. Sau đó Cố Tu ngồi vào Phi Thiên Đạo Thi đầu vai, cứ như vậy dẫn trên trăm khôi lỗi cương thi bay lên trời, trực tiếp hướng cục 749 đại bản doanh bay đi. Cục 749 đại bản doanh tọa lạc tại một chỗ rời xa thành thị trong dãy núi. Dù sao bọn hắn bình thường còn muốn dùng bị cùng cương thi cái gì làm một chút thí nghiệm, tốt nghiên cứu phát minh một chút đối phó tà vật công nghệ cao, cho nên tự nhiên không thể ở trong thành thị đặt chân. Cố Tu mang theo bọn này cương thi đi vào ngoài dãy núi, lại cho 749 cục lão đại trường Trấn Quốc đi một chiếc điện thoại, nói là cho đối phương mang theo một món lễ lớn, nhường hắn tranh thủ thời gian đến đón mình. Không nhiều một lát công phu, Trương Trấn Quốc mang theo 7-8 người cưỡi máy bay trực thăng đi vào dãy núi cổng nên đón Cố Tu. Tại theo trên trực thăng nhảy xuống, bình ổn sau khi hạ xuống, Trương Trấn Quốc nhìn xem Cố Tu sau lưng, nhất bách nhiều tên nâng lên hai tay, xếp một loạt khôi lỗi cương thi, tại châu ngây ngẩn cả người. Cố tiểu tử, ngươi đây cũng là cho ta gây cái nào ra? Trương Trấn Quốc trong lòng hãi nhiên, lấy tình báo của hắn hệ thống, tự nhiên có thể nhận ra Cố Tu sau lưng gần phía trước hơn 10 người. Huyết Âm môn môn chủ Hắc Tâm lão nhân, cùng hai tên đường chủ cùng hộ pháp, xuống chút nữa tiểu nhân vật dù là Trương Trấn Quốc không nhận ra, cũng đại khái có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Chỉ là những người này thế nào đều bị Cố Tu luyện thành cương thi, còn đưa đến chính mình cục 749. Hắc hắc. Cố Tu nhếch miệng cười một tiếng, "Chư cục, Huyết Âm môn hôm nay thừa dịp ta rời đi lúc, tập kích bất ngờ ta văn phòng số 0, đây không phải đem người giải quyết hết về sau cho các ngươi đưa tới, ta nhớ được Huyết Âm môn đại đa số người đều là tại danh sách truy nã bên trên, ngại nhưng phải cho ta tính toán rõ ràng, một phần không thể thiếu a." Chương 24, củ khoai nóng bỏng tay chương 24, củ khoai nóng bỏng tay Cố Tu tại trường Trấn Quốc dẫn đầu hạng, tiến vào cục 749 đại bản doanh. Trên đường đi, Cố Tu sau lưng trên trăm khôi lỗi cương thi, có thể trở thành một đạo hấp dẫn người phong cảnh. Ngoại trừ cục 749 người bên ngoài, còn có một số tại huyền môn có thân phận có địa vị chính đạo cao thủ, cũng đều thấy cảnh ấy. Những người này phần lớn đều là cùng cục 749 có hợp tác, cho nên bình thường cũng biết thường tới đây. Cố Tu đem Huyết Âm môn diệt môn, còn đem tất cả mọi người luyện thành cương thi, tin tức này chắc hẳn ngày mai liền sẽ theo những người này trong miệng lưu truyền ra đi. Mà đây cũng chính là Cố Tu kết quả mong muốn, bằng không hắn làm gì đêm hôm khuya khoắt không đi hồng lãng mạn tẩy đi một thân mọi mệt, còn như thế khó khăn đem người luyện thành cương thi, chuyên môn đưa tới. Tiến vào tổng bộ cao ốc sau, Trương Trấn Quốc đầu tiên là sắp xếp người tiếp quản khôi lỗi cương thi, lại đem Phi Thiên Đạo Thi an bài tại một căn phòng nghỉ ngơi, lúc này mới mang Cố Tu đi tới một chỗ phòng họp. Bên trong đã ngồi 7 người, đều là huyền môn bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Vừa mới vào nhà Cố Tu một cái liền đem tất cả mọi người cho nhận ra. Cục 749 Phó cục trưởng Dịch Thiên Hành, Long Hổ Sơn Thiên Sư Trần Bình, Long Hổ Sơn trưởng môn Trương Quốc Uy, Mao Sơn trưởng môn Khâu Thiên Quê, Tường Vân tự chủ trì Liêu Không đại sư, Nam Cọc Long Bắc Ngựa hai nhà gia chủ Mao Đại Phương cùng Mã Đinh Đăng. Ta dọn ngoan ngoãn. Nhận rõ những người này sau Cố Tu trong lòng siết chặt, cũng không phải sợ hãi. Chủ yếu Cố Tu kịp phản ứng chính mình chuyến này liền không nên tới, có thể khiến cho Trương Trấn Quốc đem những này người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Kết quả người ta không có xin ngươi, ngươi còn đưa tới cửa, đây không phải không có việc gì tìm cho mình sự tình sao? Ý thức được Trương Trấn Quốc đem chính mình mang vào chỉ định không có chuyện tốt, Cố Tu lúc này liền muốn mở miệng cáo từ. Trương Trấn Quốc tại vào nhà sau trực tiếp đi tới chủ tọa ngồi xuống, không chờ Cố Tu mở miệng, hắn trước một bước nhìn về phía mọi người nói, Thiên Tà đạo nhân Cố Tu, chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết, ta cũng không nhiều giới thiệu, đêm nay Cố Tu đem Huyết Âm môn một mẹ hút gọn, còn đem Hắc Tâm lão nhân cùng môn đồ của hắn tất cả đều luyện thành khôi lỗi cương thi đưa tới, ta liền đem Cố trưởng quỹ cùng nhau mang tới. Nói xong Trương Trấn Quốc lại là nhìn về phía Cố Tu, nguyên bản ta tính toán đợi đêm nay hội nghị kết thúc sau lại đơn độc đi tìm ngươi, đã ngươi tới, ta cũng liền không uổng phí chuyện kia, ngồi xuống đi. Mắt thấy muốn chạy đã tới không kịp, Cố Tu chỉ có thể ngồi xuống. Về phần Trương Trấn Quốc vừa rồi lời kia cũng không phải khách khí. Cố Tu bản thân tu chính là bảng môn tà đạo chi thuật, cùng ở đây chính thống tu sĩ khác biệt, thân phận của hắn vốn là có chút xấu hổ. Chính phái không nhận, tà phái không cho nên hắn cùng đám người này ngồi cùng một chỗ, ít nhiều có chút không thoải mái. Đã qua cũng có tương tự sự kiện, Trương Trấn Quốc cũng đúng là tự mình tìm Cố Tu. Bất quá hôm nay hắn vừa vặn đủ bảo, Trương Trấn Quốc mới đem hắn cùng nhau mang bảo. Cố Tu chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, cùng những người khác giữ vững khoảng cách. Dù là như thế, giữa sân trừ cục 749 bên ngoài những người khác đều là nhíu mày, hiển nhiên đối Cố Tu có thể ngồi ở chỗ này có chút bất mãn, chỉ là không tốt trực tiếp mở miệng, dù sao Cố Tu là Trương Trấn Quốc đưa vào tới. Lúc này Trương Trấn Quốc tiếp tục chủ trì lên hội nghị. Cố Tu ở bên nghe xong một lát sau, hiểu lần này hội nghị nội dung. Một gã phấn thanh muốn chút Anh Hoa Quốc đền thờ, nhưng còn chưa kịp động thủ liền bị bắt. Hiện tại người bị giam tại Anh Hoa Quốc An Bội gia tộc, Trương Trấn Quốc triệu tập nhiều người như vậy chính là thương thảo như thế nào đem người cấp cứu trở về. Đương nhiên, có thể khiến cho An Bội gia tộc tự mình trông giữ, còn nhường nhiều như vậy huyền môn đại lao tụ tập ở đây, khẳng định không phải bình thường phất thanh. Người này là hương giang màu đỏ xí nghiệp gia Hạ gia đời thứ ba tử tôn Hạ Tư Quốc. Hiện tại Anh Hoa quốc phương diện mở ra một cái giá trên trời mới bằng lòng thả người, Hạ gia thật muốn bằng lòng, kia trên cơ bản cũng liền tương đương đem nhà mình tài sản toàn bộ giao cho Anh Hoa quốc, bất đắc dĩ mới tìm được quốc gia. Từ lúc kiến quốc đến nay, Hạ gia cho quốc gia cung cấp không ít trợ giúp. Liền nói năm đó kiến quốc sơ kỳ, trong nước bách nghiệp đại hưng, hương giang không ít thương nhân cũng không nguyện ý đầu tư nội địa, vẫn là Hạ gia dẫn đầu tiến vào chiếm giữ nội địa thương nghiệp. Về sau Hạ gia nhiều lần đối tổ quốc tiến hành quyên tặng, tại tổ quốc thời điểm khó khăn nhất cung cấp không nhỏ trợ giúp. Cho nên lần này đối với Hạ gia tìm kiếm trợ giúp, phía trên cũng hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào nhất định phải đem Hạ Tư Quốc bình an mang về. Về phần vì sao việc phải làm rơi vào cục 749 trên thân, còn phải theo An Bộ gia tộc nói lên. Anh Hoa quốc đã từng cũng xuất hiện qua một vị huyền pháp thông thiên đại nhân vật, tên là An Bộ Tình Minh, người này tuy là tại Long quốc học trộm, nhưng tại về nước cải tạo sau, mạnh mẽ đã sáng tạo ra âm dương thuật. Từ đó về sau An Bộ gia tộc vẫn là Anh Hoa quốc thứ nhất huyền môn gia tộc. Lần này Anh Hoa quốc đem Hạ Tư Quốc giam giữ tại An Bộ gia tộc, khẳng định cũng là cân nhắc qua Long quốc huyền môn sẽ nhúng tay. Cho nên muốn từ An Bộ gia tộc đem người dây an toàn về, đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sự tình. Cho dù Hạ gia đưa ra 1 tỷ tiền thưởng cùng một cái ân tình, nhưng cũng không có người bằng lòng tiếp nhận. Nói trắng ra là, đây chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Người cứu về rồi tất cả đều vui vẻ, có thể được Hạ gia tiền thưởng cùng ân tình. Nhưng nếu là không cứu về được, lại hoặc là nói Hạ Tư Quốc xuất hiện ngoài ý muốn, cái này nổi không ai có thể có nổi. Cho nên khi Trương Trấn Quốc nói xong, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Cố Tu ngồi cuối cùng vị trí không nói một lời. Chuyện xui xẻo này, trong phòng họp không muốn nhất tiếp nhận khẳng định là hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi nhiệm vụ thất bại hoặc xảy ra bất trắc, những cái này nhìn hắn không thuận mắt đã lâu người trong chính đạo, khẳng định sẽ dùng lấy cớ này cùng với công. Đối bọn hắn mà nói, dù là cục 749 đều cho Cố Tu hợp pháp lập hồ sơ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa hề tiếp thụ qua Cố Tu. Một cái tu bảng môn tả đạo người, lại há có thể cùng bọn hắn những truyền thừa khác nhiều năm chính thống môn phái đánh đồng. Cho nên Cố Tu như đón lấy việc này, chỉ cần thất thủ. Đến lúc đó nhẹ thì thân bại danh liệt, Cố Tu thân phận hợp pháp bị cục 749 hủy bỏ. Sơ sót một cái những này người trong chính đạo sẽ còn liên hợp ra tay, giết Cố Tu sau lại đem hắn văn phòng số không đổ vật chia của. Phải biết văn phòng số không bên trong tà vật cùng bà bối, cũng không phải chỉ có tà phái người nhớ thương, những người này cũng nhớ thương đã lâu, nhưng do thân phận hạn chế không cách nào ra tay ăn cướp trắng trợn mà thôi. Trong phòng trầm mặc nhường Trương Trấn Quốc tức giận không thôi. Bang! Trương Trấn Quốc một tay lấy trong tay cương bút nện ở trên mặt bàn, phẫn nộ đứng dậy. Ngày bình thường đối với các ngươi các loại chiếu cố, thật tới cần thời điểm nguyên một đám biến thành công. Tan họp, cho các ngươi thời gian 1 tiếng cân nhắc, sau 1 tiếng trở về, lại còn là không người mở miệng, ta liền trực tiếp điểm danh sai khiến. Nói xong Trương Trấn Quốc quay người rời đi, chỉ là tại quay đầu quá trình bên trong cho Cố Tu một ánh mắt ám chỉ. Trương Trấn Quốc vừa đi, những người khác nhao nhao lần lượt đi ra phòng họp, nơi này có bọn hắn phòng nghỉ, những người này cũng đều là riêng phần mình kéo lên ngày bình thường quan hệ hơi tốt người về phòng nghỉ thương nghị đi. Cố Tu ở những người khác đều đi về sau, lúc này mới đứng dậy vẻ mặt không muốn hướng Trương Trấn Quốc phòng làm việc đi đến. Chương 25, Vài Ngai Thiên Thạch tới dị biến. Chương 25, Vài Ngai Thiên Thạch tới dị biến mẹ trứng, khó trách triển khai cuộc họp có thể mở ra muộn như vậy, tình cảm là như thế củ khoai nóng bỏng tay. Ai? Không biết rõ Trương lão đầu đơn độc tìm ta, lại tại kìm nén cái gì hỏng. Cố Tu tại đi vào Trương Trấn Quốc phòng làm việc trước đó nói thầm lên, đứng tại cổng hắn từ đầu đến cuối không muốn đẩy ra cánh cửa này đi vào. Cách. Không muốn làm công thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Trương Trấn Quốc vẻ mặt âm trầm đứng ở bên trong cửa nhìn chằm chằm Cố Tu, "Cố tiểu tử, nói chuyện phải có chứng cứ, ta lúc nào hại qua ngươi?" "Ân." "Hắc hắc." Cố Tu đầu tiên là sững sờ, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, "Trương cục, ngài nghe lầm, ngài thương ta cũng không kịp, làm sao có thể hại ta đây? Cục 749 lao đại đi, tại người ta trước mặt hèn mọn một chút không lạnh chỗ lẫn. Ai bảo chính mình là tà tu đâu?" Trương Trấn Quốc trợn nhìn Cố Tu một cái, lúc này mới trở lại đi đến cái ghế của mình ngồi xuống. Cố Tu vào nhà đóng cửa lại, ngồi xuống Trương Trấn Quốc bàn làm việc trên ghế đối diện. "Ba." Cố Tu vừa ngồi xuống, Trương Trấn Quốc theo trong ngăn kéo lấy ra một chồng tư liệu ném ở trước mặt hắn. Cái này khiến Cố Tu trong lòng nổi lên nói thầm. Lão gia hỏa sẽ không phải là đem chính mình lấy trước kia chút cán lấy ra, muốn uy hiếp chính mình à? Thân làm tà tu, làm sao có thể chuyện gì đều có thể thấy hết? Tựa như truy hồn quan bên trong những cái kia đạo thì, rõ ràng đều là đạt được cục 749 đồng ý, nhưng lần trước Trương Trấn Quốc vì để Cố Tu chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải nói Cố Tu vũ nhục thi thể, muốn bắt chuyện này cho hắn định tội. Trương lão đầu còn luôn mồm nói, liền xem như tà tu, người đã chết thi thể cũng nên đạt được tôn trọng. Đối mặt chữ quan hai cái miệng, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cố Tu bất đắc dĩ cầm lấy tư liệu mở ra nhìn một chút. Nha a, lần này thế mà không phải mình đã qua những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng phá sự. Nhưng Cố Tu biểu lộ đống nhiên biến nghiêm trọng, một tờ tiếp lấy một tờ nhanh chóng lật qua lật lại lên. Trong tư liệu hoàn toàn chính xác không phải liên quan tới Cố Tu sự tình, có thể lên mặt ghi chép gần nhất 2 tháng đến nay sự kiện linh dị. Mới ngắn ngủi 2 tháng thời gian, cả nước thế mà đã nhiều đến mấy trăm khiêng linh cứu đi dị sự kiện. Cố Tu lông mày trầm xuống, mơ hồ cảm thấy chuyện có chút không đơn giản. Trong nước tuy có tà tu hại người, nhưng bình quân 1 tháng cả nước có thể có 1-2 chục lên vụ án đều tính cao. Nếu thật là gây án suất như vậy thường xuyên, phía trên đoán chừng đều phải nhường Trương Trấn Quốc bất kể một cái giá lớn đem toàn bộ tà phái giải quyết hết. Tà tu cũng thông minh, biết cục 749 cùng huyền môn chính phái không nguyện ý hao phí quá lớn một cái giá lớn đối phó bọn hắn, cho nên làm việc cũng đều tương đối thu liễm. Tức là như thế, vậy cái này mấy trăm khiêng linh cứu đi dị sự kiện lại là từ đâu mà đến? Cố Tu còn đang nghi hoặc, Trương Chấn Quốc mở miệng giải thích, cái này mấy trăm khiêng linh cứu đi dị sự kiện, chỉ có số rất ít là tà tu gây nên, cái khác đều là linh thể biến dị phát sinh theo Trương Chấn Quốc trong miệng biết được, mấy tháng trước trong đêm có một khối thiên thạch giáng lâm Lam Tinh, cũng chìm vào biển cả. Từ đó về sau Lam Tinh từ trường xuất hiện dị biến. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là linh thể. Mọi người đều biết, người sau khi chết sẽ bị quỷ sai tiếp dẫn, cưỡi đưa đỏ thuyền tiến vào Minh phủ đầu thai. Nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Vừa mạng người bởi vì nhảy thoát âm dương lục vận mệnh, sau khi chết tự nhiên không cách nào đạt được quỷ sai kịp thời dẫn đạo, liền sẽ ngưng lại dương gian. Căn cứ Trương Chấn Quốc điều tra, ngưng lại dương gian linh thể, nhận được kia dị biến từ trường chiếu xa sau, cảm xúc sẽ xảy ra biến hóa cực lớn, không cần mấy ngày liền sẽ trở thành ác linh bắt đầu hại người. Gần đây cục 749 người cũng bởi vì các nơi sự kiện linh dị bộc phát buôn ba các nơi, lại thêm Hạ Tư Quốc sự tỉnh cũng tại phái người điều tra, từ đó làm cho nhân thủ không đủ, cho nên lần trước Lô Triều Dương sự tỉnh đều không thể phái người tới. Nghe xong Trương Chấn Quốc nói tới, Cố Tu khó hiểu nói, "Trương cục, ý của ngài, để cho ta tới xử lý những này linh dị vụ án?" Trương Chấn Quốc lắc đầu, "Ngươi một người lại có thể xử lý nhiều ít. Hiện nay linh thể chuyển biến ác linh tốc độ còn đang tăng thêm, sau này loại này sự kiện linh dị chỉ có thể càng nhiều." Nói đến đây, Trương Chấn Quốc hít một tiếng, nói ra chính mình chân thực ý nghĩ, "Bây giờ chúng ta muốn làm ngoại trừ xử lý những này linh dị vụ án bên ngoài, càng quan trọng hơn là bồi dưỡng nhân thủ, ta muốn cho ngươi tiếp quản việc này." Trương Chấn Quốc sau đó nói cho Cố Tu, hắn làm như vậy cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định. Theo lý thuyết chuyện như vậy hẳn là giao cho những cái này huyền môn chính phái, nhưng bọn hắn bồi dưỡng nhân thủ tốc độ thực sự quá chậm, không có 10 năm 8 năm căn bản không cách nào tu luyện tới có thể đối phó tà vật. Theo hiện tại ác linh tăng trưởng tốc độ, thật muốn chờ cái 10 năm 8 năm, món ăn cũng đã lạnh. Cố Tu đắng chát cười một tiếng. Hắn có thể ở trong vài năm liền tu luyện tới thực lực hôm nay, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thể chất đặc thù. Như đổi lại những người khác đến, không chỉ có không cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi, không chừng sẽ còn âm khí bạc thể. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ nói là không cách nào nhanh chóng chế tạo ra cái thứ hai Cố Tu. Nhưng tốt xấu là bảng môn tà đạo phương pháp, bồi dưỡng lên người mới đến, tốc độ vẫn là phải so với cái kia huyền môn chính phái mau hơn không ít. Cố Tu nghĩ nghĩ, không trả lời thẳng Trịnh Chấn Quốc, ngược lại hỏi, không nói trước ta có hay không đồng ý, chỉ sợ vừa rồi những người kia cũng chưa chắc có thể đồng ý à. Giống Hạ Tư Quốc khó giải quyết như vậy sự tình, đám người kia nhất định có thể đẩy lên đấy. Nhưng đối với xây dựng học đường mất chỗ tốt, hàng yêu trừ ma nhặt thanh danh chuyện tốt, bọn hắn khẳng định là nguyên một đám cướp làm, còn có thể đến phiên không môn không phái, bị nhận làm tà tu Cố Tu. Trương Chấn Quốc nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nên bị quốc gia xuất lực thời điểm, đám người này nguyên một đám nút ở phía sau mặt, có chuyện tốt còn có thể đến phiên bọn hắn. Hừ hừ. Cố Tu theo Trương Chấn Quốc trong lời nói nghe được một cái khác tầng ý tứ. Trương cục, ta muốn không có đoán sai, chuyện này nguyên bản là dự định giao cho bọn hắn làm, đúng không? Cố Tu nói thẳng hỏi lên. Không tệ. Trương Chấn Quốc cũng không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận xuống tới. Cố Tu cũng là hiểu được. Đám người này chỉ muốn chiếm tiện nghi không muốn ra đại lực tâm thái, nhường Trương Chấn Quốc bất mãn hết sức. Mà chính mình cũng đã trở thành gõ nhân tuyển của bọn hắn. Nhưng muốn đón lấy khởi đầu học đường sự tình, nhất định phải trước tiên cần phải đón lấy Hạ Tư Quốc sự tình. Cố Tu trầm mặc suy nghĩ. Việc này hắn trước hết đem lợi và hại phân tích tinh tường. Khởi đầu linh dị học đường, cái này không nghi ngờ gì sẽ để cho Cố Tu tại huyền môn bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên. Thậm chí còn có khả năng bởi vậy ghi vào sử sách, tương lai lưu lại không kém gì Long Hổ Sơn chờ đại môn phái truyền thừa. Đây là một phần đại công đức. Không nói trước quan phương cho chỗ tốt, riêng là phần này công đức, đối tương lai Cố Tu trở thành quỷ sai sau cũng có tác dụng lớn. Nhưng mà chuyện tốt xấu thường thường đều là tương đối. Lợi ích cực kỳ lớn cũng biết gánh chịu nguy hiểm to lớn. Tựa như Cố Tu vừa rồi nói, huyền môn đám kia người trong chính đạo có thể ngồi nhìn Cố Tu danh thủy thiên cổ. Đến lúc đó chỉ sợ âm thầm liền phải cho Cố Tu tìm không ít phiền toái. Trương Chấn Quốc dường như theo Cố Tu trên mặt biểu lộ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, mở miệng nói bổ sung, chỉ cần ngươi có thể đem Hạ Tư Quốc an toàn mang trở về, ta có thể cùng mặt trên đảm bảo, để ngươi trở thành cục 749 phó cục trưởng, thủ quân hàm đại tá. Chờ ngươi xây dựng học đường có hiệu quả sau, ta bộ xương già này cũng nên tới về hưu thời điểm, đến lúc đó ngươi có thể làm ra thành tích, ta có thể lại cùng phía trên đảm bảo, từ ngươi tới thay thế ta trở thành cục 749 người phụ trách. Chương 26, có chỗ tốt này ngươi nói sớm a. Chương 26, có chỗ tốt này ngươi nói sớm a. Trương Chấn Quốc mở ra điều kiện quả thật làm cho Cố Tu động tâm rồi. Trước kia Cố Tu cho là mình chỉ muốn làm cá ướp muối, lợi ít tiền hưởng thụ một chút sinh hoạt, tại dương gian cuộc sống côn đồ liền tốt. Nhưng khi Trương Chấn Quốc bánh nướng bày ở trước mắt, Cố Tu mới rốt cục thấy được chính mình nội tâm chân thực một mặt. Không phải hắn muốn làm cá ướp muối, chỉ là đi qua hắn chỉ có thể làm cá ướp muối. Thật coi cơ hội bày ở trước mắt, ai mẹ hắn còn nguyện ý làm một đầu cá ướp muối. Cứu trở về Hạ Tư Quốc, lập tức liền có thể trở thành đại tá. Chừng 20 đại tá, Cố Tu quả thực không dám suy nghĩ. Huống hồ hắn còn biết, cục 749 đại tá có thể cùng bình thường đại tá có chỗ khác biệt, trong tay nắm giữ một chút quyền hạn đặc biệt, cho dù là thiếu tướng cũng có thể nói chuyện năng hàng. Đợi thêm mấy năm, học đường làm ra thành tích, Trương lão đầu tuổi tác cũng tới kia, thật muốn tiếp hắn ban, vậy cũng không chỉ là thăng thiếu tướng đơn giản như vậy. Cục 749 người đứng đầu hàm kim lượng, vậy nhưng so bình thường thiếu tướng cao hơn. Hiển nhiên, tại dạng này dưới điều kiện, Cố Tu thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hô, Cố Tu hít sâu một hơi thật dài phun ra, tại Trương Chấn Quốc nhìn soi mói, hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tuy nói cứu Hạ Tư Quốc quá trình nhất định nguy hiểm trung điệp, nhưng bởi vì cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng quý, cao phong hiểm mới có cao hồi báo, hắn thấy, cái này một thanh đáng giá đi cược. Ta bằng lòng đi trước cứu Hạ Tư Quốc, còn lại sự tình chờ ta mang theo hắn an toàn sau khi trở về bàn lại. Bất quá ta cần một cái giúp đỡ, hắn rất đắt, số tiền kia ta cũng sẽ không chính mình ra. Cố Tu bằng lòng đồng thời cũng là nói ra chính mình bổ sung điều kiện. Trương Chấn Quốc cười gật đầu đáp ứng, đây không phải cái đại sự gì, ta sẽ đi tìm Hạ gia nói chuyện thù lao, chậm nhất trong một ngày khẳng định sẽ cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Sau một giờ, đám người lần nữa về tới trong phòng họp. Trương Chấn Quốc ngồi chủ vị quét qua phía dưới hai bên tất cả mọi người, ngữ khí đạm mạc mà hỏi, các vị có thể suy nghĩ kỹ càng, ai nguyện ý đi Anh Hoa Quốc nghị cách cứu viện Hạ Tư Quốc. Cùng trước đó như thế, người phía dưới vẫn như cũ giả chết, ngươi nhìn ta xem một chút trần nhà, ngược lại chỉ cần không nhìn tới Trương Chấn Quốc là được rồi. Hừ. Thấy này Trương Chấn Quốc không khỏi hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi đều không nói lời nào, vậy ta liền trực tiếp sai khiến. Lời này vừa nói ra, ngồi hàng trước những người kia trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một vẻ bối rối. Nguyên một đám hai tay gắt gao nắm chặt, nhìn bộ dáng kia, xem chừng cũng bắt đầu ở trong lòng cầu tổ tông phù hộ, tuyệt đối không nên sai khiến tới chính mình. Trương Chấn Quốc hai mắt hướng phía dưới liếc nhìn, phàm là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, trước tiên liền cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt. Trương Chấn Quốc đáy lòng hít một tiếng, cũng lời lại nhiều xem bọn hắn một cái, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Cố Tu trên thân. Thiên Tà đạo nhân, ta chuẩn bị đem nhiệm vụ lần này giao cho ngươi, như thế nào? Vốn là nên Cố Tu cùng Trương Chấn Quốc diễn một màn giật dây, Cố Tu nhiều cự tuyệt hai lần, cuối cùng biểu hiện ra bất đắc dĩ bộ dáng, thực sự không có cách nào mới đón lấy nhiệm vụ. Làm như vậy cũng là vì ngăn chặn những người khác miệng, để tránh sau đó bọn hắn kiếm cớ nháo sự. Không phải từng muốn Cố Tu còn chưa bắt đầu biểu diễn, hàng trước người trước biểu diễn lên. Vẫn là Trương cục có mắt nhìn người, ta liền nói nặng như thế mặc cho, khẳng định chỉ có văn phòng số không Cố trưởng quỹ khả năng đảm đương. Thiên Tà đạo nhân thủ đoạn ai không biết, huống hồ hôm nay Cố trưởng quỹ còn hàng phục huyết âm môn cả nhà, ta nhìn có Cố trưởng quỹ xuất mã, việc này nhất định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. A Di Đà Phật, lão nạp sau khi trở về định ngày đêm tụ kinh, cầu Phật chủ phù hộ Cố trưởng quỹ cùng Hạ công tử sớm ngày bình an trở về. Lần này hội nghị nguyên bản không có gọi Cố trưởng quỹ, có thể hắn hết lần này tới lần khác bởi vì huyết âm môn sự tình chạy đến, cái này tại Phật môn bên trong được xưng duyên phận, cho nên Cố trưởng quỹ có thể ngàn vạn lần đừng có chối từ, đây hết thảy đều là thượng tiên an bài. Đám người ngươi một lời ta một câu, không chỉ có đem Cố Tu nâng đến bầu trời, còn đem hắn miệng cho chặn lại, giống như Cố Tu không đỡ lấy nhiệm vụ, liền sẽ cô phụ người trong thiên hạ. Trương Chấn Quốc khỏe mắt có rúm, trong lòng mắng to không cần mít liên, nếu không phải còn lo lắng lấy thân phận của mình, bằng không hắn đều muốn lật bàn tại chỗ chửi ầm lên. Cố gắng bình phục một chút chính mình mắng chửi người xúc động sau, Trương Chấn Quốc vừa rồi vẻ mặt đạm mạc mở ra miệng hỏi, nói như vậy, các ngươi đều cho rằng Cố Tu rất thích hợp nhiệm vụ lần này, không có ý kiến đúng không? Đối mặt như thế hỏi thăm, bọn hắn tự nhiên là một ngụm đáp ứng, rất sợ nói có ý kiến việc này liền sẽ rơi vào trên đầu mình. Mắt thấy làm nền không sai bị lắm, Trương Chấn Quốc mới bắt đầu xuống một bước, đã như vậy, Cố Tu, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, mặt khác ta tuyên đọc một chút phía trên bổ nhiệm. Nghe nói như thế, bảy người kia có chút kinh ngạc. Bổ nhiệm? Ai bổ nhiệm? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trương Chấn Quốc trực tiếp tuyên bố Cố Tu trở thành cục 749 phó cục trưởng, đồng thời thụ quân hàm đại tá bổ nhiệm. Lần này bảy người tổ không làm. Trương cục, trước ngươi không phải nói, lần này thù lao chỉ có hạ gia cho 1 tỷ tiền thưởng, cùng hạ gia một cái ân tình sao? Vậy bây giờ Cố Tu phó cục trưởng bổ nhiệm lại là chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng đều là vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Trương Chấn Quốc, chờ hắn cho ra thuyết pháp. Trương Chấn Quốc sắc mặt lạnh lẽo, hỏi lại lên, ta vừa rồi hỏi các ngươi, ai nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, không người nói chuyện. Điểm danh nhường Cố Tu nhận nhiệm vụ, các ngươi lại nguyên một đám vỗ tay tán thành. Hiện tại nhiều một cái bổ nhiệm, các ngươi lại không làm, ta cũng muốn hỏi một chút, tại trong mắt các ngươi, đến cùng là quốc gia vinh dự trọng yếu, vẫn là thằng quan phát tài trọng yếu. Cái này cái mũ thật là không nhỏ, trong lúc nhất thời không người dám tiếp miệng. Xem như ngày bình thường đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích người khác chính đạo nhân sĩ, thanh danh tự nhiên 10 phần trọng yếu. Dù là trong lòng bọn họ, gia quốc đại nghĩa cái gì đều không có thăng quan phát tài trọng yếu, nhưng lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng muốn, cũng không dám ngoài miệng nói ra. Bây giờ bị Trương Chấn Quốc bày một đạo, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng ăn cái này ngậm bù hòn. Trương Chấn Quốc tại trấn trụ những người khác sau, tùy theo đối Cố Tu mở miệng nói, phía trên hy vọng ngươi mau chóng khởi hành, nếu là có cái gì cần có thể tùy thời nói cho ta, nhưng nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ chỉ là cá nhân của ngươi hành vi, ngươi bổ nhiệm chờ ngươi sau khi trở về mới chính thức có hiệu lực. Cố Tu gật gật đầu, về phần bao lâu khởi hành, hắn cũng sẽ không tại cái này nói ra. Bảy người tổ rõ ràng không phục, không chừng sẽ âm thầm chơi ngáng chân, Cố Tu đương nhiên sẽ không tại trước mặt bọn hắn lộ ra bất kỳ liên quan tới nhiệm vụ ý nghĩ. Phải biết có đôi khi địch nhân minh thương không đáng sợ, nhưng người mình ám tiễn lại giết người ở vô hình. Ta an bài tốt văn phòng số không sau đó liền sẽ khởi hành. Cố Tu đưa ra trả lời chắc chắn. Hội nghị kết thúc, đám người ai đi đường ấy. Cố Tu dẫn đầu rời đi trở về văn phòng số không. Về phần bảy người tổ thì là chia làm hai đội rời đi. Trương Chấn Quốc đang nhìn hai người bọn họ đội nhân mã lúc rời đi, đáy mắt rõ ràng có hàn mang chớp động. Đám người này đại bản doanh đều không tại một cái phương hướng, tại sao phải cùng đi? Đối bọn hắn tâm tư, Trương Chấn Quốc đại khái có thể đoán được, hắn chỉ hy vọng những người này cuối cùng không muốn đi sai đường, bằng không hắn chưa hẳn không có chạm mã tắc dứt khoát. Chương 27, U ác tính tổ hai người chương 27, U ác tính tổ hai người cục 749 đại bản doanh hướng tây một gian đạo quán bên trong. Long Hổ Sơn tiên sư Trần Bình cùng đạo giáo mấy người đang tụ tập ở đây. Cố Tu đông nhiên được bổ nhiệm làm cục 749 phó cục trưởng, việc này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Trở ngại trước đó tại cục 749 không tiện nói chuyện, mấy người lúc này mới tới chỗ này thương nghị. Chờ đám người phân biệt ngồi xuống, trong phòng tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Trần Bình. Xem như Long Hổ Sơn tiên sư, hắn có thể nói là huyền môn đạo giáo mấy đại phái bên trong người đứng đầu tồn tại. Chư vị, Cố Tu người này mặc dù tu chính là bảng môn tà đạo, nhưng ta xem hắn mấy năm gần đây phẩm hạnh cũng không xấu, lại đã làm nhiều lần vì dân vì nước chuyện tốt, phù hợp chúng ta đạo giáo cho tới nay lý niệm. Cho nên trong mắt của ta, Cố Tu trở thành cục 749 phó cục trưởng, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trần Bình xem như đám người này lão đại ca, tự nhiên cũng là cái thứ nhất mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Mắt thấy giữa sân còn có lòng người có không cam lòng, Trần Bình lại là cười nói, kỳ thật vị trí này, đối ở đây chư vị mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, đại gia đừng quên chúng ta ngay từ đầu cùng cục 749 đã làm hiệp định. Cục 749 thành lập mới bắt đầu, ước nói qua huyền môn các đại phái. Song phương như vậy làm ra qua thương thảo, cũng định ra hiệp nghị. Huyền môn các đại phái có nghĩa vụ hiệp trợ cục 749 xử lý linh dị vụ án. Cục 749 cũng biết đem đối ứng cho bọn hắn một chút chính sách bên trên duy trì, nhưng chỉ này mà thôi, cục 749 không được nhúng tay bọn hắn môn phái nội bộ công việc. Trần Bình lời nói mới rồi đã rất rõ ràng nói ra trong đó lợi hại quan hệ. Cục 749 phó cục trưởng tuy là mê người chức vị, chỉ khi nào nhà ai chủ nhà ngồi lên vị trí này, vậy cũng tương đương với cả môn phái đều tiến vào biên chế, chưa chắc là chuyện tốt. Có Trần Bình lời này, nguyên bản còn có bất mãn người, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. So với chức vị kia, bọn hắn càng chú ý vẫn là môn phái quyền quản lý. Trong lúc nhất thời những người còn lại cũng đều là nhao nhao biểu thị duy trì Trần Bình đề nghị, công nhận Cố Tu trở thành cục 749 phó cục trưởng. Cùng lúc đó, Tường Vân tự bên trong, Liêu Không đại sư triệu tập trong chùa chữ Lót sư Minh đệ đi vào thiền phòng, cũng nói ra trường Trấn Quốc đối Cố Tu bổ nhiệm. Lời này vừa nói ra, trong thiện phòng lập tức sôi trào. A Di Đà Phật, Trương cục hồ đồ, há có thể trọng dụng một cái tà tu là cục 749 phó cục trưởng. Nghĩ đến Trương cục là bị tiên tà tu che đôi mắt, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến, tùy ý một gã tà tu đương đạo. Liêu Kết sư đệ lời nói rất là, tà tu đương đạo tương lai Long Quốc huyền môn chắc chắn dẫn phát đại loạn, chúng ta nhất định phải sớm cho kịp bình định lập lại trật tự. Đã các vị sư huynh đệ ý kiến giống nhau, không biết nhưng có biện pháp ngăn cản tà tu hoắc loạn. Hạ gia sự tình quan phương cao độ coi trọng, tất nhiên sẽ âm thầm chú ý, nếu ta trở ra tay, nói không chính xác sẽ bị quan phương hiểu lầm. Theo ta thấy không bằng sớm thông chi anh Hoa Quốc Phật môn, để bọn hắn cáo chi an bộ gia tộc liên quan tới Cố Tu tiến về một chuyện, nếu có cần, còn có thể tự mình trợ lực một thanh, quyết không thể nhường Cố Tu ma đầu kia an toàn trở về. A Di Đà Phật, mặc dù cử động lần này làm trái ta Phật môn tôn chỉ, có thể làm đoạn tuyệt ma đầu đương đạo, phần này chịu tội ta nguyện dốc hết sức làm đường, từ hôm nay ta đem tới hậu viện đóng cửa tụng kinh, để cầu Phật chủ thông cảm. Ngã Phật từ bi, sư minh là đại cục mới bất đắc dĩ làm ra như thế quyết sách, Phật chủ chắc chắn minh bạch sư minh một mảnh chân thành, tuyệt sẽ không trách tội sư minh. Cố Tu trở lại văn phòng số không thời điểm đã là buổi trưa. Trương Phú Quý sớm đã gọi tới cảnh sát đem biệt thự quét sạch sẽ. Chết nhiều người như vậy, coi như thi thể bị Cố Tu mang đi, mùi máu tươi còn tại, khẳng định không thể để cho ra chính. Trùng hợp cảnh sát muốn lên cửa làm ghi chép, quét dọn hiện trường tự nhiên cũng thành bọn hắn tiện thể công tác. Xong việc Trương Phú Quý cũng là 10 phần hào phóng mời bọn họ xoa một trận, tất cả đều vui vẻ. Trở lại sự vụ sở sau, Cố Tu tắm rửa một cái, sau đó mị mị ngủ một giấc, đến xế chiều lúc mới bị Trương Trấn Quốc điện thoại đánh thức. Đối phương đã cùng Hạ gia khai thông tốt, chỉ cần có thể thành công đem Hạ Tư Quốc cứu trở về, bằng lòng lại thêm vào ngoài định mức 500 triệu tiền thưởng xem như Cố Tu bằng hữu phí tổn. Cố Tu dập máy Trương Trấn Quốc điện thoại, tiếp lấy liền theo điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm tới một cái ghi chú gọi Hoa Hòa Thượng bấm đã qua. Điện thoại vừa kết nối, đối diện truyền đến nữ tử nhị non thanh âm, còn có yếu ớt nam tử tiếng thở dốc. Cố Tu cái chán hát tuyến nhất thời. Hắn ha có thể nghe không ra đối diện đang làm gì. Cái này mẹ hắn vẫn là giữa ban ngày tốt ta rất nhanh, nam tử mang theo thở dốc thanh âm băng lên, "Cố Lama, ngươi tốt nhất có chính sự, không phải Phật gia đập ngươi văn phòng số 0." Huyền môn bên trong tự mình xưng hô Cố Tu là Cố Lama không ít, nhưng dám ngay ở Cố Tu mặt dạng này gọi, Cố Tu còn không tức giận, gia hỏa này tuyệt đối là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Chết con lựa chọn, có bút làm ăn lớn có tiếp hay không? Cố Tu cũng không có hứng thú nghe hiện trường trực tiếp, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Phật gia vừa làm xong một đơn chuyện làm ăn, mới 800 vạn, còn không có xài hết đâu, không tiếp. Đối diện hiển nhiên ngay tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, ngựa khi đã hơi không kiên nhẫn lên. Nhiệm vụ tiền thưởng một cái nhỏ mục tiêu, vẫn là đi Anh Hoa Quốc. Cố Tu biết thế nào nắm đối phương, tại câu nói sau cùng càng thêm nặng ngữ khí. Anh Hoa Quốc, chờ ta 10 phút. Vừa nói xong, điện thoại lập tức chuyển đến một hồi manh âm. Để điện thoại di động xuống, Cố Tu nhịn không được nhíu môi một cái, vương bắt đản, dám cúp điện thoại ta, không phải còn muốn ngươi hỗ trợ, ta hôm nay chỉ định báo cáo ngươi. Cố Tu liên hệ người là hắn tại huyền môn bên trong bằng hữu duy nhất, pháp hiệu Sắc Không. Gia hỏa này vốn là đa bảo tự một gã võ tăng, mấy năm trước đa bảo tự trong đêm phát sinh chấn, toàn viện tăng lữ cơ hồ đều chết hết. Sắc Không gia hỏa này bởi vì khêu đèn đêm đọc ngọc bồ đoàn không có ngủ, cho nên tránh thoát một kiếp. May mắn thế nào chính là, gia hỏa này ngày kế tiếp thế mà còn theo phế tích bên trong nhặt được đa bảo tự một chút đỉnh cấp pháp bảo cùng pháp quyết tu luyện. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Sắc Không dựa vào đa bảo tự chân tàng liền tại huyền môn bên trong sông ra không nhỏ danh khí. Nhưng gia hỏa này tuy là Phật môn xuất thân, nhưng tuân theo một câu, rượu thịt xuyên ruột qua, mỹ nữ trong lòng giữ lại, thật sự Hoa Hòa Thượng, cho nên bị huyền môn chính đạo chỗ khinh thường. Cố Tu là trong một lần nhiệm vụ cùng Sắc Không nhận biết, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã hai người mới quen đã thân, từ đó trở thành huyền môn chính đạo trong mắt ú ác tính tổ hai người. Đừng nhìn sắc không phẩm hạnh công đoan, nhưng thực lực lại tại kia bảy biện, nếu không nhiệm vụ lần này Cố Tu cũng sẽ không cái thứ nhất nghĩ đến gọi hắn cùng một chỗ. 3 phút sau, sắc không điện thoại trở về tới, vừa kết nối liền chuyển đến đối phương chất vấn, Cố Lama, ngươi vừa đi nói anh Hoa Quốc chấp hành nhiệm vụ, là thật. Cố Tu thật là biết ra hỏa này cả đời hướng tới hai cái địa phương. Một là năm đó huy hoàng thời kỳ Đông Hoàng, thứ hai chính là anh Hoa Quốc, cái này có thể so sánh tiền đối với hắn có lực hấp dẫn nhiều. Cố chủ qua lại tiêu xài toàn báo, còn có 100 triệu tiền thưởng, có đi hay không một câu. Cố Tu cũng coi như nhân nghĩa một thành, dù sao đem hạ ra cho sắc không năm cái nhỏ mục tiêu rút lại tới một cái, lương tâm băn khoăn hắn cuối cùng vẫn quyết định tự móc tiền túi mời sắc không đi anh Hoa Quốc chơi bên trên một chuyến.